Chương 1001, 10 phút đồng hồ trước. 1001. Trong viện dưỡng lão lão nhân cũng tốt, công tác nhân viên cũng tốt, cũng không rõ ràng, Diệp Phàm ba người đi tới, là làm cái gì. Bọn họ liền cùng ngày xưa sáng sớm một dạng, ở chỗ này qua chính bọn hắn sinh hoạt. Tại triển khai lần này bắt hành động trước, Long Hồn có thương lượng qua, phải chăng phải khẩn cấp địa đem cái này viện điều dưỡng người rút đi, nhưng sau cùng ra kết luận, là không thể làm như vậy. Bởi vì một khi có tình huống dị thường xuất hiện, người đưa thư rất có thể trực tiếp phát động tập kích, đến lúc đó, gặp tai họa khả năng không chỉ là như thế một cái viện điều dưỡng. Châm trước được mất về sau, cao tầng vẫn là có ý định, không làm bất luận cái gì rút lui biện pháp, trực đảo Hoàng Long. Mau chóng giết chết người đưa thư, là đem tổn thất giảm bớt đến thấp nhất đường tắt. Đi vào một tòa ba tầng viện điều dưỡng ký túc xá, tín hiệu điểm càng ngày càng tiếp cận. Có thể là bởi vì vừa sáng sớm, rất nhiều viện điều dưỡng thầy thuốc cùng nhân viên còn chưa lên ban quan hệ, những này cửa phòng làm việc, phần lớn là lấy. Lão đại, còn tốt nhà này lâu người không nhiều, chờ sau đó chúng ta vọt thẳng đi vào, lấy thực lực ngươi, hẳn là có thể trong nháy mắt đem hắn mất mạng, Tạ Lâm Nguyên nhỏ giọng nói ra. Diệp Phàm ngẫm lại, nói, ngươi cùng Long Vương một cái thủ mặt phía bắc, một cái trông coi phía đông, tây nam hai cái sừng, ta đến phong tỏa. Ta tiến gian phòng kia, các ngươi liền không nên tới gần, để tránh hắn có cái gì bẫy dập bố trí. Cũng không về phần, loại địa phương này có thể có cái gì bẫy dập, hắn cũng hẳn còn chưa biết chúng ta tới, Diệp Long Đằng nói. Diệp Phàm lắc đầu, lầu năm góc sự tình, hắn khả năng không biết, nhưng cũng có thể là đã biết, coi như hắn không biết là ta làm, bao nhiêu cũng sẽ nghi ngờ, chúng ta không thể không phòng một tay. Hắn đều không đi ra nơi này. Có thể có cái gì phòng bị, Diệp Long Đằng nói. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, Long Vương, lần này ngươi vẫn là nghe lão đại đi, Tạ Lâm Nguyên khuyên nhủ. Diệp Long Đằng nhíu nhíu mày, hắn là cảm thấy ba người quá khứ, chí ít có thể nhiều cái chiêu ứng, họa cả bạ phàm một người quá khứ, hắn tổng không thế nào yên tâm. Dù là Diệp Phàm thực lực mạnh hơn xa hắn, Diệp Long Đằng vẫn sẽ có chút lo lắng. Tốt ra vậy chúng ta liền nóc nhà cùng lâu bên cạnh, các thủ nhất chỗ. Căn phòng kia, Diệp Phàm ngươi đi vào, Diệp Long Đằng nói. Diệp Phàm từ Tạ Lâm Nguyên trên tay tiếp nhận truy tung dùng di động, tiếp tục lên tới lầu 3 về sau, phát hiện phía trước có một cái phòng, cũng là người đưa thư chỗ. Phòng chứa đồ. Diệp Phàm nhíu nhíu mày, nay lại là một gian khóa lại tạp vật phòng chứa đồ, bình thường đều là không cần đến cái bàn cùng hoạt động đạo cụ, điện khí trồng chất địa phương. Diệp Phàm vừa đi quá khứ, một bên thử cảm giác một chút, lại phát hiện. Bên trong tựa hồ cũng không ai. Làm sao lại chẳng lẽ người đưa thư thực lực, có thể ẩn tàng qua hắn cảm giác theo lý thuyết dị năng giả phần lớn là không có cái gì tu vi mới đối. Đúng lúc này, Diệp Phàm bên tai nghe thấy, một điểm nho nhỏ tích đáp âm thanh, phảng phất là đồng hồ, chính là từ này phòng chứa đồ bên trong truyền tới, nhỏ bé đến người bình thường căn nghe không hiểu. Hắn đông nhiên giật mình, hai mắt mở to, trong đầu nghĩ đến một cái khủng bố suy nghĩ. Ước 10 phút đồng hồ trước, Vân Đoan hội sở, một gian sửa sang thanh nhã tinh xảo trong nhà ăn. Sở Vân Giao nhấp miệng cà phê, lười biếng rôi cài eo, phủ phủ chính mình cổ trắng. Nhìn lên trước mặt tinh mỹ bữa sáng, nàng lại là không có gì khẩu vị. Làm một đêm phòng tinh thần lực đạo cụ, rất mệt mỏi đi, các ngươi những này khoa học gia, ấn ta nói chuyện, cũng nên tu luyện mới được, không phải vậy thân thể này chịu nổi mà. Tiêu Hinh Nhi ở bên cạnh dùng cắn một cây ống hút. Uống vào nước chanh, trên tay cầm lấy điện thoại di động, chơi lấy tiêu tan để. Sở Vân Giao trắng nàng liếc một chút, tu luyện chúng ta nghiên cứu phải tốn đại lượng thời gian, nào có lòng dạ thanh thản đi tu luyện, hơn nữa còn muốn cảm ngộ cái gì, hư vô mở mịt đồ, vật, không thích hợp ta loại này đại não. Hừ, thừa nhận chính mình có không am hiểu đi ta nói cho ngươi, Sở Vân Giao, ngươi cũng liền khoa học kỹ thuật so ta thông minh một chút, đại tiểu thư về mặt tu luyện. Thế nhưng là thiên tài. Cho nên ngươi đừng tưởng rằng, đánh cờ không được, ta địa phương khác cũng không được Tiêu Hinh Nhi phối hợp còn đang vì hôm qua sự tình giải thích. Sở Vân Giao đều chẳng muốn nghe nàng nói những này, cầm lấy một cái anh đào, nếm miệng, nói, xác thực quá buồn ngủ, chờ bọn họ đem người đưa thư giết chết, ta liền đi ngủ. Tiêu Hinh Nhi ngẩng đầu hỏi, ngươi làm vật kia, thật có thể bảo vệ tốt người đưa thư tinh thần hệ dị năng sao như vậy cái tiểu thai nghe. Thật có tác dụng. Tinh thần hệ dị năng đều là thông qua sóng điện não hình thức phóng thích, ta làm phòng điện sóng thai nghe, có có thể quấy nhiễu ngoại lai sóng điện. Tuy nhiên không thể hoàn toàn địa ngăn cản, nhưng phá hư ra hỏa kia sóng điện não, liền tự nhiên vô pháp thuận lợi địa khống chế người bất quá a, khả năng vẫn là hội đau đầu, mê muội loại hình. Sở Vân Giao nói. Tiêu Hinh Nhi giật mình, gật gật đầu, thật đáng tiếc, nếu là ta có thể qua hiện trường nhìn xem liền tốt, cái kia họ Diệp thối nam nhân, hiện tại như vậy đại hỏa khí, khẳng định sẽ đem người đưa thư trực tiếp đánh thành bánh thịt, ta cũng không có cơ hội mở mang kiến thức một chút tên kia dáng dấp ra sao. Đang lúc này, một cái long hồn đặc công truyền đến truyền tin cho Tiêu Hinh Nhi. Trưởng quan, có một cái gọi là Lưu Bình Tuấn nữ ếch, nam sĩ, nói là sở đồn trưởng bảo tiêu, hắn muốn tìm sở đồn trưởng, có thể thả hắn đi vào sao? Tiêu Hinh Nhi nháy mắt mấy cái, hỏi Sở Vân Giao, ngươi có cái bảo tiêu gọi Lưu Bình Tuấn? Sở Vân Giao bất đắc dĩ thở dài, vâng, lúc trước hắn tìm bạn trai hắn hẹn hò qua, nhượng hắn vào đi. Tiêu Hinh Nhi nhượng đặc công nơi đó cho đi, sau đó một mặt buồn bực nói, một cái nam, tại sao có thể có bạn trai? Chính ngươi suy nghĩ qua, Sở Vân Giao cũng không nguyện ý nói thêm cái gì. Không bao lâu, ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ, thoa môi son, vẽ lấy nhãn ảnh, một đầu tóc quăn khôi ngô đại hán Lưu Bình Tuấn, liền uốn éo cái mông đi tới. Ai nha? Làm sao khắp nơi đều có người à, Sở đại tiểu thư? Ngươi chừng nào thì tìm nhiều như vậy long hồn bảo tiêu che chở ngươi a, coi như người ta không tại, cũng không trở thành như thế sợ hãi nha. Lưu Bình Tuấn một mặt tiểu đoán trách, ngồi vào Sở Vân Giao bên người, chính mình cho mình ngược lại chén sữa bỏ uống. Nhìn thấy Lưu Bình Tuấn bộ dáng, Tiêu Hinh Nhi che che cái miệng nhỏ nhắn, cố nén buồn nôn, đứng lên nói, ta qua đi nhà vệ sinh. Mỹ nữ, ngươi làm gì nha? Lưu Bình Tuấn rất lợi hại ủy khuất, dạng này cũng quá không lễ phép. Chờ Tiêu Hinh Nhi chạy vào phòng vệ sinh, Lưu Bình Tuấn mới hỏi Sở Vân Giao, cái này mỹ nữ là ai à? Sở Vân Giao lười nhác giải thích thêm, hỏi, ngươi làm sao đột nhiên trở về, không cùng Trần Lương Nguyệt nghỉ ngơi? Ai, người ta tới là muốn lại chơi mấy ngày, thế nhưng là, cái này không phải có sự tình tìm đến Sở đại tiểu thư ngươi sao? Lưu Bình Tuấn cầm qua một thanh dao ăn, cầm qua một cái pháp côn, cắt lên bánh mì. Sở Vân Giao nghi hoặc, Dẹp Ba Tu tìm ta chuyện gì, gọi điện thoại không là được ngươi không phải liền là thiếu tiền mua đồ trang điểm loại hình sao? Lưu Bình Tuấn đột nhiên ngẩng đầu, đột nhiên quỷ dị cười một tiếng, nói, không tìm ngươi giết thế nào à? Chương 1002, một hòn đá ném hai chim. 1002. Sở Vân Giao cơ hồ trong nháy mắt đôi mắt đẹp mở viên viên, kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Lưu Bình Tuấn tiếng nói mới rơi, một thanh dao ăn đã trực tiếp trở tay hất lên, đâm về Sở Vân Giao cái chán. Sở Vân Giao có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cho tới nay bảo hộ nàng đi qua sống chết trước mắt, tin cậy nhất bảo tiêu, sẽ đối với nàng tiến hành ám sát. Trong điện quang hỏa thạch, một đạo phượng viêm hình thành quang tiễn, từ phòng vệ sinh chỗ ấy bay ra ngoài, cơ hồ ngay tại Sở Vân Giao mắt trước mặt, đem cái kia thanh dao ăn đánh bay, nóng chảy thành hai đoạn. Lưu Bình Tuấn bỗng nhiên quay đầu, ngạc nhiên nói, ngươi là Phượng Hoàng Nữ? Hắn tại Sở Vân Giao bên người mặc dù nhiều năm, nhưng lại cũng chưa thấy qua Tiêu Hinh Nhi chân dung, thẳng đến phát hiện cái này uy lực kinh khủng phượng viêm, mới ý thức tới nữ nhân này là ai. Tiêu Hinh Nhi trong nháy mắt đi vào Lưu Bình Tuấn trước mặt, nhất trưởng đánh về phía Lưu Bình Tuấn ở ngực. Lưu Bình Tuấn vận đủ dục hỏa thần công, một đoàn chân khí màu đỏ thắm nên đón. Nhưng là, kim sát phượng viêm liền như là cự thú, một thanh nuốt hết sở hữu chân khí màu đỏ thắm. Sau đó hiện lên liệu nguyên chi thế, trực tiếp đem Lưu Dịch Bình Tuấn một cánh tay đốt thành nói chuyện với nhau than cốc. A, Lưu Bình Tuấn thê thảm kêu to, khó có thể tin thân thể của mình nhanh như vậy liền bị thiêu hủy. Cự đại thực lực sai biệt, tăng thêm Tiêu Hinh Nhi là quyết tâm muốn giết người, Lưu Bình Tuấn không có chút nào ngăn cản chi lực. Tiêu Hinh Nhi một tay thế như trẻ che địa nắm Lưu Bình Tuấn tráng kiện cổ về sau, một chùm phượng viêm, trực tiếp thiêu hủy đầu hắn. Buông tay ra, Lưu Bình Tuấn đã không có sinh mệnh khí tức, trực tiếp mới ngã xuống đất, chảy ra một vũng máu dịch. Nhìn lấy đổ vào trước mặt cỗ này khôi ngô nam thi, liền thân thể đều đã tàn khuyết, Sở Vân Giao ôm ngực, một cái tay run lẩy bẩy. Ngươi không sao chứ? Tiêu Hinh Nhi một mặt lãnh khốc mà nói, yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể giết ngươi. Hắn cũng bị người đưa thư khống chế Sở Vân Giao thì thảo. Hẳn là bên cạnh ngươi dễ dàng nhất tiếp cận ngươi người bên trong. Người đưa thư đương nhiên sẽ thử tiếp cận hắn, Tiêu Hinh Nhi nói. Sở Vân Giao trong mắt trào lên một vòng vẻ ảm đạm, mặc dù nàng đối tình cảm có chướng ngại, nhưng Lưu Bình Tuấn chết, vẫn là để nàng ẩn ẩn trong lòng làm đau. Hắn cùng ta mấy năm, tuy nhiên ta vẫn luôn nói thụ không hắn, mỗi lần đều nói muốn đuổi việc hắn nhưng cho tới bây giờ đều không thật nghĩ như vậy qua. Tiêu Hình Nhi có chút tiếc nuối nói, thật xin lỗi, ta chức trách là bảo đảm ngươi tuyệt đối an toàn, cho nên ta nhất định phải lập tức giết chết hắn, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Sở Vân Giao lắc đầu, ta không có quái ngươi ý tứ, ngươi lựa chọn là chính xác, cảm ơn ngươi cứu ta. Không cần, nhưng xem ra chúng ta vẫn phải càng cẩn thận mới được, người đưa thư chuẩn bị, xa so với chúng ta tưởng tượng đầy đủ, Tiêu Hình Nhi nói. Sở Vân Giao đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên đứng dậy, cầm điện thoại di động lên, nhìn thời gian. Làm sao? Tiêu Hình Nhi nghi ngờ nói. Còn chưa tới 24 giờ. Sở Vân Giao thì thảo. Có ý tứ gì? Sở Vân Giao hô hấp dồn dập mà nói, không tới 24 giờ, nhưng người đưa thư khởi xướng tiến công. Điều này nói rõ hắn kỳ thực đã sớm an bài xuống một bước kế hoạch, chỉ là đang đợi áp dụng thời cơ. Hắn khẳng định sớm đã phát hiện chúng ta hành động. Cái kia viện điều dưỡng, cái tín hiệu kia, hết thể căn cũng là bể dập. Diệp Phàm bọn họ gặp nguy hiểm. Cùng lúc đó, viện điều dưỡng, ký túc xá lầu 3 phòng chứa đồ ngoài cửa. Diệp Phàm nghe được giọt kia trả lời về sau, cơ hồ là trong nháy mắt liền quay đầu nhảy hướng lâu bên ngoài, đồng thời hô to một tiếng, có bom ba. Ầm ầm. Hỏa quang từ này phòng chứa đồ cửa sổ cùng ngoài cửa giận bắn ra. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ mạnh, nương theo lấy một đạo nổ tung chấn động mãnh liệt sóng. Vô số đá vụn, khuyết tán hướng bốn phương tám hướng. Diệp Phàm tốc độ lại nhanh, cũng không có cái này nổ tung sinh ra hiệu ứng khuyết tán điệu nhanh. Cơ hồ là nhảy ra ngoài đồng thời, nổ tung hỏa diễm liền nuốt hết Diệp Phàm. Mặc cho Diệp Phàm vận khởi thiên địa lực lượng chống cự, nóng rực thiêu đốt cảm giác, ý liền nguyên nhượng hắn cảm giác được vô cùng khó chịu. Trong này thả bom, rõ ràng là so trước đó những bom đó, uy lực càng lớn một loại hóa học vật chất chế tạo. Căn cũng là nhằm vào bọn họ những này cổ võ giả chuẩn bị. Diệp Phàm rơi xuống mặt đất thời điểm, quay đầu nhìn lại, phát hiện nhà này ký túc xá đã bị tạc rơi tiếp cận 1/3, hỏa thế còn tại điên cuồng lan tràn. Diệp Long Đằng cùng Tạ Lâm Huyền cũng là bị cái này bom cả kinh không nhẹ, lúc này may mắn hai người đều không đi theo Diệp Phàm quá khứ, không phải vậy lời nói, lấy bọn họ phản ứng tốc độ, chỉ sợ thật đúng là không chết thì cũng trọng thương. Lão đại! Người không sao chứ? Tạ Lâm Uyên khẩn trương nhìn lấy Diệp Phàm trên thân, nhìn có bị thương hay không. Diệp Phàm lắc đầu, đưa tay biểu thị chính mình không có việc gì. Bầy dập. Vậy mà thật sự là bầy dập. Diệp Long Đằng cau mày nói, chẳng lẽ do bất bọn họ an trí tại người đưa thư thể nội theo dõi trang bị, đã bị người đưa thư cho lấy xuống. Tạ Lâm Uyên nói, trước không quan tâm những chuyện đó, phải gọi cháy đến, đây cũng là một loại trạng thái dịch bom, hỏa thế lan tràn rất nhanh. Lại không dập tắt lửa xảy ra đại sự. Diệp Phàm nghe được Tạ Lâm Uyên lời nói, lúc này cũng nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra. Lão đại, ngươi muốn báo cảnh sao? Tạ Lâm Uyên hỏi. Vân Giao gặp nguy hiểm. Diệp Phàm gọi, chính là Sở Vân Giao điện thoại. Nếu như nơi này là bầy dập, như vậy thì là người đưa thư đã biết bọn họ chạy tới, cũng hiểu ý biết đến, Sở Vân Giao bên người lúc này đem buông lỏng cảnh giác. Tuy nhiên không dám 100% địa khẳng định. Nhưng Diệp Phàm trong cõi u minh, cảm giác người đưa thư sau đó tay. Điện thoại vừa đánh tới, Sở Vân Giao liền nghe. Diệp Phàm, ngươi đừng đi qua. Đó là bầy dập. Sở Vân Giao ở bên kia hô. Diệp Phàm nghe được nữ nhân lời nói, chau mày, nói, ngươi lọt vào ám sát. Sở Vân Giao nghe lời này, thở phào, nói, ngươi đã phát hiện đó là bầy dập. Không sai, đó là cái thả đầy bom phòng chứa đồ. Căn không ai. Diệp Phàm trầm giọng nói, chúng ta trúng kế, gió bớt, cùng hắn những phó quan đó cũng sớm đã bị người đưa thư tinh thần khống chế. Người đưa thư là cố ý đem cái này theo dõi tín hiệu, thông qua nước Mỹ nhân khẩu, nói cho chúng ta biết, lại nhượng chúng ta đến từ đầu quân La Võng. Đáng chết ra hỏa một hòn đá ném hai chim, đã thông qua chúng ta tay, đi giết chết một đoàn nước Mỹ bộ quốc phòng người, báo thù cho hắn, lại phải nổ chết chúng ta người. Sở Vân Giao cũng đã làm rõ mạch lạc, nói, hắn đã sớm đem ta bảo tiêu Lưu Bình Tuấn cũng khống chế, điều này nói rõ hắn làm chuẩn bị xa so với chúng ta tưởng tượng nhiều. Hắn đây chẳng qua là đang chắc thí, ngươi có thể hay không dựa theo hắn yêu cầu, hủy đi ta cùng địa cầu trục tâm, hiện tại hắn biết ngươi sẽ không khẳng định sẽ trực tiếp áp dụng càng nhiều hành động. Một bên Diệp Long Đằng thông qua điện thoại di động, nghe đến mấy câu này, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cau mày nói, tại sao có thể như vậy, chúng ta vậy mà đều bị hắn tính kế. Này vậy kế tiếp nên làm cái gì? Xem như Long Vương, Diệp Long Đằng chưa từng có kinh hoàng như vậy thất thố qua, thật sự là lần này xuất hiện địch nhân, hung ác cùng rào hoạt trình độ, vượt xa quá hắn tưởng tượng. Chương 1003, rất muốn gặp đến ta. 1003. Hiện tại chỗ có manh mối tương đương đều đoạn. Duy nhất có được, chỉ ít 38 ảm tạ là một cái người đưa thư DNA, quan trọng còn không xác định vậy có phải hay không hắn. Coi như thật sự là hắn DNA, cũng không có biện pháp giúp chúng ta tìm tới hắn người ở nơi nào, Tạ Lâm Viên nói. Ta nhất định phải lập tức nhượng người kinh thành, đem sở hữu trọng yếu chuyên gia tập hợp lại cùng nhau, không thể để cho bọn họ lại có bất kỳ sơ thất nào. Diệp Long Đằng nói. Tuyệt đối không nên. Tạ Lâm Viên nói, lúc này đem chuyên gia giấu cùng một chỗ, vạn nhất xảy ra chuyện, cũng là đi ra sự tình. Chúng ta càng hẳn là phân tán chuyên gia, tách ra bảo hộ, dạng này ngược lại còn bảo vệ hắn nhóm xác suất lớn một chút. Diệp Long Đằng sững sờ, ngẫm lại xác thực như thế, thế là vội vàng gọi điện thoại qua hạ lệnh. Tạ Lâm Viên thở dài, nhìn xem bên cạnh Diệp Phàm, hắn coi là Diệp Phàm hội rất tức giận, nhưng không nghĩ tới. Diệp Phàm một cách lạ kỳ yên tĩnh. Diệp Phàm trầm mặc không nói, khi mắt, tự hỏi một vấn đề. Lão đại, có phải hay không có ý nghĩ gì, Tạ Lâm Viên nói. Diệp Phàm quay đầu, nói, lão tạ, chúng ta là không phải từ vừa mới bắt đầu, liền xem nhẹ một vấn đề. Cái gì, Tạ Lâm Viên không hiểu. Người đưa thư 30 năm trước liền bị nước Mỹ người bắt lấy, nói như vậy, nước Mỹ người đã từng nghĩ đến biện pháp, đem hắn bắt được. Đã như vậy chúng ta vì cái gì không trước tra một chút, bọn họ là thế nào bắt được người đưa thư đâu. Cần gì phải chính mình hai mắt đen thui địa chơi đùa lung tung, Diệp Phàm nói. Tạ Lâm Nguyên hai mắt tỏa sáng, đúng a. Lão đại ngươi một câu bừng tỉnh người trong ngộng a. Xác thực nên theo cái này mạch suy nghĩ đến đi. Đúng cái thi a. Diệp Phàm nhất trưởng đánh vào con hàng này trên đầu, ngươi không phải quân sư sao, làm sao ngươi nghĩ không ra. Sớm một chút nghĩ đến. Làm sao đến mức như bây giờ? Tạ Lâm Nguyên một mặt phiền muộn, hắn cũng hối hận làm sao không có sớm một chút nghĩ đến, vậy ta hiện tại liền phái người đi thăm dò. Diệp Phàm nói, không cần, ta gọi điện thoại cho lão bà của ta, nhượng thiên nhãn người tra một chút, 30 năm trước nước Mỹ người là thế nào bắt được người đưa thư. Diệp Phàm một bên gọi điện thoại, một bên khởi hành hoa hải khu vực thành thị phương hướng. Thiên nhãn đối với có thể tra được đồ, vật. Tổng là có thể cực hiệu suất cao tra được, chỉ tiếc, 30 năm trước bắt hành động, còn sót lại tư liệu đến liền không nhiều, cho nên sau khi tra được cũng chỉ là một cái mơ hồ đáp án. Khi Diệp Phàm trở lại Vân Đoan hội sở, cùng mọi người tụ hợp thời điểm, Tô Khinh Tuyết vừa vặn nhận được tin tức. Lão công, 30 năm trước, nước Mỹ người thật giống như là thông qua dị năng giả hiệp hội, đời trước hội trưởng Mạ Xỉm, giới thiệu một cao thủ. Này cao thủ qua nước Mỹ về sau. Hoa không đến một ngày, liền đem người đưa thư tìm tới, nhưng cụ thể làm sao tìm được, cao thủ là ai, đã tra không được hồ sơ. Diệp Phàm ngồi tại một trương cạnh bàn ăn, miệng lớn địa ăn thực vật, một bên bổ sung năng lượng, một bên nghe. Dị năng giả hiệp hội cũng đúng, đã cái kia người đưa thư là dị năng giả, có lẽ thật nên tìm cái dị năng giả tới đối phó hắn. Sở Vân Giao nói, này cao thủ cũng chưa hẳn là dị năng giả, chỉ là Mạ Xỉm hội trưởng giới thiệu mà thôi. Chỉ tiếc à, Mạ Xỉm hội trưởng tại lần trước đoạt xệ trên đại hội bị Sở Cắt Lệ tổng giết, không phải vậy lời nói, trực tiếp gọi điện thoại hỏi một chút là được. Nếu là cao thủ, qua 30 năm khả năng cũng còn sống. Tạ Lâm Nguyên buồn bực nói. Diệp Phàm đem một cái bánh mì trực tiếp nhét vào miệng bên trong, miệng lớn nhai nuốt lấy, uống miệng trà sữa, nuốt vào về sau, đứng lên nói, lao hội trưởng không tại, hiện nhâm hội trưởng Ngả Nhi ở đây. Ta hiện tại liền lên đường. Qua tìm Ngả Nhi, nhìn nàng có biện pháp nào không, tìm tới năm đó này cao thủ. Diệp Phàm đang muốn xuất phát, Diệp Long Đằng điện thoại di động liền vang lên. Diệp Long Đằng nhận nghe xong, sắc mặt nhất thời cực kỳ khó coi. Lại có 3 tên kiến tạo hạm thuyền cùng phi cơ chuyên gia, bị người bên cạnh sát hại. Tiêu Hình Nhi kinh ngạc nói, làm sao tốc độ nhanh như vậy cái kia người đưa thư vì cái gì luôn có thể chuẩn xác địa tìm tới mục tiêu. còn phải hỏi sao nước Mỹ người đã sớm đem quốc gia chúng ta những chuyên gia kia học giả điều tra rõ ràng, chỉ là một mực không có cách nào ám sát mà thôi. Người đưa thư đã cầm tới bọn họ tư liệu, chỉ cần cho hắn một ngày thời gian, là hắn có thể khống chế mấy người, thậm chí một đám người. Hắn kín đáo chuẩn bị tốt bom hẹn giờ, không biết còn có bao nhiêu cái đâu. Lão đại, nhất định phải tranh thủ thời gian cùng Ngả Nhi hội trưởng bắt được liên lạc, không thể đợi thêm. Mỗi một phút mỗi một giây, đều có thể sẽ có mới thương vong xuất hiện. Tạ Lâm Huyền nghiêm mặt nói. Diệp Phàm tự nhiên không cần hắn nhắc nhở, đã bắt đầu gọi lên Ngả Nhi điện thoại. Bởi vì Ngả Nhi thân phận chân thật là Duệ Điển công chúa, không tiện nhượng quá nhiều người biết, Diệp Phàm cố ý chạy đi ra bên ngoài trò chuyện. Diệp Phàm ngươi làm sao đột nhiên tìm ta thật lâu không có liên hệ đâu, Ngả Nhi tiếp vào điện thoại, có chút vui vẻ nói. Diệp Phàm nghe được bên kia có không ít người âm thanh, hỏi, Ngả Nhi, ngươi bây giờ bể bộn nhiều việc sao? Hả, một cái cung đình tụ hội, có chút nhao nhao đi, ta qua hậu hoa viên nói cho ngươi, Ngả Nhi nói. Diệp Phàm mấy phần xin lỗi nói, không có ý tứ, mỗi lần ta tìm ngươi, đều giống như có hơi phiền toái, lần này lại muốn ngươi hỗ trợ. Ngả Nhi hì hì cười một tiếng, không có việc gì, ngươi là bằng hữu ta, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Diệp Phàm lập tức đem tình huống, nói một cách đơn giản một chút. Ngả Nhi nghe xong, nhất thời kinh hô một tiếng, năm lầu năm góc sự tình, là ngươi làm. Diệp Phàm thở dài, đừng đề cập, đây cũng là người đưa thư cái bây ta muốn biết, năm đó mạ xỉm hội trưởng tìm vị cao thủ kia, bang quân đội Mỹ bắt được người đưa thư, Ngả Nhi ngươi có đầu mối sao? Ngô Ngả Nhi ở bên kia bưng bít lấy khuôn mặt nhỏ suy nghĩ một lát, nói, 30 năm trước, ta đều còn chưa ra đời đâu. Tuy nhiên mạ xỉm hội trưởng đem vị trí truyền cho ta, nhưng cũng không nói liên quan tới người đưa thư sự tình. Diệp Phàm chính cảm thấy một số thất lạc, lại nghe Ngả Nhi lại nói, thế nhưng là, mỗi một thời đại hội trưởng, đối chuyện trọng yếu, cũng sẽ ở dị năng giả hiệp hội trong tổng bộ, tiến hành một cái dành trước ghi chép. Ta nghĩ, nếu như người đưa thư 30 năm trước hung tàn như vậy đáng giận, này hắn sự tình hẳn là sẽ có ghi chép, ta có thể đi tổng bộ thay ngươi cha một chút. Bất quá cần một chút thời gian, dù sao ta muốn từ trong nhà chạy tới. Diệp Phàm nhất thời lại sinh lên một chút hy vọng, cân nhắc một chút, nói, như vậy đi, ta đi trước dị năng giả hiệp hội tổng bộ chờ ngươi, hai chúng ta cùng một chỗ tra, dạng này tốc độ càng mau một chút. Mà lại, người đưa thư năm đó đã bị dị năng giả hiệp hội bắt được, đoán chừng cũng sẽ ghi hận trong lòng, nếu như hắn muốn gây bất lợi cho ngươi, hai người chúng ta liên thủ, chung quy an toàn một số. Diệp Phàm cân nhắc đến, chính mình lưu tại Hạ Quốc, kỳ thực cũng không có nhiều tác dụng, bởi vì người đưa thư từ không chính diện tác chiến, hắn một thân lĩnh không có chỗ làm. Cho nên, hắn qua mau chóng tìm tới manh mối, tìm tới này cao thủ, mới là quan trọng. Ngả Nhi nghe được Diệp Phàm cũng đi, cũng rất kinh hỉ, ngươi cũng đi sao vậy ta lại có thể nhìn thấy ngươi. Thật tốt. Diệp Phàm nghe vị công chúa này rất lợi hại hân hoan giọng điệu, tâm lý một trận dị dạng, trần trơ dưới. Hỏi, ngươi rất muốn gặp đến ta. Chương 1004, nhân tình vị. 1004. Ngả Nhi lúc này mới phát hiện chính mình lời nói có chút mập mờ, chi chi ngô ngô điệu nói, không không phải a không, ta chỉ là. Ai nha, chúng ta nhanh lên đường đi. Tổng bộ tập hợp, ta nếu là không tự mình trình diện, đoán chừng bọn họ cũng không thả ngươi tiến phòng tài liệu. Ta sẽ mau chóng đến. Nói xong, Ngả Nhi liền tắt điện thoại. Rất là vội vàng. Diệp Phàm cầm điện thoại di động, sững sờ một hồi, nháy mắt mấy cái, không khỏi cười lắc đầu. Cái này Ngả Nhi, có đôi khi cảm thấy nàng thật thông minh, nhưng có đôi khi thật là có chút ngớ ngác. Ngả Nhi có thể đem chính mình hóa thành vô số phân tử, cho nên nàng đi ra ngoài, chỉ cần đem chính mình dung nhập không khí về sau, liền có thể cơ hồ không trở ngại lực địa phi đến muốn đi địa phương là được rồi. Cự ly ngắn di động, đối Ngả Nhi tới nói, cơ hồ có thể dịch chuyển tức thời. Theo lý thuyết nàng đến dị năng giả tổng bộ tốc độ, là XSGF3Q rất nhanh, nhưng dù sao cách khá xa, cho nên vẫn là muốn bỏ chút thời gian. Diệp Phàm lần này mượn dùng quân đội một khung máy bay về sau, đến dị năng giả hiệp hội trên không, liền trực tiếp nhảy đi xuống, cũng lười ngồi bãi đủ thuyền. Ở trên đảo một số thường trú công tác nhân viên, cơ hồ đều biết Diệp Phàm, cho nên cũng sẽ không tưởng rằng ngoại địch xâm lấn. Diệp Phàm đến thời điểm, Ngả Nhi còn chưa tới, hắn cũng tạm thời không nóng nảy, bởi vì hắn chính mình tới, còn có một cái mục đích, là vì nhìn xem Phùng Tiểu Huy thế nào. Mặc dù nói chính mình nhiều nữ nhân, nhưng tiểu cứu tử thật đúng là không nhiều, Diệp Phàm cảm thấy vẫn là đến dành thời gian đến xem thử, cũng tốt nhượng Phùng Nguyệt Doanh yên tâm. Hỏi mấy cái ở trên đảo dị năng giả về sau, Diệp Phàm tại Hiệp hội Thư viện, tìm tới Phùng Tiểu Huy. Xuyên thân hắc sắc áo choàng, có chút pháp sư bộ dáng Phùng Tiểu Huy, nhìn thấy Diệp Phàm đến, có chút kinh hỉ. Tỷ phu ngươi làm sao đột nhiên đến? Phùng Tiểu Huy buông xuống một tinh thần hệ dị năng sách, cao hứng hỏi. Diệp Phàm cười nói, gặp được điểm chuyện phiền thoái, cần tới nơi này tra ít tài liệu, ngả nhi hội trưởng đợi chút nữa cũng tới, ta trước hết tới nhìn ngươi một chút thế nào, nơi này còn thích đứng sao? Phùng Tiểu Huy gật gật đầu, nơi này tất cả mọi người rất tốt, có ít người liền tính cách cổ quái điểm, nhưng đối ta đều thẳng chiếu cố. Bởi vì ở chỗ này cũng có thể cùng trong nhà phụ mẫu tỉ tỉ trò chuyện, cho nên Phùng Tiểu Huy cũng không tính quá nhớ nhà. Khó được Diệp Phàm đến, Phùng Tiểu Huy cũng liền để xuống sách, bồi tiếp Diệp Phàm cùng đi hướng Hiệp hội Đại Sảnh làm việc. Liên quan tới người đưa thư sự tình, Diệp Phàm lại là không có cụ thể nói, sợ Phùng Tiểu Huy lo lắng tỉ tỉ của hắn an nguy. Tỷ phu, chúng ta liền đi Đại Sảnh làm việc đi, cái kia kho tư liệu, ngay tại cái kia Đại Sảnh đằng sau. Ngả nhi hội trưởng đợi chút nữa khẳng định cũng đến đó, Phùng Tiểu Huy đã đối trên đảo này hết thể rất quen thuộc. Diệp Phàm cười gật đầu, nói, Tiểu Huy, trong khoảng thời gian này ngươi đối với mình dị năng nắm giữ được thế nào, ngươi có cái gì lợi hại chiêu số cho tỷ phu biểu thị biểu thị. Phùng Tiểu Huy nghe xong, sắc mặt đỏ lên, rất là ngượng ngùng gãi tóc, tỷ phu ta tinh thần dị năng, đi qua mấy cái lao sư chỉ điểm về sau, chậm rãi định hình. Bất quá hiện tại còn rất lợi hại vô dụng, ta gần nhất đang nghiên cứu làm sao nhượng cái này dị năng biến đến hữu dụng điểm, cho nên chờ sau này lại biểu diễn cho ngươi đi. Diệp Phàm buồn bực, lần trước cảm giác Phùng Tiểu Huy tinh thần lực rất mạnh a, tại sao lại so sánh vô dụng? Bất quá, hắn dù sao không phải chuyên nghiệp dị năng giả, cũng không phải pháp sư, ngoài nghề xem náo nhiệt, cũng không nhiều hỏi. Để đọc chuyện. Không có việc gì, ngươi mới học bao lâu, từ từ sẽ đến đi. Diệp Phàm cũng không muốn nhượng Phùng Tiểu Huy có nhiều áp lực. Đi vào đại sảnh làm việc thời điểm, trước đài vẫn là cái kia phù tang nữ nhân ăn mày, cùng cái kia gọi La Lạc Phu Quốc lão đầu. Xú lão đầu, đem ngươi tay lấy ra. Không phải vậy ta lấy bút máy đâm chết ngươi. Đầu đầy hói đầu, một mặt nếp vốn lao hán La Lạc Phu, uống một cả uống đến cái mũi đỏ bừng, lúc này chính lộ ra một thanh răng vàng khẻ, đưa tay tại chiếm ăn mày tiện nghi. Nhìn hắn bộ dáng, cũng không biết là say lấy vẫn là tỉnh dậy, khóe miệng đều tại chảy nước miếng. An mày thì là cầm bút máy, ghim lão đầu cánh tay, sau cùng thụ không, liền dứt khoát rời đi vị trí. Vừa quay đầu lại, An mày nhìn thấy đi tới Diệp Phàm, trên mặt bực bội biểu lộ lại biến thành mắt mạo tinh tinh vẻ mặt vui cười. Ai nha? Đây không phải Lù Sở các hạ sao? Ngài làm sao có rảnh tới chúng ta chỗ này ngồi một chút á, là đến xem Phùng Tiểu Huy đúng không khanh khách? An mày cười, đột nhiên nhớ tới cái gì, tranh thủ thời gian xoay người đi cầm hộp hóa trang, cho mình bắt đầu bổ trang. Thật sự là không có ý tứ đều không hảo hảo trang điểm khanh khách ngài liền đừng nhìn ta, hôm nay có thể xấu. Diệp Phàm không còn gì để nói, con hàng này trên mặt đều đồ mười mấy tầng phấn đi, nàng một tháng tiền lương đủ mua phấn lót sao. Lại nói, chính mình cũng không nhìn nàng a. Ha ha, không có việc gì, rất đẹp, không cần sửa. Diệp Phàm trái lương tâm địa cười nói câu, sau đó tìm cái ghế dựa ngồi xuống, nói, ta tìm ngả nhi hội trưởng có chút việc, chờ ở đây nàng. Chơi ạ, hội trưởng cũng phải đến vậy ta còn đến lại sửa điểm khẩu hồng ăn mày nghe xong, phá lệ dốc sức địa trang điểm. Phùng Tiểu Huy thì là đi qua, thay lão đầu La Lạc Phu đem ngã xuống một ca bình rượu thả chính, cầm tờ khăn giấy, bang lão đầu trà trà nước bọt. La Lạc Phu ra ra, ngươi đừng ngủ mặt đất. Ta dịu ngươi đứng lên đi, Phùng Tiểu Huy đem toàn thân vô cùng bẩn lão đầu nâng đỡ, nhượng hắn nằm sấp trên bàn. La Lạc Phu choáng váng lắc não địa đứng lên, hướng Phùng Tiểu Huy ha ha cười cười, xí nịu sờ phu. Hắc! Lại uống vài chén. Ta là Phùng Tiểu Huy, ngươi tại sao lại không nhận ra ta, Phùng Tiểu Huy bất đắc dĩ cười cười. A sản đi á ta còn không có say La Lạc Phu loạn thất bát tao địa lẩm bẩm, nằm sấp bắt đầu ngáy ngủ. An mày một mặt bất đắc dĩ mắt trợn trắng, Phùng Tiểu Huy, ngươi liền đừng để ý tới hắn, lao đầu tử này ngủ ở chỗ này mấy chục năm, lại say rượu lại tốt xác. cũng liền hội trưởng chúng ta tâm địa tốt, xem ở hắn là mạ xỉm lao hội trưởng bằng hữu phân thượng, lưu hắn ở chỗ này lăn lộn ngày, nếu là đổi ta, sớm đem hắn ném bệnh viện tâm thần qua. An mày tỉ tỉ, La Lạc Phu lão gia già lớn tuổi như vậy, cả ngày thần trí không rõ, một người đáng thương, ngươi cũng đừng cầm bút châm hắn, tốt xấu hắn cũng là dị năng giả hiệp hội lao công nhân, chúng ta trưởng bối mà, Phùng Tiểu Huy cười nói. An mày bất đắc dĩ một nhún vai, các ngươi nhà, cả đám đều tốt bụng, đáng thương là ta, mỗi ngày bị hắn sờ loạn. Diệp Phàm ở bên cười mỉm mà nhìn xem, chỉ sợ toàn thế giới bất kỳ một cái nào tổ chức, cũng không bằng dị năng giả hiệp hội, như thế có tình vị. Đang lúc này, một vòng thân ảnh trống rông xuất hiện trong đại sảnh. Một thân mũ che màu trắng, che hé mở nữ tử gương mặt ngả nhi, rốt cục đến. Diệp Phàm, không có ý tứ, chờ lâu đi ngả nhi dùng là mình thanh âm. Cái này nhưng làm một bên ăn mày dọa đến trang điểm phấn lót đều rơi trên mặt đất, hoảng sợ nói, hội trưởng. Ngươi làm sao hôm nay biến cái thân thể nữ nhân? Chương 1005, huy hoàng lịch sử. 1005. Diệp Phàm cũng là sững sờ, trường hợp công khai, ngả nhi tựa như là vô dụng thân nữ nhi xuất hiện qua. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì chính mình biết nàng thân phận chân thật, cho nên lần này vậy mà dùng nữ tính bộ dáng. Đương nhiên, đây cũng không phải là ngả nhi tôn bộ dáng, chỉ là nàng tùy tiện biến nữ tử hình tượng, còn cần mũ trùm che nửa gương mặt. Ngả nhi thờ ơ nói, an mày, ta muốn biến nam biến nữ, đều là nhìn tâm tình, ngươi chưa thấy qua, không cần quá kinh ngạc. A an mày thất vọng nói, thế nhưng là ta cảm thấy, ngài vẫn là nam xuất khí, nữ hình tượng còn không bằng ta đây. Ngả nhi cắn cắn cánh môi, an mày, ta cảm thấy ngươi vẫn là đem trọng điểm đặt ở trên công việc đi, ta ngoại hình liền không cần ngươi đến đánh giá. Lần trước để ngươi chỉnh lý hiệp hội hoạt động nhật trình, đến bây giờ còn không có giao cho ta. A nha! Ta cái này qua chỉnh lý. An mày rõ ràng cảm nhận được ngả nhi có chút không cao hứng, dọa đến tranh thủ thời gian ngồi trở lại trong quầy, rụt lại đầu không dám lên tiếng. Ngả nhi quay đầu lại nói, đi thôi Diệp Phàm, phòng tài liệu ở phía sau Phùng Tiểu Huy, ngươi muốn đi vào chung không? Phùng Tiểu Huy cũng không dám đi cùng, bận bịu lắc đầu, không hội trưởng, ta liền nói với tỷ phu mấy câu, ta về thư viện. Tốt, ngươi tinh thần lực ba động so với lần trước càng ổn định, có tiến bộ, ngả nhi cổ vũ một câu. Phùng Tiểu Huy hưng phấn gật đầu, tạ tạ hội trưởng, ta sẽ tiếp tục cố lên. Diệp Phàm vô vỗ tiểu cứu tử bả vai về sau, liền cùng ngả nhi cùng một chỗ, hướng đi nội bộ một cái cửa kim loại. Tới cửa, ngả nhi cũng không biết làm sao không chế giới, này phiến cũng không có cái gì khóa cửa đại môn, liền mở ra. Trong cửa lớn kiến trúc giấu ở dưới đất, hai người một đường đi tới lòng đất một gian tàng thư thất, chu vi là từng cái cự giá sách lớn. Trên giá sách, khắp nơi dựa theo niên đại, trưng bày đủ loại thư tịch, quyển gia cửu, các loại văn hiến, thậm chí còn có một số bia đá cùng cốt phiến. Ngả nhi lúc này quay người lại, xốc lên mũ trùm, một khuôn mặt trong nháy mắt biến đổi, liền khôi phục thành chính nàng bộ dáng. Nữ hài ngượng ngùng hé miệng cười cười, không có người khác thời điểm. Ta vẫn là dùng người bộ dáng nói chuyện với ngươi đi, không phải vậy cảm giác là lạ. Diệp Phàm nháy mắt mấy cái, không khỏi cảm khái, ngả nhi người sắc thực so biến ra bộ dáng đẹp đến mức nhiều, khả năng nàng ngũ quan, đã là đẹp nhất một loại trạng thái. Diệp Phàm ngươi làm gì dạng này nhìn ta chầm chầm ngả nhi có chút xấu hổ hỏi. A không có việc gì, ta liền suy nghĩ, ngươi người sắc thực so biến dạng tử đẹp mắt, Diệp Phàm ít giờ cờ S9ZS chi tiết nói. Ngả nhi nghe xong, mặt bá đỏ, quay đầu đi, bận bịu nói sang chuyện khác, ừm ta đi cấp ngươi tìm xem, mạ xỉm hội thời kỳ dài ghi chép. Diệp Phàm cười cười, cái này công chúa điện hạ thật đúng là dễ dàng đỏ mặt. Thừa dịp ngả nhi qua tìm tư liệu thời gian, Diệp Phàm cũng là nhàn rỗi, liền bốn phía nhìn xem. Hắn phát hiện, trên vách tường treo đại lượng bức họa, có nhìn đã cổ lão địa giống như trên vách đá bích họa, liếc nhìn lại, cũng không biết có mấy trăm bức. To to nhỏ nhỏ địa sắp xếp ở nơi đó. Cũng thật may mà cái này tàng thư thất không gian rất lớn, không phải vậy thật không bỏ xuống được nhiều như vậy bức họa. Khi thấy tít ngoài rìa một bức họa, Diệp Phàm phát hiện, lại là ăn mặc áo choàng ngả nhi hình tượng. Phía dưới còn cần kim loại minh bài, khắc lục lấy một hàng giới thiệu, 217 đại hội trưởng trí tuệ nhân thọ. Ngả nhi, chẳng lẽ những bức họa này, đều là các ngươi dị năng giả hiệp hội lịch đại hội trưởng? Ngả nhi quay đầu, phát hiện Diệp Phàm chính nhìn lấy chính mình bức họa, có chút cười xấu hổ nói, đúng vậy à, mỗi một thời đại mới nhậm chức hội trưởng, đều sẽ đem mình hình tượng lưu tại nơi này, bất quá không yêu cầu lộ chân dung, cho nên ta bức họa cũng là như thế. Diệp Phàm nghe, nhất thời có chút hăng hái điệu tiếp tục nhìn xem, lại hướng phía trước nhìn, quả nhiên liền thấy Mạ Xỉm hội trưởng, bất quá, khi đó hắn vẫn là người trẻ tuổi. Tiếp tục nhìn về phía trước, Diệp Phàm liền có thể nhìn thấy càng nhiều thế giới dưới lòng đất trong lịch sử như sấm bên tai cường giả tên. Diệp Phàm cũng là từ một số thư tịch cùng năm đó Hắc Hoàng trong miệng, biết những cường giả này tồn tại, không khỏi sợ hai than nói, các ngươi dị năng những này lịch đạo hồi đại hội trưởng lại còn nhiều như vậy sử thi cấp cường giả. Ngạ Nhi có chút tự hào nói, hì hì, đúng thế, thật là khó đến, ngươi vậy mà biết bọn họ tên rất nhiều tiền bối đều là sử thi cấp cường giả, chỉ tiếc hiện tại mọi người cũng không hiểu biết. Nếu như không phải là bởi vì những này sử thi cấp các tiền bối nỗ lực, chúng ta cũng không có khả năng một mực bảo trì trung lập, không nhận bức hiếp nhà. Diệp Phàm cảm khái, dù sao mọi người luôn luôn dễ quên lịch sử, thế giới dưới lòng đất Giang Sơn đời nào cũng có tài nhân ra, dù là đã từng cường đại tới đâu sử thi cấp cường giả, một khi vẫn lạc cũng sẽ nhanh chóng bị người quên lãng. Cũng không biết, những này sử thi cấp các cường giả, có hay không còn sống trên đời, Hạ Quốc Vũ Thần đã sinh hoạt hơn 500 năm, khả năng các ngươi một số lao hội trưởng, cũng có sống trên đời đi. Nô ta đây cũng không rõ ràng, chúng ta dị năng giả bình thường vô pháp tăng trưởng thọ mệnh, tuy nhiên thực lực đứng lên đến rất nhanh, nhưng bởi vì đại đa số người ỷ lại tại dị năng, sẽ không tu luyện thế nào. Cho nên dù là sống qua một thế kỷ, trở thành sử thi cấp cường giả, cũng rất khó nhịn qua cái thứ hai thế kỷ. Ngả Nhi một bên tìm được đồ, vật, vừa cùng Diệp Phàm trò chuyện. Diệp Phàm nhìn sang, phát hiện Ngả Nhi đã lơ lửng giữa không trung. Bởi vì có chút giá sách rất cao, nàng chỉ có thể bay lên mới có thể thấy rõ ràng. Ngà Nhi, ngươi còn trẻ như vậy, thực lực đã thế giới đỉnh phong, còn bị tận thế Pháp Vương nhìn chúng muốn mời chào ngươi, đoán chừng ngươi sống đến 100 tuổi, cũng có thể bị tôn xưng là sử thi cấp, Diệp Phàm nói. Ta mới không muốn cái gì sử thi cấp xưng hô đâu, ta thả rằng sống đến 100 tuổi thời điểm, cũng không cần ra đi, Ngà Nhi quay đầu ngọt ngào địa cười một tiếng. Diệp Phàm mỉm cười. Xem ra đối với phụ nữ mà nói, bề ngoài mãi mãi cũng so khác đồ, vật trọng yếu. Lúc này, Ngả Nhi chạy đến một cái cao cao giá sách một bên về sau, quét mắt một vòng, sau đó vẫy tay, liền có mấy cái thật dày thư sách, từ phía trên kia bay ra ngoài. Ngả Nhi vung tay lên, những sách này liền rơi xuống trong tảng thư thất ở giữa một cái bàn lớn bên trên. Cái này bảy, đều là Mạ Xỉm hội trưởng ghi chép, nhưng 30 năm trước sự tình, cụ thể ở đâu? Vẫn phải tìm một chút, Ngả Nhi nói. Diệp Phàm ngồi xuống, cầm qua thật dày thư sách, cảm giác liền cùng từ điển mở dạng, không khỏi đối lao hội trưởng kiên nhẫn ghi chép vô cùng cảm khái. Sao có thể viết nhiều như vậy? Hi hi, Ngả Nhi cười cười, ngồi vào Diệp Phàm bên cạnh, nói, đó là bởi vì Mạ Xỉm hội trưởng đảm nhiệm dài đến 60 năm hội trưởng, cơ hồ là từ nước Mỹ cùng nước chiến tranh lạnh bắt đầu sau không có nhiều năm, vẫn đảm nhiệm, thẳng đến truyền cho ta. Bất quá chúng ta dị năng giả hiệp lại bởi vì vẫn luôn trung lập, cho nên so sánh ổn định, trừ phi có một ít tư nhân nguyên nhân, không phải vậy lịch đại hội trưởng đều sẽ đảm nhiệm thời gian rất lâu. Diệp Phàm thở dài, thôi ta, vậy chúng ta bắt đầu đọc sách đi. Chương 1006, đã không tại nhân thế. 1006. Diệp Phàm đối đọc sách ngược lại không xa lạ gì, bởi vì hắn kỳ thực một mực có đức quáng nghiên cứu thần hoang nhớ. Địa cầu trục tâm tài liệu và ngày đó âm thi môn chô ấy đạt được tản thiên công pháp. Tuy nhiên trước mắt trừ địa cầu trục tâm ý gì học tri thức bên ngoài, còn lại này hai phần đồ, vật không có được cái gì thu hoạch, có thể chung quy nhượng hắn một mực duy trì đọc tính nhẫn lại. Chỉ bất quá, nhìn những này Mạ Xỉm ghi chép, Diệp Phàm cũng không cần tinh tế nghiên cứu, hắn cực nhanh lật xem, thông qua cấp tốc phương pháp bài trừ, đến lẩn tránh rơi vô dụng tin tức. Ngạ Nhi phát hiện Diệp Phàm lật sách tốc độ cực nhanh. Không khỏi sợ hãi than nói, Diệp Phàm, ngươi nhìn nhanh như vậy, có thể tìm tới sao? Hả, chúng ta cổ võ giả tu luyện, có thể kích phát đại não tiềm năng, con mắt ta bắt cùng đại não phản xạ tốc độ, đều rất nhanh, cho nên không có vấn đề, Diệp Phàm nói. Ngả Nhi giật mình, đáng tiếc ta không có đọc loại tinh thần hệ dị năng, không phải vậy liền có thể tìm tòi một chút. Ngả Nhi tiếc nuối chu chu mỏ, tiếp tục vùi đầu lật sách. Nhìn hơn một cái giờ sau, Diệp Phàm tiếp vào một đầu Sở Vân Giao phát đến tin tức. Diệp Phàm nhìn một chút về sau, ánh mắt càng thêm ngưng trọng mấy phần. Làm sao xảy ra chuyện gì? Ngả Nhi quan tâm hỏi. Người đưa thư lại giết 7 cái khoa học gia, 3 cái xưởng quân sự cao tầng, còn nổ chết hơn 40 thụ liên lụy người. Diệp Phàm híp mắt nói. Ngả Nhi cả giận nói, cái này cũng quá đáng đi. Hắn tại sao có thể dạng này tùy ý giết người? Những người này chết, người nhà bọn họ cùng hài tử làm sao bây giờ? Diệp Phàm cười chua xót lời, ngươi cho rằng hắn sẽ xem xét những này trong mắt hắn, đây đều là vì nhân loại văn minh biến đổi, nhất định phải làm hy sinh thôi. Nếu như ngươi có thể nghĩ rõ ràng một người điên tư duy, trừ phi ngươi cũng là người điên. Chúng ta có thể làm, cũng chỉ có tìm tới biện pháp, giết chết hắn, tài năng ngăn cản đây hết thảy. Ngả Nhi tức giận đến nâng lên miệng, càng thêm dốc sức điệu tìm ra được. Diệp Phàm cưỡng chế trong lòng hỏa khí, chuyên chú tiếp tục lật xem. Qua trọn vẹn 2 cái giờ, Diệp Phàm rốt cục tại nhất thư sách bên trên, tìm tới người đưa thư 2 chữ. Tìm tới. Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng, đồng thời tâm lý cười khổ. Cái này mạ xỉm hội trưởng, nếu là hảo hảo mà dựa theo niên đại đến sắp xếp sự tình, này tìm ra được liền dễ dàng, không phải dạng này đông kéo tây kéo, hại bọn họ tìm hơn 3 cái giờ. Ở nơi nào nói thế nào Ngả Nhi cũng vội vàng ngang nhiên xông qua, từ Diệp Phàm bả vai sau bên cạnh, thăm dò qua nhìn. Diệp Phàm chỉ phía trên mấy dòng chữ nói, mạ xỉm hội trưởng nói, lúc ấy nước Mỹ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mạc Cờ tìm tới hắn, hy vọng tìm kiếm một vị có thể truy tung đến người đưa thư dị năng giả. Nhưng dị năng giả hiệp hội từ trước đến nay bảo trì trung lập, chuyện này có thể sẽ ảnh hưởng đến hiệp hội tương lai phát triển, đưa tới các phương tranh luận. Thế nhưng là Mạc Cờ nói tới chủ nghĩa nhân đạo, đây là đối toàn nhân loại mà nói uy hiếp, cũng biểu thị sẽ không tiết lộ lần này dị năng giả hiệp sẽ ra sức sự tình, liên tục cam đoan về sau, mạ xỉm hội trưởng đồng ý, mời một vị bạn hắn đi hỗ trợ. Vị bằng hữu này cũng không phải là dị năng giả, mà chính là lúc ấy truyền kỳ cường giả bên trong, Hắc Ma Pháp Sư, linh hồn kẻ thu hoạch, xếp lôi hắn thông qua Hắc Ma Pháp Trung linh hồn ma pháp, truy tung đến người đưa thư. Diệp Phàm nhìn đến đây, chợt tỉnh ngộ, đúng a, linh hồn ma pháp. Tại phù tang thời điểm, hacker không hay dùng linh hồn ma pháp khóa chặt Tống Tinh Hà sao? Nguyên lai linh hồn ma pháp, có thể có biện pháp tìm tới người đưa thư. Diệp Phàm tuy nhiên cũng không phải là rất lợi hại hiểu biết linh hồn ma pháp, nhưng vẫn cảm thấy chính mình có chút ngốc, vậy mà không có hướng phương diện này qua suy nghĩ một chút. Thế nhưng là Ngả Nhi ở một bên nhỏ giọng nói, theo ta được biết, Hắc Ma Pháp Sư xếp lôi, giống như đã không tại nhân thế. Diệp Phàm quay đầu, chính muốn nói gì, lại không cẩn thận, vừa vặn miệng cọ đến Ngả Nhi trên gương mặt. Vô cùng mịn màng tinh tế tỉ mỉ da thịt, ấm ôn nhuận nhuận. Ngả Nhi nhất thời giật mình, bận điệu đứng thẳng, bưng bít lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, đỏ mặt có thể nhỏ ra nước Nhi tới. Diệp Phàm ngượng ngùng cười cười, cái kia ta không phải cố ý, Ngả Nhi, ta chỉ là muốn hỏi sở vô bảy y lìa ngươi. Ngươi xác định xẹp lôi chết. Ngả Nhi lắc đầu, biểu thị không quan hệ, nhỏ giọng nói, bởi vì ta nhận biết một số ma pháp sư bằng hữu, có người đề cập với ta, xẹp lôi tu luyện hắc ma pháp, già yếu địa rất nhanh, 20 năm trước liền qua đời. Diệp Phàm nhíu mày, bởi như vậy, tương đương với hắn hiện tại lại lâm vào khốn cục, hắn duy nhất biết còn tu luyện linh hồn ma pháp người, cũng là hacker. Thế nhưng là, muốn tìm hacker, hắn cũng không có gì đường tắt. Chỉ có thể nghĩ biện pháp câu thông đến lãnh đời liên minh, sẽ liên lạc lại thần ẩn, bởi như vậy hai qua, đã phiền phức, lại tốn thời gian. Mấu chốt là, hắn không dám hứa chắc, hacker có nguyện ý hay không hỗ trợ, mà lại có thể hay không nhượng người đưa thư phát hiện cái gì. Còn có một chút, cũng là hacker thực lực, đến cùng xẹp lôi so ra như thế nào có thể hay không tìm tới người đưa thư đâu. Diệp Phàm, nếu không ta tìm một số ma pháp sư bằng hữu hỏi một chút. Nhìn có hay không lợi hại điểm linh hồn loại ma pháp sư Ngả Nhi đề nghị. Đang lúc Diệp Phàm do dự thời điểm, tàng thư thất một cái máy truyền tin, truyền đến thanh âm. Hội trưởng! Hội trưởng! Ngài có đây không? Có tình huống khẩn cấp. Ngả Nhi nhăn lại lông mày, cùng Diệp Phàm giải thích nói, là chúng ta hiệp hội tổng bộ bảo an người phụ trách, dây đạ, hắn là thiên lý nhãn, có thể nhìn thấy 100 cây số phạm vi tình huống. Ngả Nhi đi đến một cái truyền tin trang bị một bên, ấn xuống cái nút, hỏi, ta tại, dây đạ, xảy ra chuyện gì? có 3 chiếc quân đội Mỹ hạm đội thứ 7 A Lợi Bờ Kẻ cấp đạn đạo tàu khu trục, bọn họ từ đông bắc phương hướng hướng chúng ta lái tới. Đã đi vào 50 hải lý. Dây đã khẩn trương nói. Diệp Phàm bỗng nhiên đứng dậy, cau mày nói, quân đội Mỹ đạn đạo tàu khu trục. Đây tuyệt đối không phải tầm thường tình huống, bởi vì bọn hắn tàu khu trục sẽ không lý do chạy đến cách dị năng giả hiệp hội tổng bộ khoảng cách gần như vậy. Ngà Nhi cũng ánh mắt tâm thần bất định, nói, ta biết, chúng ta bây giờ liền ra ngoài. Rất nhanh, Ngà Nhi cũng không lo được thu thập xong ghi chép, đeo lên mũ trùm, biến mặt, liền cùng Diệp Phàm đến đi ra bên ngoài đại sảnh làm việc. Một đầu màu nâu tóc quan bảo an người phụ trách giấy đạ, đã chạy đến nơi này, đang nóng nảy chờ lấy. Trừ hắn bên ngoài, còn có 10 cái ở trên đảo hiệp hội công tác nhân viên, cũng đều đang sôi nổi nghị luận, mặt lộ vẻ tâm thần bất định chi sắc. Dây đã gặp Ngà Nhi đi ra, nhanh lên đi nói, hội trưởng, nước Mỹ cao tầng là biết rõ nói chúng ta dị năng giả hiệp hội vị trí, khẳng định là hướng về phía chúng ta tới, không phải vậy sẽ không xuất hiện tại như vậy gần biển vực. Ngà Nhi hỏi, không có nhận đến bọn họ quân đội Mỹ bất kỳ tin tức gì sao? Vừa hỏi một câu, đằng sau trên quầy, điện thoại liền vang. Lúc này đã sắc mặt khẩn trương ăn mày, nghe được điện thoại, giật mình, sau đó mới nhận, hỏi, ngươi tốt, nơi này là dị năng giả hiệp hội tổng bộ, tìm. Lại nói một nửa, ăn mày ánh mắt liếc về phía Ngà Nhi, hội trưởng, là tìm ngài. Chương 1007, mượn đao giết người. 1007. Ngà Nhi nhíu nhíu mày, nhận lấy điện thoại về sau, nói, ta là trí tuệ nhân thọ. Bên kia truyền tới một thu kịch nước Mỹ người tiếng nói, tôn kính trí tuệ nhân thọ hội trưởng, ta là quân đội Mỹ Hải quân bộ tư lệnh trung tướng, Kevin Tư Bảo Lùn. Ta nghĩ các ngươi đã phát hiện, chúng ta có 3 chiếc hạm thuyền, đã lái vào cách các ngươi tổng bộ 50 hải lý hải vực. Diệp Phàm từ điện thoại này bên trong, nghe được thanh âm này, không khỏi có chút quen tai, tỉ mỉ nghĩ lại, không phải liền là cái kia ban đầu ở lầu năm góc, làm bộ nói cho hắn biết người đưa thư hành tung phó quan sao. Gia hỏa này, quả nhiên là bị người đưa thư khống chế, lần này trực tiếp thụ mệnh đến mang đạn đạo tàu khu trục vây công. Bỡ lùn tương quân, các ngươi là tại đối với chúng ta dị năng giả hiệp hội tiến hành khiêu khích ra. Chúng ta dị năng giả hiệp hội là vĩnh cửu trung lập tổ chức, thủ thế giới dưới lòng đất cùng quốc tế các quốc gia tán thành. Nếu như các ngươi không để ý thế giới dưới lòng đất điều văn quy định, tiến hành bất luận cái gì có ý đồ địa xâm lấn hành động, vậy các ngươi hẳn phải biết. Toàn thế giới dị năng giả, cùng thế giới dưới lòng đất các phương, sẽ không ngồi yên không lý đến. Kevin Tư cười nói, nước Mỹ quân nhân chẳng sợ hãi. Chúng ta chỉ căn cứ quân lệnh chấp hành mệnh lệnh, còn lại một mặc kệ tất cả. A Ngà Nhi hỏi, là cái gì quân lệnh? Rất đơn giản, chúng ta đã điều tra đến, địa ngục quân vương Lũ Sở ngay tại dị năng giả hiệp hội tổng bộ. Lũ Sở đang tham gia một kiện nguy hại vận mạng loài người chuyện ác, chúng ta cần đem hắn tiêu diệt. Nếu như trí tuệ nhân thọ hội trưởng muốn bảo trụ dị năng giả hiệp hội tổng bộ, vậy thì mời trực tiếp động thủ, trước tiên đem Lũ Sở đánh giết. Cái gì? Ngà Nhi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm cười nhạt một chút, ta nhìn, bọn họ không phải quân đội Mỹ, mà chính là người đưa thư nô lệ đi. Ngà Nhi tức giận nói, vỡ lùn tương quân, có phải hay không người đưa thư để cho các ngươi làm như vậy? Ta không hiểu các ngươi đang nói cái gì, trí tuệ nhân thọ hội trưởng. Ta đã sớm thông chi, toàn bộ hòn đảo tình huống, đã tại chúng ta vệ tinh giám sát phía dưới. Nếu như các ngươi dám chạy trốn, chúng ta sẽ trực tiếp khởi xướng tiến công. Xin tin tưởng liền xem như ngươi liên thủ với Lũ Sải ở, cũng không có khả năng ngăn cản 100 mai chiến phủ đạn đạo hỏa lực. Toàn bộ dị năng giả hiệp hội, sẽ từ bốc hơi khỏi nhân gian. 100 mai. Bên cạnh nghe được điện thoại giọng nói ăn mày, kinh hãi địa trực tiếp hét dầm lên. Ở đây các dị năng giả cũng đều mồ hôi rơi như mưa, tuy nhiên một cái chiến phủ đạn đạo uy lực, cũng liền nổ nát mấy cái tòa kiến trúc bộ dáng. Thế nhưng là, 100 mai chiến phủ đạn đạo. Cái này không phải giết người, căn là muốn đem đảo cho nổ chìm vào hải để a. Quan trọng chiến phủ đạn đạo độ chính xác có thể đạt tới 1 mét phạm vi, cứ như vậy, 100 mai tất nhiên có thể tinh chuẩn bao trùm toàn bộ hòn đảo thậm chí xung quanh hải vực, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sinh còn có thể. Vừa nghĩ tới đầy trời đạn đạo rơi xuống, nổ trời đất mù mịt cảnh tượng, chỗ sở hữu dị năng người đều mặt không còn chút máu. Trí tuệ nhân thọ hội trưởng, ta chỉ cấp ngươi 3 phút đồng hồ, ta muốn lấy 2 vị thực lực, chính thức muốn liều mạng lời nói, 3 phút đủ để phân ra thắng bại nhớ lấy, tuyệt đối đừng ý đồ chạy trốn, chúng ta đạn đạo, trong vòng 5 phút đồng hồ liền có thể đến hòn đảo. 3 phút. Tất cả mọi người là kinh hồn bạt vía, ngắn như vậy thời gian, cơ hồ chẳng khác nào là muốn trong nháy mắt làm phán đoán. Tất cả mọi người là nhìn lấy ngả nhi, lại nhìn xem lũ sải ở, lộ ra không biết làm sao. Hội trường lần này làm sao bây giờ a? An mày cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngả nhi mắt nhìn mọi người, nói, lần trước, chúng ta hiệp hội kém chút bị mấy cái tên phản đồ hủy đi, nhờ có lũ sải ở các hạ, tài năng bảo toàn. Hắn là chúng ta hảo bằng hữu, chúng ta dị năng giả hiệp hội không thể làm ra phản bội bằng hữu sự tình. Nếu như chúng ta hôm nay khuất phục quân đội Mỹ, vậy sau này tất cả mọi người sẽ bị thế giới dưới lòng đất người chô khinh thường, chúng ta cũng sẽ thành bọn họ nô lệ. Cho nên nếu như mọi người tin tưởng ta, mời tất cả đều tránh đến dưới đất thất, nếu như bọn họ thật phát xạ đạn đạo tới, ta hội liều toàn lực bảo hộ mọi người an toàn. Một đám dị năng giả nghe, đều yên lặng gật đầu, bọn họ tự nhiên cũng không muốn làm ra bị ổi chuyện vô sỉ. Có thể giấy đã lại rất lợi hại lo lắng nói, hội trưởng, tuy nhiên ngài phân tử phân giải rất cường đại, có thể nhanh chóng hủy đi một số đạn đạo, có thể 100 mai số lượng quá nhiều. Mà lại những đạn đạo đó tốc độ lại nhanh, ngươi không có khả năng tất cả đều ngăn lại. Đúng vậy a hội trưởng, quan trọng ngài mặc kệ là dùng phân tử chế tạo công sự phòng ngự, vẫn là tiến hành phân tử phân giải, ngươi thi triển dị năng thời điểm, lại không thể tiến hành tự thân bảo hộ, dạng này chính ngài không phải tương đương với đứng trước cự đại nguy hiểm sao lại có người sách nói. Mấu chốt là liền coi như chúng ta có thể ít mở 4 dĩ 4 còn sống sót, cái này 100 mai đạn đạo xuống tới, chúng ta tổng bộ cũng khẳng định toàn hủy. Một đám dị năng giả nghĩ tới đây, cũng khó khăn qua địa vô pháp tiếp nhận, dù sao đối bọn hắn mà nói, có được hệ thở thánh tháp tổng bộ, cũng là dị năng giả thánh địa. Diệp Phàm nhìn mắt mặt mũi tràn đầy yêu thương các dị năng giả, nói, ta cũng sẽ lưu tại nơi này, cùng ngả nhi hội trưởng cùng một chỗ, đối kháng bọn họ đạn đạo. Mọi người nghe xong, đều nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm cười nói, là ta liên lụy dị năng giả hiệp hội, ta tự nhiên muốn vì chuyện này phụ trách. Chờ sau đó mặc kệ đứng trước cái gì, ta hội tận hết sở năng của ta ngăn cản những này đạn đạo hủy đi hòn đảo. Lucifer các hạ, chuyện này không đơn thuần là bởi vì ngươi, khẳng định là người đưa thư cũng có phát giác được, năm đó bắt được hắn, có một phần là chúng ta dị năng giả hiệp sẽ hỗ trợ, cho nên hắn đã sớm nhìn chằm chằm nơi này. Người đưa thư các loại, chính là ta cùng ngươi ở chỗ này, tốt để cho chúng ta tự giết lẫn nhau, ngả nhi bận bịu thay Diệp Phàm khuyên nói. Diệp Phàm tự nhiên cũng phát giác được, đây hết thể hơn phân nửa lại là người đưa thư mượn đao giết người mà tính, nhưng hắn lắc đầu, nói, bây giờ nói những này đều không ý nghĩa, bọn họ xem chúng ta không sinh tử quyết đấu, khẳng định hội phát xạ đạn đạo, còn lại một phút đồng hồ, mọi người mau tránh đến dưới đất qua. Chúng ta tận lực bảo hộ mảnh này khu vực không bị hoanh tạc, đồng thời tận lực bảo trụ hệ thở thanh tháp, đem tổn thất hạ thấp thấp nhất. Chúng dị năng giả nghe, đều là lệ nóng doanh trọng. Bọn họ đều rất rõ ràng, đứng tại trên đảo, đối mặt trên 100 mai đạn đạo, cây kia là cửu tử nhất sinh. Nếu như Diệp Phàm cùng Ngả Nhi chính mình muốn chạy trốn, có lẽ tương đối dễ dàng, nhưng bọn hắn là vì bảo trụ những người khác mệnh, bảo trụ trên hòn đảo lịch sử, mới đứng ra. Thế nhưng là thời gian cấp bách, mọi người cũng không rảnh đi nhiều cảm động vẫn là bi thương, lần lượt địa đều chạy vào đại sảnh một gian lòng đất phòng chứa đồ. May mắn ở trên đảo thường đối xử mọi người cũng không nhiều, liền mười mấy cái, lập tức tụ tập lại, ngược lại cũng được. Diệp Phàm cùng Ngả Nhi nhìn thấy những người khác tiến tầng hầm, liền tới đi ra bên ngoài. 2 phút đồng hồ trước, dây đã thông qua thiên lý nhãn liền phát hiện, đối phương đã phát xạ đạn đạo. Bất quá, đối phương cũng không có trực tiếp phát xạ 100 mai, mà chính là ra tay trước bắn 6 cái, hiển nhiên là có tính nhắm vào tiến hành đả kích. Bọn họ cũng biết. Diệp Phàm cùng Ngả Nhi, hội chủ muốn giữ vững tầng hầm cùng hệ thở thánh tháp khu vực, chỉ cần công kích cái này 2 khối khu vực là được. Một vòng, liên tiếp địa đả kích, dạng này càng có thể đem 2 người tiêu hao chết. Chương 1008, vô tình. 1008. Diệp Phàm nhìn qua nhìn có chút long lanh bầu trời, ánh mắt phức tạp. Vẫn luôn nghe người ta nói, cổ võ giả mạnh hơn, cũng không thể thừa nhận đạn đạo thay nhau hoanh tạc. Bởi vì cổ võ giả thân thể, nội công phòng ngự cuối cùng có cực hạn, nhục thể phàm thai, chung quy không phải bất tử bất diệt. Nhưng ta không tin, ta muốn chỉ muốn kiên trì tu luyện, mạnh tới trình độ nhất định, luôn có thể kháng được đạn đạo. Mặc kệ là bao lớn đương lượng, cũng nổ không chết ta. Tựa như lại nhiều trứng gà, cũng nện bất toé một cái kim cương, là một cái đạo lý. Cũng không biết, ta hiện tại tu vi, có thể chống đỡ được bao nhiêu đạn đạo, chỉ có thể hết sức thử một lần may mắn, không phải hạch đạn đầu A. Diệp Phàm phối hợp cười, nhưng bao nhiêu mang một chút bất đắc dĩ, thời gian vội vàng, hắn còn muốn cho nhà các nữ nhân thông điện thoại, nhưng cũng không có thời gian. Diệp Phàm, kỳ thực ngươi không cần phải để ý đến ta, ta dùng phân tử bán không khí bình chướng, hẳn là có thể bao trùm phiến khu vực này, Ngả Nhi nói. Diệp Phàm thở dài, đừng gạt ta, liền xem như ngươi, tinh thần lực cũng là hữu hạn, phân tử hộ cháo làm được càng lớn, tiêu hao liền càng lợi hại, mà lại hiệu quả cũng càng kém. Nếu như ngươi thật có nắm chắc bảo vệ tốt 100 mai đạn đạo, vừa rồi liền sẽ không có bất kỳ lo lắng nào, này còn cần để XNXZ9 bọn hắn tránh đến sâu dưới lòng đất qua. Ngả Nhi cúi đầu xuống, xác thực, liền xem như nàng, cũng ngăn không được nhiều như vậy đạn đạo tiến công, bởi vì lượng biến, đủ để dẫn phát biến chất. Ta không thể tiếp nhận dị năng giả hiệp hội tổng bộ, tại trên tay của ta, bị hủy diệt. Ngả Nhi nắm chặt hai tay nói. Ta cũng không thể tiếp nhận, một cái mỹ lệ công chúa chết trước mặt ta, Diệp Phàm hướng nàng cười nháy mắt mấy cái. Ngả Nhi sững sờ dưới, lập tức ngại ngùng cười cười, chúng ta bây giờ, xem như muốn đồng sinh cộng tử sao. Ta không muốn chết, ta chết, chẳng phải là liền người đưa thư nguyện cho nên chúng ta muốn cùng một chỗ sinh, cũng không phải cùng chết, Diệp Phàm nói. Ngả Nhi nghe, dùng sức chút gật đầu. Ngả Nhi, ta không có cách nào phi hành, cho nên ta qua trông coi hệ thở thanh tháp, ngươi trông coi cái phòng dưới đất này trên không, nhìn xem ai có thể hủy đi càng nhiều đạn đạo, thế nào. Diệp Phàm cười ha ha nói. Ngả Nhi cũng cười, tốt, ngươi có thể tuyệt đối đừng để bọn hắn đem hệ thở thanh tháp nổ. Vậy ta nhưng không cách nào cùng toàn thế giới dị năng giả giao phó. Không có vấn đề, Diệp Phàm nói xong, thân ảnh nhanh chóng một cái phi nước đại về sau, đống nhiên lên nhảy, liền nhảy lên hệ thở thanh tháp. Hắn chỉ có thể là địa từ trên cao đem đạn đạo hủy đi, cho nên, bò lên trên tối cao đỉnh tháp, tái khởi nhảy, so ra mà nói là lựa chọn tốt nhất. Mà Ngả Nhi khác biệt, nàng có thể bay đến không trung, trực tiếp tiến hành ngăn cản. Cơ hồ ngay tại hai người vừa mới chuẩn bị tốt, không trung liền truyền đến đạn đạo tiếng xé gió. Sáu cái chiến phủ đạn đạo, nhanh bay đến hòn đảo lúc, tinh chuẩn địa một cái biến hướng, hướng Diệp Phàm cùng Ngả Nhi chỗ khu vực, thế đại lực trầm địa phủ sông. Đây cũng không phải là vô cùng đơn giản địa ném qua tới một cái một nặng 2 tấn kim loại vấn đề đơn giản như vậy, đạn đạo thân thể tiến lên lực, hạ lạc trùng kích lực, tăng thêm đạn đạo thân thể đầu đạn thuốc nổ uy lực. Đây là đủ để cho một tòa kiên cố kiến trúc san thành bình địa đại sát khí, mà lại liên tiếp cũng là 3 cái. Giải thể. Diệp Phàm cơ hồ là nhìn thấy đạn đạo tới trong nháy mắt, liền không chút do dự giải thể. Là, hắn hầu như không cần cân nhắc có cần thiết hay không, bởi vì chỉ là nhìn thấy tốc độ này, là hắn biết nhất định phải giải thể. Chạy trốn rất dễ dàng, nhưng cưỡng ép đối cứng ở, độ khó kia cũng là hơn 100 lần. Diệp Phàm cảm giác được huyết dịch khắp người giống như là sôi trào mở dạng, mỗi một khối bắp thịt tràn ngập nổ tung đồng dạng lực lượng, năng lượng màu vàng nóng trào lên mỗi một tấc huyết mạch, nhượng Diệp Phàm cả người đều phảng phất có kim mang tại dạng rỡ lấp lóe. Diệp Phàm trong đôi mắt, phảng phất là nhóm lửa 2 đoàn kim sắc quang diễm, phóng xuất ra huy áp, nhượng hơn 100 mét bên ngoài lăng không bay lên Ngả Nhi, cũng vì đó chấn động. Ngả Nhi vô ý thức nhìn một chút Diệp Phàm. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Phàm phóng xuất ra áp lực khủng bố như thế đến, tâm lý không khỏi rung động, chẳng lẽ đây mới là hắn thực lực. Bất quá Ngả Nhi cũng không có lòng dạ thanh thản qua quản nhiều Diệp Phàm, nàng nắm chặt thời gian, điều động lên nàng mạnh đại tinh thần lực, ở giữa không trung ngưng tụ lại một cỗ dày đặc không khí hàng rào, đem phía dưới kiến trúc bảo hộ tại hàng rào bên trong. Mắt thấy đạn đạo nhanh đến lúc đó, nàng thi triển phân tử phân giải. Tận khả năng địa hủy đi một cái đạn đạo ngoài nổ, giảm bớt đạn đạo nổ tung số lượng. Hai người không có khả năng thật làm cho sở hữu đạn đạo đều dẫn bạo, như thế căn là tự tìm đường chết, phương pháp tốt nhất, vẫn là tại đạn đạo nổ tung trước, liền hủy đi chúng nó. Diệp Phàm giải thể về sau, thì là nhảy lên một cái, từ kiếm thần chỉ hoàn trực tiếp lấy ra 2 thanh kiếm, một thanh phổ thông trường kiếm trực tiếp lấy ngự kiếm thuật ném về phía lớn nhất xa một chút một cái đạn đạo. Mặt hướng còn lại 2 cái đạn đạo, Diệp Phàm tay nắm lấy một thanh chân cương kiếm, vung ra ra một đạo hình bán nguyệt kiếm ý. Giải thể sau lực lượng kinh khủng, nhượng Diệp Phàm vung ra kiếm ý, tốc độ nhanh đến trong không khí phát ra kịch liệt vang vọng, phảng phất là lôi minh. Kiếm ý cùng hai cái đạn đạo va chạm, trực tiếp mở ra hai cái đạn đạo. Này một thanh phi kiếm, thì là xuyên thủng một cái đạn đạo. Thế nhưng là, đạn đạo bị phá hư, cũng không có nghĩa là sẽ không dẫn bạo, y hải nguyên có một cái đạn đạo ngoài nổ, dẫn phát nổ tung. Ầm ầm. Đạn đạo giữa không trung dẫn bạo về sau, phóng thích thuốc nổ uy lực, đem Diệp Phàm trực tiếp cho đánh bay ra ngoài. Diệp Phàm bị chấn động đến toàn thân hơi tê tê, sợ hai thán phục tại khoảng cách gần kháng đạn đạo quả nhiên không phải đùa giỡn, nhưng không dám dừng lại thêm, sau khi hạ xuống, lại lần nữa nhảy lên hệ thở thanh thác. Lại nhìn ngả nhi bên kia, phòng ngự hàng rào ngăn trở một cái đạn đạo, nữ hải còn hủy đi hai cái đạn đạo ngòi nổ, cuối cùng cũng chống đỡ vòng thứ nhất. Quân đội Mỹ hiển nhiên không có ý định cho bọn hắn thở dốc thời cơ, lần thứ hai phát xạ, trực tiếp không trung 6 cái, tầng trời thấp lại bay tới 4 cái, trực tiếp 10 cái tề phát. Mấu chốt là, lần này quân đội Mỹ hiển nhiên còn điều chỉnh đạn đạo quy tích, từ càng nhiều góc độ rơi xuống. Cứ như vậy, muốn hủy đi ngòi nổ đều rất khó, tất nhiên sẽ có chí ít 6-7 phát đạn đạo dẫn bạo. Diệp Phàm cùng Ngả Nhi lại lần nữa sử dụng kiếm ý cùng phân tử phân giải, phân tử hàng rào, cưỡng ép phá hủy 4 cái đạn đạo về sau, còn lại 6 cái đạn đạo, trên không trung, tại hàng rào bên trên, ầm vang dẫn bạo. Diệp Phàm bị 2 cái đạn đạo nổ tung uy lực nuốt mất, thân thể rơi xuống từ trên không, toàn thân y phục đều đốt cháy khét, rơi mang theo bên trên, trên thân bốc khói lên, không số ít vị đều chảy ra dòng máu. Ngả Nhi cưỡng ép đỉnh lấy hàng rào, chịu đựng lấy 4 cái đạn đạo nổ tung về sau, môi màu tóc trắng, thở hững hộp, cũng bắt đầu có chút tinh thần lực chống đỡ hết nổi. Nàng muốn duy trì dạng này một cái hộ cháo độ dày, nhưng thật ra là tiêu hao phi thường lớn. Dùng đạn đạo, muốn giết chết Diệp Phàm cùng Ngả Nhi loại này cấp bậc cường giả, rất khó. Nhưng, này điều kiện tiên quyết là xây dựng ở hai người chạy trốn cùng né tránh. Nếu là muốn chính diện địa đối kháng, mà lại là nhiều như vậy đạn đạo, vậy cơ hồ là không có khả năng. Huống chi, thế giới như thế này đỉnh cấp đạn đạo, tốc độ, đương lượng cùng lực phá hoại, đều không phải là tầm thường đạn đạo có thể so sánh. Diệp Phàm cùng Ngả Nhi có thể ngăn cản 2 vòng, liền đã đủ để cho rất nhiều người không thể tưởng tượng. Đây cũng là vì sao, thế giới dưới lòng đất các cường giả, lại nhận một số đại quốc ước thúc, dù sao súng ống đạn dược vô tình. Chương 1009, phế liệu. 1009. Trên đảo, 2 vòng đạn đạo tập kích, tiếng nổ mạnh chấn động đến hòn đảo phía dưới trong tầng hầm ngầm, cũng đều nghe được rõ ràng. Trong tầng hầm ngầm, mười mấy tên dị năng giả, ủ rũ, bọn họ phần lớn là trong hiệp hội công tác nhân viên, cũng không am hiểu chiến đấu, lúc này cũng bang không gấp cái gì. Ô ô ô, ta còn trẻ như vậy, ta dáng dấp đẹp như vậy, ta không muốn chết ở chỗ này à, ăn mày bộ mặt, trang dung đều khóc không tưởng nổi. Một bên rẩy đã vỗ vỗ bả vai nàng, đừng khóc, hội trưởng cùng lũ sở ở các hạ nhất định có thể ngăn trở bọn họ, ngươi nhìn 2 vòng tập kích về sau, chúng ta không phải là không có chuyện gì xấu rút sao. Lúc này mới 2 vòng, không biết còn có bao nhiêu vòng đâu. Liền xem như truyền kỳ cường giả, cũng không thể có thể đỡ nổi nhiều như vậy đạn đạo a. Không phải vậy những quốc gia kia dựa vào cái gì tham dự truyền kỳ cường giả bình chọn, tham dự đọt xệ hội công tác, không liền bởi vì người ta có quân đội sao? An mày khóc nói. Lúc này một dị năng giả công tác nhân viên hiếu kỳ nói, ai chúng ta là không phải nơi này thiếu cá nhân. Đúng à, ta vừa mới còn muốn nói sao, làm sao La Lạc Phu tiên sinh giống như không có xuống tới à. Dây đạ cũng mới phát hiện, nơi này cũng không có cái kia say rượu háo sắc lão đầu, không khỏi hỏi, an mày, ngươi không có gọi La Lạc Phu lão tiên sinh xuống tới. Đều lúc này, lão đầu kia còn uống say đang ngủ. Ta đâu còn chú ý cho hắn a. An mày buồn bực khóc nói, lại nói, nếu là biết trưởng bọn họ chịu không được, lão đầu kia mặc kệ ở phía trên vẫn là phía dưới, không đều phải chết sao. Một đám dị năng giả hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau đều trong mắt đều tràn đầy bất đắc dĩ cùng khủng hoảng. Cùng lúc đó, hệ thở thanh thắp bên cạnh. Diệp Phàm chịu đựng toàn thân đau đớn, đứng dậy, hắn có thể cảm giác được. Giải thể sau mình tại khôi phục nhanh chóng. Nhưng quan trọng hắn đợi không được khôi phục thương thế, liền phải tiếp tục đứng trước vòng tiếp theo đạn đạo tập kích. Hắn liếc mắt một cái nơi xa Ngả Nhi, phát hiện Ngả Nhi cũng chính nhìn về phía hắn. Hai người bốn mắt tương đối, lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt, nhìn thấy một chút sợ hãi. Này là nhân loại tối nguyên thủy có thể, đối tử vong hoảng sợ. Vừa mới hai người còn có qua một chút hy vọng, cảm thấy nếu như đem hết toàn lực, có lẽ có thể ngăn cản cái này 100 mai đạn đạo, nhưng bây giờ, bọn họ đều rõ ràng, hy vọng sụp đổ. Đừng nói ngăn trở 100 mai, 50 mai đều gần như không có khả năng. Diệp Phàm, nếu như ngăn không được, ngươi đi. Dạng này mới có cơ hội bắt được người đưa thư. Ngả Nhi ở đằng xa gọi nói, hốc mắt phiếm hồng. Diệp Phàm lắc đầu nói, muốn đi cùng đi. Ta không thể trơ mắt nhìn ngươi chết tại cái này. Ngươi sự tình, so ta lại càng dễ bắt được người đưa thư. Ngươi còn có Tô tỷ tỷ các nàng rất nhiều người đang chờ ngươi, ngươi không muốn hành động theo cảm tính. Ngả Nhi nhịn không được rơi lệ, ta nhất định phải bảo hộ nơi này hội viên, ta đã đáp ứng mạ xỉm hội trưởng, muốn dùng sinh mệnh thủ hộ hiệp hội. Diệp Phàm nhìn lấy nữ hài rơi lệ, chính mình cũng lòng như lao cắt, biết sớm như vậy, liền không nên tới nơi này nhưng là, người nào lại nghĩ đến đâu. Đang lúc này, một cái thô kệch thanh âm giàn mua, mang theo sợi say khước mập mờ mùi vị, truyền vào hai người trong lỗ thai. Làm sao ngủ một giấc đều như thế không yên ổn, trời còn chưa tối đâu, liền có người thả khói lửa sao? Diệp Phàm cùng Ngả Nhi đều là sững sờ, cái thanh âm này, cũng không lớn, nhưng ở lúc này, lại vô cùng rõ ràng. Hai người trông đi qua, nhìn thấy một cái đầu hói, bẩn áo lót, rũ cụp lấy lông mày, một mặt nếp may người da trắng lao hán, giẫm lên đôi dép lê, chính tay mang theo nửa bình vượt cả, chính loạn trà loạn trọng mà từ làm việc đại sảnh đi tới. La Lạc Phu tiên sinh. Ngả Nhi vội vàng khuyên nhủ, ngài nhanh đi tầng hầm. Nơi này rất nguy hiểm. Có thể lúc này vừa nói xong, trên trời đã truyền đến đạn đạo tiếng xé gió. Lần này thành thế, so trước đó còn muốn to lớn, hiển nhiên là 10 cái đạn đạo cũng không chỉ. Diệp Phàm cùng Ngả Nhi đều sắc mặt đại biến, không lo được quản La Lạc Phu, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng vào lúc này, hai người đột nhiên cảm giác được, bốn không khí chung quanh tựa hồ biến. Sắc thực nói, không khí tại lấy cực nhanh tốc độ, trở nên mỏng manh. Diệp Phàm cùng Ngả Nhi không khỏi sững sờ dưới, bởi vì bọn hắn đều phát hiện tình huống này, khi áp, vậy mà tại giảm xuống. Lại cẩn thận cảm giác đây hết thể ngọn nguồn, hai người đều đưa ánh mắt, khóa chặt tại La Lạc Phu trên thân. Lúc này La Lạc Phu, tuy nhiên phảng phất thân thể vẫn là lung la lung lay, cái mũi hồng hồng, nhưng là một đôi láo con ngươi, lại là tinh mang quắc thước. Rõ ràng hắn cứ như vậy nhìn như yếu đuối địa đứng đấy, nhưng cho người ta một loại phảng phất như người khổng lồ cảm giác các bách. La Lạc Phu tiên sinh Ngả Nhi lẩm bẩm một câu, trong ánh mắt toát ra một tia khó có thể tin. Mà Diệp Phàm lúc này thần kinh căng cứng, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, cái này nhìn như đổi phế đất phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ say rượu mà chết lao trong thân thể, có một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng. Ầm. La Lạc Phu thân thể phảng phất giống là một cái hỏa tiễn, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, thời gian nháy mắt, đã bay đến 200-300 mét không trung. Quan trọng cái này lui tốc độ, so với Ngả Nhi phi hành, nhanh mấy lần. Khí áp. Là một cố khí áp, đem hắn trực tiếp đẩy trên không trung. Phía trước, 20 mai chiến phủ đạn đạo, như là bẻ gãy nghiền nát cuồng bạo ác thú, phá không đánh tới. La Lạc Phu đứng giữa không trung, ngửa đầu giơ chai rượu lên. Rót hai cái vụt cả về sau, trực tiếp đem bình rượu ném một cái. Hai cánh tay hắn hợp trước người, nhìn như tiểu tụy cánh tay, lúc này lại phảng phất thành một đôi thiên thần cự thí, hai cái mọc đầy nếp may ra thủ trưởng, phảng phất suốt ngày thần cự trưởng. La Lạc Phu trên không trung ha ha cười to, tiếng cười thô kệch mà điên cuồng. Hai cánh tay hắn hướng hai bên một trương. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng khí lưu, hướng phía hai bên hội tụ. Trung gian khu vực mất đi đại khí về sau, hai bên khí áp, trong lúc đó được tăng cường, xuất hiện hai chặn vô hình khí áp tưởng. La Lạc Phu lại đột nhiên đem hai tay tụ lại lũng. Hai bên áp suất không khí liền cùng vỡ đê cuồng hồng, hướng phía trung gian điên cuồng áp bách. Cứ thế mà đem vài trăm mét đại hải chi thủy đều cho tụ lại. Cái này một cỗ cường đại áp suất không khí, quấy lên nước biển, giống như hai cỗ hướng phía trung gian hội tụ biển động. Chỉ là trong này bị đè ép địa phóng lên tận trời nước biển, chỉ sợ đều phải mấy trăm vạn tấn. Dầm 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 ba. Đại hải kịch liệt tiếng va chạm, đại khí kịch liệt tiếng va chạm, uyển như lôi thần chấn nộ, thiên phạt hàng thế. Này 20 mai bay tới chiến phủ đạn đạo, tại cái này hủy diệt tính áp suất không khí trong, bị hai cô áp suất không khí một chen, toàn bộ nổ tung. Nhưng là, 20 mai đạn đạo nổ tung, trong nháy mắt liền bị cố này áp suất không khí nuốt mất ba. Nổ tung liền cùng thả cái giấm một dạng, hỏa quang tránh mấy lần, trong nháy mắt không có động tĩnh. Mà những này nổ tung đạn đạo toái phiến cùng kim loại linh bộ kiện, tất cả đều đè ép thành từng khối kim trúc bạc phiến. Diệp Phàm cùng Ngà Nhi trên mặt đất, từ đầu tới đuôi, nhìn lấy từng màn, thẳng đến trông thấy những kim loại đó cặn bã theo trời bay xuống, hai người đều là kinh ngạc nhưng địa miệng mở rộng, nửa ngày nói không nên lời một câu. Đối bọn hắn tới nói, cần phải bỏ ra sức chín châu hai hổ, mới có thể miễn cưỡng ngăn trở 20 mai chiến phủ đạn đạo. La Lạc Phu vậy mà chỉ cần hai tay giang ra mở, lại khép lại liền toàn phá hủy. 20 mai chiến phủ đạn đạo, vậy mà trong nháy mắt bị đè ép thành phế liệu. Chương 1010, Đại khí bạo quân. 10-10. Nhìn thấy mảnh kim loại, phiêu nhiên rơi vào trong biển, cảm nhận được chúng quanh khí lưu, lại lần nữa trở nên bình thường. Thẳng đến trên hòn đảo khoảng không, khôi phục một mảnh yên tĩnh, Diệp Phàm cùng Ngả Nhi tâm cảnh, đều khó mà bình phục lại. Rung động. Quá rung động. Bực này hủy thiên diệt địa đồng dạng thực lực, vậy mà là một cái nhân loại có thể làm ra đến. Ta biết. Ngả Nhi một đôi mắt đẹp óng ánh long lánh, kích động không thôi địa đứng ở nơi đó, lộ ra một mặt vẻ sùng bái. Ngài là đời trước hội trưởng. Sử thi cấp cường giả. Đại khí bạo quân. Dô gì gẳng giảo phu tiên sinh. Diệp Phàm nghe nói như thế, mới đột nhiên bừng tỉnh, đống nhiên minh ngộ. Là. Khẳng định là người kia. Hắn vừa mới dưới đất tàng thư thất, chỉ thấy qua hắn bức họa. Tuy nhiên cùng hiện tại bộ dáng, chênh lệch rất xa, nhưng từ hình dáng bên trên, vẫn có thể phân biệt ra được. Dô gì gẳng giảo phu, một vị đã mai danh ẩn tích hơn nửa thế kỷ sử thi cấp cường giả. Nghe nói hắn dị năng, cũng là khống chế áp suất không khí, mà tại hắn khống chế dưới, áp suất không khí đủ để đạt tới 100 vạn bạc cản trở lên. Thậm chí, nghe nói tại hắn thực lực thời đỉnh cao, đã từng sáng tác ra đạt tới 140 vạn bạc cản áp suất không khí. Ý vị này, hắn có thể thông qua dị năng, liền chế tạo ra trạng thái siêu rắn. Cái gì là trạng thái siêu rắn đó là đem vật chất cực hạn áp suất loại sau siêu mật độ cao vật chất. Đánh cái so sánh, trạng thái siêu rắn tình huống dưới, một cái trái bóng bàn lớn nhỏ vật thể, liền có nặng 1.000 tấn lượng. Dù là trên thế giới lớn nhất hàng không mẫu hạm, một khi bị áp suất thành trạng thái siêu rắn, cũng liền cùng một cái bóng rổ không có kém bao nhiêu. Tưởng tượng một chút, dù là mở 10 chiếc hàng mẫu tới, bị hắn đè ép co lại, liền thành 10 cái kim loại bóng rổ. Đây tuyệt đối là cường đại đến thật không thể tin dị năng, muốn nói một mình hắn hủy đi một chi quân đội, tuyệt đối không ai dám đưa ra dị nghị. Nhìn chung tại dị năng giả hiệp hội cường giả như mây trong lịch sử, đại khí bạo quân cái tên này, cũng đủ để đứng hàng mạnh nhất này trong mấy người. Diệp Phàm cảm giác toàn thân đều run rẩy, không phải là bởi vì sợ hãi, mà chính là phấn khởi, kích động. Hắn rốt cục nhìn thấy một vị sử thi cấp cường giả, ở trước mặt hắn hiện ra cường đại đến đủ để tung hoành thiên hạ thực lực. Không phải nghe nói, không phải phỏng đoán, mà là thật sự rõ ràng xem đến thần tích. Đối với Diệp Phàm mà nói, liền là một loại lớn lao ủng hộ. Là đối hắn một loại thúc giục. Hắn một mực vô cùng hướng tới, tương lai một ngày nào đó, chính mình cũng có thể giống đại khí bạo quân một dạng, hời hợt, đem lớn nhất mạnh nhất trên thế giới đại quân đội, đùa bỡn trong lòng bàn tay. Có thể trở thành sử thi cấp cường giả nhân vật, quả nhưng đã chính thức siêu việt nhân loại khoa học kỹ thuật đỉnh cao, chính thức bắt đầu nghịch thiên. Tu luyện, không ngừng mà để cho mình mạnh lên, không ngừng mà đột phá chính mình cực hạn. Hiện tại hắn, tại sử thi cấp cường giả trước mặt, còn rất lợi hại nhỏ bé. Dù sao, bọn họ chí ít đều là chí ít đứng ở thế giới chỗ cao nhất, dài đến hơn 100 năm cao thủ. Mà Diệp Phàm, đến bây giờ mới hơn 20 tuổi. Diệp Phàm khắc sâu cảm nhận được, muốn đi đường còn rất dài, cho nên, hắn đấu trí, so với quá khứ càng thêm tràn đầy. Lúc này, giữa không trung rổ gì gẳng, túi đầu nhìn về phía Diệp Phàm cùng Ngả Nhi. Lao đầu nhếch miệng, lộ ra một thanh răng vàng, nói, lên. Diệp Phàm cùng Ngả Nhi sững sờ, nhưng đột nhiên phát hiện, dưới người bọn họ, đột nhiên có một cỗ khí áp, đem hai người bọn họ bay thẳng nhanh địa nắm đến hơn 200 mét không trung. Trong chớp nhoáng này diệu đến đỉnh phong áp suất không khí trưởng khống năng lực, lại lần nữa nhượng Diệp Phàm cùng Ngả Nhi bội phục không thôi. La Lạc ca không, giáo phu hội trưởng. Ngài thật còn sống. Ngả Nhi lúc này đã lấy xuống mũ trùm, một mặt vẻ sùng bái, con mắt đều đang bốc lên tinh quang, nghiêm chỉnh là một cái tiểu fan hâm mộ, nhìn thấy chính mình thần tượng. Dỗ gì gẳng khoát khoát tay, ta sớm cũng không phải là hội trưởng tiểu nha đầu, ngươi mới là hội trưởng cái tên đó, ta cũng rất nhiều năm không cần. Ngả Nhi gặp lão nhân thừa nhận thân phận của mình, càng thêm kích động, có chút co quắp khẩn trương nói, ta nghe nói ngài năm đó chiến tranh lạnh thời điểm, vì tổ quốc mình, đem hội trưởng chức vụ giao cho mạ xỉm hội trưởng. Sau đó dân thân vào chiến trường, cùng nước Mỹ sử thi cấp cường giả ác ma ngục quan lớn chiến, sau đó hai vị đều vẫn lạc. Nhưng ta một mực tin tưởng, ngài khả năng còn sống trên cõi đời này, quả nhiên ngài còn chưa chết. Dù gì găng một mặt phiền muộn, lời này của ngươi, có vẻ giống như là ước gì ta lao đầu tử nhanh lên chết. Không không. Không phải. Ngả Nhi vội vàng hai tay khua tay phủ nhận, ta chỉ là phi thường sùng bái ngài. Từ ta lần thứ nhất nhìn thấy ngài sự tích, ta đã cảm thấy ngài rất lợi hại không tầm thường. Ngài tại dị năng giả hiệp hội lưu lại hai bộ chứ tác, không khí phân tử khống chế khái luận, cùng khi áp thực chiến vận dụng, ta đều đọc mười mấy lần. Ngài với ta mà nói, chính là ta sùng bái nhất tiền bối cùng lao sư. Lao nhân gãi gãi không có vài cọng tóc đầu, tao mày nỉ non, ta còn viết qua những vật kia ta đều quên đến hơn 100 năm trước sự tình đi. Viết qua. Ta còn sao chép hai đâu. Ngài lý luận đối ta dị năng vận dụng, trợ giúp phi thường lớn. Ngả Nhi hận không thể hiện tại liền đem này hai sao chép sách lấy ra, chứng minh chính mình là đáng tin fan thân phận, mắt bốc tinh quang địa nói, cho nên tận mắt nhìn đến ngài, ta thật kích động. Rất xin lỗi, ta trước kia cũng không nhận ra ngài, không biết ngài ngay tại trước mắt ta, cũng không hảo hảo hiếu kính ngài. Khó trách mạ xìm hội trưởng giao phó ta, nhất định không thể lái trừ ngài, phải thật tốt đối xử tử tế ngài nguyên lai là chuyện như vậy. Dô gì găng nhìn lấy Ngả Nhi này bởi vì khẩn trương cùng hưng phấn đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, nhếch miệng ha ha cười cười. Diệp Phàm cũng là không nghĩ tới, Ngả Nhi nhìn thấy đại khí bạo quân hội kích động như vậy, xem ra có cái trên con đường tu luyện thần tượng, cũng là rất tốt, đáng tiếc trước mắt tốt như chính mình không có gì thần tượng a. Tiên nữ tỷ tỷ ân, tuy nhiên rất mạnh, nhưng cùng lao bà 6XG4 rộp của mình trưởng đến cơ hồ giống như lúc, luôn cảm giác là lạ. Dô gì găng cười hắc hắc nói, tiểu nha đầu, ngươi nếu là muốn hiếu kính ta, liền đi hầm ngầm giúp ta cầm bình vột cả lên, ta không có tiểu. Ngả Nhi nghe xong, vội vàng gật đầu, thân thể trên không trung tiêu tán về sau, nhanh chóng đi vào hiệp hội hầm ngầm, cầm một cái bình say rượu, chạy lên mặt đất. Dô gì gẳng vây tay một cái, Ngả Nhi cùng này một bình vột cả liền tất cả đều trở lại không trung. Mở bình về sau, dô gì gẳng rầm rầm rót hai cái. Sau đó hướng Diệp Phàm cùng Ngả Nhi nhếch miệng cười một tiếng, năm đó ta lâm thời có việc, vứt xuống hội trưởng chức vụ, nhượng mạ xỉm tiếp ban. Nhưng tâm lý vẫn cảm thấy xin lỗi hiệp hội, dù sao cũng là ta tư nhân nguyên nhân, không hảo hảo địa đem chức trách thực hiện xong, cũng không có bồi dưỡng cái đủ cường đại người kế nhiệm, có chút có lỗi với lao hội trưởng. Cho nên ta về tới đây, muốn tại lúc còn sống, chờ đến hiệp hội có thể triệt để nhượng người yên tâm, lại rời đi. Đến ngươi cái tiểu nha đầu này xuất hiện, ta cảm thấy lại chờ mười mấy năm, hẳn là liền có thể không lo lắng rời đi, nhưng không nghĩ tới vậy mà ra lần này sự tình. Cũng tốt, sự tình lần này thoáng qua một cái, đoán chừng cũng sẽ không có người lại tìm hiệp hội phiền phức, ta cũng coi như báo đáp 200 năm trước, lão hội trưởng ơn chi ngộ đi. Tiểu nha đầu hội trưởng, xú tiểu tử, đi theo ta, chúng ta đi xem một chút này tam điều tiểu phá thuyền. Dô gì gẳng vừa dứt lời, liền có một cố khí áp trực tiếp đẩy ba người, hối hả bay hướng đạn đạo đến phương hướng. Chương 1011, Băng Xuyên. 1011. Nếu là bình thường người, bị cao như vậy cường độ khí áp đẩy đưa, cơ hồ cũng sẽ ở không trung trực tiếp bị xé nứt thành thoái phiến. Nhưng là, Diệp Phàm thân thể tố chất khác hẳn với thường nhân, Ngả Nhi cũng có thể dùng không khí phân tử hộ cháo bảo vệ mình. Ngược lại là có thể tiếp nhận dạng này cực kỳ nhanh chóng độ. Rất lợi hại hiển nhiên, đại khí bạo quân lúc phi hành sau, đã là lấy mạch mã lực làm đơn vị, nhanh đến mức dị thường không hợp thói thường. Diệp Phàm vẫn là lần đầu, không ngồi bất luận cái gì công cụ giao thông tình huống dưới, bay nhanh như vậy, cảm thấy một trận kinh tâm động phách. Đột nhiên, phía trước xuất hiện mãnh liệt tiếng xé gió. Giao phu hội trưởng. có đạn đạo. Ngả nhi hô. Dô dì gắng một cái tay cầm bình rượu, một cái tay khác, thì là hướng trước mặt đẩy. Vâng. Một cỗ bành trướng áp suất không khí, thẳng liên tiếp đại hải cùng bầu trời, nhấc lên một trận hơn 100 mét cao biển tường đồng thời, cũng trực tiếp đem này bay tới 30 mai đạn đạo, toàn bộ đều cho giữa không trung ngăn cản. Chỉ gặp 30 mai đạn đạo, bay đến một nửa, liền cùng không có tiến lên lực viên đạn một dạng, trực tiếp từ không trung rớt xuống qua. Thời gian nháy mắt, sở hữu đạn đạo liền lọt vào hải triều bên trong, không có bóng dáng. Diệp Phàm cùng Ngả Nhi tuy nhiên vừa rồi đã từng gặp qua một lần đại khí bạo quân thực lực kinh khủng, nhưng lại một lần nhìn, ý nghĩa nguyên toàn thân run rẩy. Thực lực thế này, mặc dù ngươi cầm hoạch đạn đầu đến tấn công, cũng không có chút ý nghĩa nào à. Cũng khó trách, đọt xệ hội chỉ có thể bình chọn truyền kỳ cường giả, lại không có quyền bình chọn sử thi cấp. Sử thi cấp, đã không phải là bất kỳ một quốc gia nào cùng tổ chức dám bình luận, bọn họ là từ dòng sông lịch sử chứng kiến. Là từ thời gian để chứng minh. Cơ hồ chỉ qua 1-2 phút, ba người liền đã đạt tới 3 chiếc đạn đạo tàu khu trục trên không. Dô gì gặng đối Diệp Phàm nói, Sú tiểu tử, ngươi muốn bắt đến người đưa thư, tốt nhất bắt sống một cái bị người đưa thư khống chế người. Diệp Phàm nghe xong, nhất thời hiểu được, nói, tiền bối, vậy ta đi xuống một chuyến, ngài chờ một lát một lát. Ừ dô gì gặng ngửa đầu uống rượu, vung tay lên, Diệp Phàm liền hạ xuống. Diệp Phàm từ không trung rơi thẳng đến trung gian một chiếc tàu khu trục bên trên, trước tiên tìm đến chỉ huy bộ vị trí, hướng bên trong vung ra hai đạo kiếm ý, phá vỡ kim loại thép tấm. Một đám hạm đội hải quân đều không kịp phản ứng, bọn họ còn đang vì đạn đạo mất đi hiệu lực cảm thấy thật không thể tin, khẩn trương thương lượng đối sách, nào nghĩ tới Diệp Phàm đám người đã đến trên thuyền khoảng không. Diệp Phàm lần đầu tiên tìm đến cái kia tại lầu năm góc trụ sở dưới đất gặp qua phó quan. Kevin Tư nhìn thấy Diệp Phàm, kinh hô một tiếng, sau đó liền muốn quay thân chạy trốn. Có thể Diệp Phàm hoành sông đi vào, trực tiếp đụng bay hai tên lính về sau, một thanh nắm chặt Kevin Tư cổ, đem hắn đánh ngất xỉu. Trở lại bong tàu về sau, Diệp Phàm hướng không trung rổ gì gẳng một ra hiệu, sau đó nhảy lên một cái. Khi Diệp Phàm mang theo hôn mê Kevin Tư nhảy đến mấy chục mét không trung, một cỗ khí áp liền đem bọn hắn mang lên. Xác định không có bắt lầm người đi rổ gì găng hỏi. Diệp Phàm gật đầu, tuyệt đối không sai, gia hỏa này trước đó báo đáp cho ta một sai lầm người đưa thư hành tung, ta trí nhớ khắc sâu. Vậy là được. Lão nhân lại là khoát tay, một cỗ bành trướng áp suất không khí, liền cùng bẻ gãy nghiền nát tử vong chi tường, trực tiếp đem 3 chiếc tàu khu chủ, cứ thế mà địa ép tới sụp đổ băng liệt. Cương cân thiết cốt, giống như sắt thép pháo đài hiện đại hóa tàu chiến. Tại mấy chục vạn cái áp suất không khí uy lực dưới, căn không có cách nào phản kháng. Thép tấm vặn mèo, ốp vít chóc ra, cả con thuyền biến hình. Bên trong binh lính cũng sớm đã trong nháy mắt tử vong, thậm chí không có một cái nào là thi thể hoàn chỉnh. Diệp Phàm cùng Ngả Nhi trơ mắt liền nhìn lấy, 3 chiếc nhìn như hùng tráng á lợi bờ kẻ cấp tàu khu trục, cứ như vậy bị phá hủy, ấn tiến trong biển rộng, chìm xuống. Lão nhân không có khoác lác. Trong mắt hắn đây thật là 3 chiếc tiểu phá thuyền A. Mấu chốt là, dù gì gẳng căn bản không có tính toán cho những binh lính này một đầu sinh lộ, không nói hai lời liền toàn giết, mi đầu đều không nhíu một cái. Tốt lúc trước đã gặp 2 lần lão nhân đại phát thần uy, lần này Diệp Phàm cùng Ngả Nhi lấy lại tinh thần tốc độ, cũng nhanh rất nhiều. Tiền bối, người đã bắt được, ngài có biện pháp nào, thông qua hắn tìm đến người đưa thư Diệp Phàm hỏi. Dù gì gẳng xách đi lấy miệng. Ta có thể không có cách nào tìm cái kia người đưa thư, đó là dùng hắc ma pháp trung linh hồn truy tung ma pháp, mới có thể tìm được. Gia hỏa này, bị khống chế thời gian dài, liền sẽ tại linh hồn hắn bên trong, lưu lại người đưa thư tinh thần ấn ký, nghịch hướng truy tung, liền có thể tìm được người đưa thư hạ lạc. Ngả Nhi khổ não nói, thế nhưng là, ta nghe nói, hắc ma pháp sư xẹp lôi, đã là 20 năm trước liền chết, chúng ta nên tìm ai đi đâu. Dô gì gẳng nhết miệng cười cười, cá trạch nhỏ chết, lão nê thu còn sống đâu, đi theo ta ta mang các ngươi đi gặp xẹp lôi lão sư. Diệp Phàm cùng Ngả Nhi kinh ngạc liếc nhau, xẹp lôi lão sư này phải là bao lớn bối phận nhân vật. Bất quá, lấy lại khí bạo quân nhân kỷ, nếu như nhận biết cố nhân còn sống, khẳng định cũng là lao yêu cấp bậc. Không dung Diệp Phàm cùng Ngả Nhi nghĩ lại, một cố mạnh mẽ khí áp lại lần nữa đẩy lấy bọn hắn hướng phía đông bắc hối hả lao đi. Ước chừng 3 giờ đầu sau. Cảnh tượng trước mắt, đã lướt qua vô số. lạnh không khí lạnh, nhượng thường người vô pháp tại dạng này hoàn toàn lạnh lẽo hải vực sinh tồn. Diệp Phàm cùng Ngả Nhi đi theo rổ dị gẳng, hạ xuống một tòa lơ lửng cự đại băng sơn bên trên. Nơi này là vòng cực bắc. Diệp Phàm ngắm nhìn bốn phía, trừ Đông Dương Đại Hải, cũng là băng xuyên cùng phù băng, đừng nói người, gấu bắc cực đều không một đầu. Rổ dị gẳng đặt mông ngồi tại băng bên trên, rốt cục có thời gian bắt đầu uống rượu, hắt cái xì hơi, nói, chờ một chút tên kia liền đến. Diệp Phàm cùng Ngả Nhi không dám nghi vấn. Đã người ta lão đại nói sẽ đến người, vậy khẳng định sẽ người tới. Hai người bọn họ tại thế giới dưới lòng đất phong quang vô cùng, nhưng ở đại khí bạo quân trước mặt, chỉ là tiểu bằng hữu. Chờ một lúc về sau, phía tây trên bầu trời, đột nhiên hiển hiện một vòng mây đen, hắc quần quận tầng mây, hiển nhiên không phải hiện tượng tự nhiên. Cẩn thận lắng nghe, thậm chí có thể nghe được một số gào khóc thảm thiết, khủng bố quỷ dị thanh âm, từ mây đen kia bên trong truyền tới. Mây đen lấy cực nhanh tốc độ, lướt đến ba người trên đỉnh đầu. Diệp Phàm cùng Ngả Nhi đều là như lâm đại địch, bởi vì bọn hắn cảm nhận được, một cỗ cường đại mà ưu ám uy áp, để bọn hắn hô hấp đều cảm giác gian nan. Cái này cùng rồ gì gàng uy thế như vậy khác biệt, là một loại càng thêm hắc ám khí tức. Đồng nhiên, cái này một mảnh mây đen nhanh chóng vừa thu lại tụ, biến thành một bóng người, từ không trung phiêu nhiên rơi xuống. Bóng người này ở giữa không trung triển khai một đôi cự đại phi dược. Cái này phi dược lại là từ ngọn lửa màu đen hình thành, giống như địa ngục các ma xí bảng. Dô dì găng ngẩng đầu ngắm mắt, một mặt khinh thường, lão nê thu giả thần giả quỷ. Diệp Phàm cùng Ngả Nhi thì là cảm xúc bành trướng. Bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được, người này thực lực, khả năng không tại đại khí bạo quân phía dưới. Rốt cục, tên nam tử này rơi xuống băng sơn bên trên. Đây là một cái lao hắc nhân đại trường học quân quan, hất lên một kiện quân phục, mang theo một cái hải quân cái mũ, một mặt đại hổ tử. Nếu như không phải vừa rồi hắn bày ra khủng bố uy áp, Diệp Phàm cùng Ngả Nhi tuyệt đối nghĩ không ra, người da đen này quân quan, lại ẩn giấu đi cường đại như vậy thực lực. Mà nếu như đã chết do bất 6V3HTM2 tướng quân còn tại lời nói, khẳng định sau đó ba đều rơi trên mặt đất. Bởi vì, người này chính là chấn thủ leo đảo ngục giam 40 năm, lao thượng tá, Mạn Sở Tờ. Chương 1012, giọt nước trong biển cả. 1012. Mã Nộ một đôi lão con người, ngắm ngắm Diệp Phàm cùng Ngả Nhi, lại nhìn xem, Diệp Phàm vứt trên mặt đất cái kia hôn mê kê vi tư, hơi hơi cau mày một cái. Trên nửa đường, cũng nhiều thua thiệt Ngả Nhi dùng phân tử hộ cháo bảo hộ lấy, không phải vậy, cái này kê vi tư đã sớm chết không biết mấy ngàn về. Mã Nổ cũng không có để ý tới Diệp Phàm hai người, trực tiếp hỏi Dô Dì Gẳng, nói, lao tử quỷ, ngươi tới nơi này làm gì? Dô Dì Gẳng lung lay đứng dậy, nói, lao nê thu ngươi cho rằng lao tử muốn gặp ngươi còn không phải ngươi không hảo hảo nhìn ngục giam, đem kia là cái gì kêu cái gì người đưa thư, thả ra. Hiện tại tên kia lại bốn phía loạn gây phiền toái, cái này hai thanh niên, muốn đem hắn bắt được, không phải tìm ngươi lạc. Diệp Phàm cùng Ngả Nhi lúc này mới chợt hiểu minh ngộ, nguyên lai vị cao thủ này, cũng là trông coi đóng người đưa thư này ngục giam. Trách không được, người đưa thư không thể từ ngục giam đào tẩu, lại là xẹp lôi sư phó đang tại bảo vệ ngục giam. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta người ta bộ quốc phòng tướng quân, đến đòi người, ta cũng không thể ngăn đón Mạ Nổ một mặt không có vấn đề nói. Dô gì gặng nhún nhún vai, đối Diệp Phàm nói, xú tiểu tử, cái này lão nê thu. Chính là tính tình này, ta chỉ có thể mang các ngươi tới gặp hắn, về phần hắn có chịu hay không hỗ trợ, không phải ta nói tính toán. Mã Nổ trừng mắt hạt châu nói, lao tử quỷ. Còn dám gọi ta một tiếng cá trạch, ta liền đem linh hồn ngươi rót vào một đầu cá xạ đỉn bên trong lại đem ngươi ăn. Lao nê thu. Lao nê thu. Lao nê thu. Hắn à, 60 năm trước ngươi cũng không phải đối thủ của ta, hiện tại ngươi cho rằng có thể đánh được lao tử. Dô gì gặng một bước cũng không nhường. Cất chó. Lao tử quỷ. 60 năm trước là ta để cho ngươi. Không phải vậy ngươi chết sớm tại bờ rỉn sờ chắc. Ngươi mới là trong tù não tử nột ngạt đi vẫn là trong thân thể ngươi ác ma đem ngươi nao nhân ăn nếu không phải ta thủ hạ lưu tình, ngươi năm đó liền thành bánh thịt. Hai cái lao nhân cái này đấu lên miệng, lẫn nhau cuồng phún, không ai phục ai. Diệp Phàm cùng Ngả Nhi ở một bên nghe nghe. Đồng nhiên đều nghĩ đến cái gì, không khỏi giật nảy cả mình. Tiền bối. Chẳng lẽ ngài cũng là chiến tranh lạnh lúc, cùng giảo phu hội trưởng quyết chiến sau mai danh nhận tích sử thi cấp cường giả, ác ma ngục quan viên, mạ nủn tư đeo bởi vì. Mạ nổ vừa nghiêng đầu, ngắm ngắm ngả nhi, ngươi biết ta. Ngả nhi bận bịu lắc đầu, nhưng lại lập tức gật gật đầu, mắt lộ ra vẻ kính sợ nói, ta lần thứ nhất nhìn thấy ngài, nhưng ta nghe nói qua ngài sự tích. Diệp Phàm cũng là nuốt vì trí hiểm yếu lung, không thể tin được, trước mắt cái này người da đen quân quan, liền là ác ma ngục quan viên. Mạ nủn tư đeo bởi vì, là ác ma pháp sư trong lịch sử nổi bật một vị sử thi cấp cường giả. Hắn xuất hiện, đem ác ma pháp trong ác ma triệu hoán ma pháp, trực tiếp đột phá đến một cái hoàn toàn mới tầng thứ. Tại hắn xuất hiện trước, một cái ác ma pháp sư, chỉ có thể triệu hoán một đầu ác ma chiếm hữu, đây là thưởng thức. Nhưng là mạ nủn không biết dùng dạng gì thiên tài thủ đoạn, vậy mà tại thể nội cầm tù trên 100 đầu ác ma. Hắn chân áp lên 100 con ác ma, sau đó hấp thu ác ma lực lượng, có được trên 100 loại ác ma thủ đoạn. Chính vì vậy, mới có ác ma ngục quan viên phong hảo. Chỉ là, năm đó mạ nùn vì quốc gia, cùng đại khí bạo quân đại chiến, sau đó liền mai danh nhận tích. Cùng đại khí bạo quân một dạng, mọi người cũng lấy làm ác ma ngục quan viên chết. Chẳng ai ngờ rằng, hai người cũng chưa chết, một cái trở lại dị năng giả hiệp hội, một cái làm theo thật coi lên ngục quan viên. Không dễ dàng à, mạ nùn nhếch miệng, các ngươi cái này hai tiểu đồng Tây, ta thành danh thời điểm, các ngươi tổ phụ tổ mẫu đều chưa hẳn xuất sinh đi. Ừ, cậy già lên mặt lão nê thu, ngươi cũng không mấy năm tốt sinh hoạt, dồ gì gẳng uống rượu, khinh thường nói. Lại thế nào cũng so ngươi cái này lão tiểu quỷ sống được xa xưa, nhìn ngươi này một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, mạ nùn chế rêu lại. Mắt thấy hai người lại phải ầm ĩ lên, Diệp Phàm không thể không cả gan khuyên can. Nói, hai vị lao tiền bối, các ngươi đều là thế giới ngầm trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy cường giả, chúng ta không bình thường bội phục các ngươi. Lần này bắt người đưa thư sự tình, thật sự là làm phiền các ngươi, tư đeo bởi vì lao tiền bối, có thể hay không phiền phức ngài, thông qua cái này bị khống chế quân quan, tìm một cái người đưa thư ở đâu. Mà nủn cau mày một cái, đột nhiên hỏi ngược lại, ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi? Diệp Phàm sững sờ dưới. Không khỏi nhìn về phía rổ gì gẳng, nhưng là lao đầu tử cũng biểu thị hắn không có cách, một mực chính mình uống rượu. Ngả nhi ở bên cạnh khẩn cầu nói, tư đeo bởi vì đại sư, ngài liền giúp một tay chúng ta đi. Cái kia người đưa thư thập ác bất xá, hắn khắp nơi giết người, mà lại căn không có đạo đức phòng tuyến cuối cùng, nếu như chậm trễ thời gian lâu dài, người chết hội càng ngày càng nhiều. Có thể mạ nùn vẫn là lắc đầu, ít đến, hắn giết không nhiều người như vậy. Mà lại coi như toàn thế giới người đều chết, có quan hệ gì với ta, ta đến liền một lao đầu tử, sinh hoạt cũng sinh hoạt không bao nhiêu năm. Lại nói hắn dù sao cũng là chúng ta nước Mỹ Bộ Quốc phòng thả ra, ta là thuộc về quốc gia này, còn ăn mấy chục năm quân lương đây. Người là nước Mỹ người thả ra, tốt xấu cùng ta quan hệ gần một điểm, ta tại sao phải giúp đỡ các ngươi đâu. Diệp Phàm cau mày nói, tiền bối, đây không phải quốc gia cùng vấn đề dân tộc. Đây là toàn nhân loại vấn đề. Ha ha. Mạ nùn cười nói, ta đều nói, toàn nhân loại chết, cũng không quan hệ với ta, ta cũng không phải cái gọi là chính nghĩa hóa thân, ta cũng không phải cái gì anh hùng. Ta cả đời này, vì hắc ma pháp sư giới đi ra đầu, vì quốc gia liều quá mệnh, cái gì đều trải qua, tiếp qua chút năm, ta đoán chừng 6 dư ôn liền phải đi theo nhất bang ác ma về địa ngục. Chờ sau khi ta chết, trên thế giới còn lại bao nhiêu người? Nhân loại sẽ trở nên thế nào cùng ta có quan hệ sao? Tư đeo bởi vì đại sư, ngài tại sao có thể nói như vậy đâu? Năng lực càng lớn, nên càng có trách nhiệm cảm giác, tại sao có thể thấy chết không cứu đâu? Ngà nhi ở một bên sốt ruột điệu nói. Mã nùn một mặt không thú vị, thờ ơ ngược lại cười nói, ý thức trách nhiệm tiểu nha đầu ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ ngươi cho rằng loại này nhàm chán lý do, làm cho ta xuất thủ. Một ngày kia, chờ cha mẹ ngươi chết đi. Ngươi huynh đệ tỷ muội chết đi, ngươi người yêu, ngươi hài tử, ngươi tôn tử tôn nữ cả đám đều rời bỏ ngươi. Làm ngươi phát hiện, trên cái thế giới này chỉ có một mình ngươi còn sống, Thương Hải Tăng Điển, không có người lại nhận biết ngươi, cũng không người nào biết ngươi từng làm qua cái gì. Ngươi đến lúc đó liền sẽ phát hiện, cái gì ý thức trách nhiệm, cái gì chính nghĩa cùng tà ác, cái gì vinh quang, cái gì danh dự tất cả đều là rắc rưởi. Cái thế giới này cũng không có như vậy cần ngươi, thế giới không cần bất luận kẻ nào, thế giới cũng là thế giới, theo ý của ngươi so thiên chuyện lớn, này cũng chỉ là giọt nước trong biển cả thôi. Nói đến đây, Mạ Nùn một đôi mắt bên trong, toát ra một tia cảm giác tang thương. Ngồi trở lại băng uống rượu rồ gì gẳng, miệng vòi tiểu, khoe miệng cũng lộ ra một vòng cô đơn ý cười. Chương 1013, một chiêu. 1013. Ngả Nhi ngơ ngác nhìn hai vị lão nhân, nàng có chút hỗn loạn. Nàng không biết vì cái gì, hai người rõ ràng là chỉ cần vừa xuất hiện, cũng đủ để chấn kinh thế giới sử thi cấp cường giả, hội có vô số bao vây, nhưng bọn hắn lại như thế địa đổi phế. Chẳng lẽ bọn họ liền thật không quan tâm những cái kia vô tội bị hại sinh mệnh sao? Diệp Phàm lại là như có điều suy nghĩ một hồi, gật đầu nói, ta minh bạch, tiền bối, đã dạng này, vậy ta chỉ có thể xin hỏi ngài, có biện pháp nào, có thể nhượng ngài đồng ý, tới giúp chúng ta tìm tới người đưa thư. Ngài đến ra điều kiện, ta nhìn có thể hay không để cho ngài hài lòng. Nghe xong lời này, dù gì gẳng cùng Mạ Nùn, cũng không khỏi hít mắt, có chút hăng hái mà nhìn xem Diệp Phàm. Có ý tứ ngươi muốn nói điều kiện với ta, Mạ Nùn lộ ra một vòng tà tiếu. Ta tin tưởng, chỉ cần người còn sống trên đời, chắc chắn sẽ có cảm thấy hứng thú đồ, vật, tựa như đại khí bạo quân tiền bối thích uống tiểu, ác ma kia ngục quan viên tiền bối, khẳng định cũng có cảm thấy hứng thú đồ, vật. Diệp Phàm cười nói. Mạ Nùn gật gật đầu, không tệ tiểu tử ngươi, so cái tiểu nha đầu này, minh bạch địa muốn nhanh một chút. Đa tạ tiền bối vẫn là nói một chút, muốn thế nào, mới bằng lòng đáp ứng đi, Diệp Phàm bất đắc dĩ cười nói. Mà Ngả Nhi lại có một ít ủy khuất, nhỏ giọng lầm bẩm, cái gì có hiểu hay không ta cũng không biết đang nói cái gì. Đúng lúc này, Mạ Nùn một đôi mắt, trong mắt chỗ ấy biến thành một mảnh huyết hồng, tán phát ra trận trận lũ quang, tại Diệp Phàm trên thân quét qua. Để đọc truyện lập tức, Mạ Nùn nhíu mày, có chút cẩn thận mà hỏi 6 ý giờ 04 Z thăm, tiểu tử, Diệp không bở là gì của ngươi? Nghe được Diệp không bở ba chữ, đang uống rượu rồ gì gẳng cũng biến sắc, quay đầu nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Diệp Phàm thì là một mặt choáng váng, cảm giác mạc danh kỳ diệu, lắc đầu nói, ta không biết cái gì Diệp không bở, ta gọi Diệp Phàm, Diệp không bở là ai? Mạ Nùn cùng rồ gì gẳng liếc nhau, hai người đều là giả thành tinh, lúc đó nhìn không ra, Diệp Phàm đúng là không biết. Ngươi không biết cái kia coi như, Mạ Nùn như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, ta nhìn ngươi vẫn được, ngươi thật giống như luyện công con đường, cùng người bình thường không giống nhau lắm. Ta thích có nghiên cứu tinh thần tiểu gia hỏa, bảo thủ không chịu thay đổi, khó thành đại khí. Cho nên ta cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi cùng ta giao thủ một lần. Cái gì? Một bên Ngả Nhi kinh hô một tiếng. Diệp Phàm cũng là ngạc nhiên, có một loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Các ngươi không nên quá khẩn trương, ta biết, chỉ bằng các ngươi, cộng lại đều khó có khả năng đánh thắng ta. Mạ Nùn cười nói, ta sẽ chỉ ra một chiêu, nếu như tiểu tử ngươi có thể tiếp ta một chiêu không chết ta liền giúp ngươi tìm tới người đưa thư. Không thể. Ngả Nhi vội vàng nói, ngài thực lực liền xem như thi triển một chiêu, cũng đã đủ để giết chết Diệp Phàm. Chỉ cần nghĩ đến vừa mới nhìn đến, dù gì gẳng thi triển thủ đoạn, liền không khó đoán ra, cùng hắn có thể đại chiến Mạ Nùn, thực lực đến khủng bố đến mức nào. Không nói đừng, Diệp Phàm khẳng định ngăn không được, dù gì gẳng thi triển đi ra loại kia hơn 100 vạn áp suất không khí chiêu số, mặc cho Diệp Phàm thân thể lại cứng rắn, trước mắt cũng căn khó mà tới. Mạ Nùn nếu là cũng thi triển ra như vậy không hợp thói thường lực lượng, này Diệp Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy liền không có cách, điều kiện ta đã cho ra, nếu là một chiêu cũng không dám tiếp này. Tiếp. Diệp Phàm ánh mắt kiên quyết quả quyết lớn tiếng nói, ta tiếp. Diệp Phàm. Ngươi. Ngả Nhi ngơ ngác nhìn lấy nam nhân, có chút không dám tin tưởng, dưới cái nhìn của nàng, Diệp Phàm căn này là tự sát thức hành vi. Có thể Diệp Phàm cũng không có bao nhiêu do dự, cười nói, khó được có thể gặp được đến sử thi cấp tiền bối, có thể được đến ác ma ngục quan viên chỉ giáo, ta vinh hạnh đã đến. Mạ Nùn nhếch miệng cười quái dị nói, ha ha, thật sự là có ý tứ tiểu gia hỏa. Dù gì gẳng cũng có phần có hứng thú địa quay đầu nhìn lấy Diệp Phàm, nói, xú tiểu tử, ngươi không sợ hắn một chiêu liền đem linh hồn ngươi nuốt. Sợ, Diệp Phàm quay đầu cười nói. Nhưng ta càng sợ người đưa thư thương tổn đến ta người yêu. Ngả Nhi thân thể mềm mại run rẩy một chút, nhìn lấy nam nhân, hốc mắt đều đỏ. Tốt này tùy ngươi vậy, dù gì gẳng nhún nhún vai. Mạ Nùn gật đầu nói, tiểu tử, ngươi yên tâm, ta sẽ không dùng toàn lực đến khi phụ ngươi một cái tiểu gia hỏa, những năm này ta đợi tại cái này băng tuyết ngập trời, nghĩ đến một số có ý tứ hắc ma pháp, liền nhìn ngươi có thể hay không tiếp được bên trong một cái đi. Xin tiền bối chỉ giáo. Diệp Phàm trấn tắc tinh thần nói. Mã Nùn phía sau mở ra một đôi ma dược, một cái hối hả địa phi lướt, thân thể liền xuất hiện tại vài trăm mét bên ngoài một khối đại phù băng bên trên. Diệp Phàm đi theo nhảy hai lần, cũng đến phù băng bên trên. Giữa hai người cách chừng 100 mét, nhưng Diệp Phàm rất rõ ràng, điểm ấy khoảng cách, căn cùng không có là mở dạng. Ngươi tốt nhất đem chính mình điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái, Mã Nùn híp mắt nói. Diệp Phàm không dám khinh thường, lập tức sử dụng giải thể, đồng thời vì lấy phòng ngừa vạn nhất, cầm trên tay ra một thanh lần trước đối phó hacker lúc dùng qua diệt hồn kiếm. Nhưng là, dù vậy, Diệp Phàm tại Mã Nùn trước mặt, y hải nguyên cảm thấy mình cái gì phòng ngự biện pháp đều không có. Mã Nùn gật gật đầu, không tệ tuổi tác, cái này thân thể sự tình, khó được. Diệp Phàm được khen thưởng, lại là hoàn toàn cao hứng không nổi, hết sức chăm chú chờ đợi lấy. Đột nhiên, không hề có điểm báo trước. Mã Nùn sau lưng, hiện ra một cỗ nồng hắc sắc ma pháp năng lượng. Cỗ năng lượng này nhanh chóng ngưng tụ thành một đầu chừng hơn 100 mét cao, rộng mấy chục thước dữ tợn ác ma, giống như một đầu mọc đầy đâm lưng cự xà. Bình thường người dù là chỉ là nhìn thấy dạng này một đầu ác ma, liền đã sợ mất mật. Diệp Phàm rõ ràng cảm giác được, Mã Nùn thể nội phóng xuất ra ác ma, so với lúc trước hắn gặp qua bất luận cái gì một đầu triệu hoán đi ra ác ma, đều muốn hung hãn cường đại. Cũng không tha cho hắn suy nghĩ nhiều, đầu kia cự xà ác ma, đã mở ra huyết buồn đại khẩu, phóng lên tận trời, vọt mạnh xuống. Một cỗ âm lãnh hắc ma pháp phong bạo, mang theo bẻ gãy nghiền nát khí lưu, trực tiếp nhượng Diệp Phàm dưới chân giẫm lên dày đặc băng xuyên, vỡ nát thành vô số. Diệp Phàm dưới chân không còn đồng thời, phía trên cự xà ác ma đã một thanh, đem hắn ướt. Vài trăm mét bên ngoài, Ngả Nhi thấy cảnh này, không khỏi hét lên một tiếng. Nàng trơ mắt nhìn lấy Diệp Phàm, cứ như vậy bị ác ma thôn phệ, đồng thời rơi vào băng lánh trong biển rộng. Diệp Phàm căn cũng không kịp làm ra phản ứng, người liền bóng dáng đều không. Diệp Phàm. Ngả Nhi hô to một tiếng, có thể sao có thể nghe được Diệp Phàm đáp lại. Dô gì gắng ngửa đầu uống một hớp rượu, một bộ đã sớm dự liệu được bộ dáng, hứng hở địa xem chừng lấy. Giờ này khắc này, mấy chục mét thâm, băng lênh hắc ám trong nước biển, Diệp Phàm tay nắm lấy diệt hồn kiếm, mở to hai con người, nghiến răng nghiến lợi, toàn thân thống khổ khó có thể tưởng tượng. Hắn vậy mà phát hiện, trên người mình, da thịt chính từng tia địa bị phá hư, máu tươi chảy ra, nhân thể đang bị nhanh chóng phân giải. Chương 1014, băng lênh thâm hải. 1014. Đầu này cự xà ác ma, vậy mà có thể đem hắn tế bào trực tiếp giết chết, sau đó phân giải hắn bộ phận thân thể. Phải biết, Diệp Phàm thân thể có thể không phải như loài người, đã là cường hóa không biết bao nhiêu. Thế nhưng là cái này cự xà ác ma y hải nguyên có thể dùng mắt trần có thể thấy tốc độ phân giải, đủ thấy chiêu số này là có bao nhiêu hung ác. Mấu chốt là, Diệp Phàm còn cần giải thể, dùng thiên địa lực lượng, tiến hành phòng ngự. Nếu như không phải vậy, tốc độ phân giải còn càng nhanh. Cảm nhận được bên người không ngừng mà mãnh liệt chạy trốn qua ác ma chi lực, đen nhánh băng lánh nước biển, cả hai cộng lại, đủ để cho người điên cuồng sụp đổ. Diệp Phàm mặc dù biết chính mình cũng không phải sử thi cấp cường giả đối thủ, nhưng cũng không nghĩ tới, người ta tùy tiện ra một chiêu, liền để hắn lập tức mạng sống như treo trên sợi tóc. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trải qua vô số lần sống chết trước mắt, nhượng Diệp Phàm thần kinh cường đại dị thường, mắt thấy chính mình liền có thể biến thành một bộ xương khô, Diệp Phàm cũng không có chút nào từ bỏ suy nghĩ. Tế bào phân giải hoại tử tế bào. Diệp Phàm trong đầu, trong nháy mắt hồi tưởng qua chính mình đối thân thể tu luyện, đủ loại cấu tứ. Hắn tự sáng tạo tu luyện phương pháp, lúc đầu cân nhắc, kỳ thực cũng là đem người thể cùng thiên địa vạn vật đều kết hợp thành chính thể, đã nội công tu luyện, hấp thu thiên địa chi khí, là một loại năng lượng. Như vậy, nhân thể tự thân, nhân thể mỗi một tế bào, mỗi một cái tạo thành hạt nhỏ, cũng đều là năng lượng một bộ phận. Cho nên, Diệp Phàm mới đoán luyện thân thể, bắp thịt, cốt cách, bộ phận, mỗi một đầu thần kinh. Trước tiên đem chính mình thân thể lớn nhất có thể khống chế thân thể, đoán luyện đến cực hạn, suy nghĩ thêm còn lại. Diệp Phàm một mực đang nghĩ, thế nào đem huyết dịch cũng tu luyện, bởi vì huyết dịch là lực lượng cội nguồn, cũng là tinh khí vị trí. Nếu như huyết dịch cường thịnh, tự nhiên thân thể tinh khí, tinh lực đều sẽ càng mạnh. mấu chốt là, huyết dịch sẽ còn cường hóa chính mình khôi phục, thụ thương, đều dựa vào trong máu tạo thành bộ phận tới sửa phục. Thế nhưng là, huyết dịch cùng những tổ chức khác so, tế bào đổi càng nhanh, người không ngừng mà hội tạo huyết hoán huyết. Chính mình cũng không có cách nào quả thật cảm nhận được, nên dùng cái gì động tác qua đoán luyện huyết dịch loại này lưu động dịch thể. Chờ chút. Tạo huyết hoán huyết. Diệp Phàm trong đầu, đống nhiên một đạo thiểm điện xẹt qua. Trong lòng không khỏi hò hét. Đúng a, hắn làm sao không nghĩ tới đâu. Kỳ thực hắn tế bào, bất kể thế nào đoán luyện, đều sẽ chết đi. Đơn giản là sống được càng cường đại, sống được lâu hơn một chút, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ chết qua. Nhân loại thay cũ đổi mới là không ngừng nghỉ, nói cho cùng, cả người cũng sẽ ở tế bào không đứt trương thay trong. Như vậy, nếu giúp kịp như chính mình ngăn cản không, cỗ này ác ma lực lượng phân giải hủy đi chính mình tế bào, này duy nhất có thể làm, cũng là gia tốc chế tạo mới tế bào. Chỉ cần mình tế bào sinh ra tốc độ tăng tốc, này tự nhiên mà vậy liền có thể không bị phân giải rơi. Ngươi phân giải, ta chế tạo. Lẫn nhau triệt tiêu. Diệp Phàm vừa nghĩ đến đây, lập tức bắt đầu thử nghiệm, đem thiên địa lực lượng dung nhập thân thể của mình trong mỗi một cái tế bào. Không sai. Nhân thể nếu là thiên địa một bộ phận, nói cách khác, mặc kệ thiên địa lực lượng là cái gì, nó đều có thể thành là thân thể người một bộ phận. Cho nên, phân giải tế bào, nhân thể bị phân giải, cũng không quan hệ. Nhân thể nguyên vật liệu, ở khắp mọi nơi. Chỉ cần mình có thể chế tạo ra mới tế bào, cũng không cần e ngại ác ma này. Diệp Phàm nhận thụ lấy vô pháp miêu tả thống khổ, tập trung sở hữu chú ý lực, dẫn dắt đến thiên địa lực lượng, đi vào chính mình toàn thân, dung nhập chính mình mỗi một cái tế bào bên trong. Diệp Phàm thân thức, vô hạn thấu triệt địa động tất lấy thân thể của mình, hắn gian khổ địa đoán luyện, nhượng hắn đối thân thể mỗi một chi tiết nhỏ, đều phi thường rõ ràng. Cái này cũng trợ giúp hắn tốt hơn địa nhượng thân thể của mình, tiếp nhận thiên địa lực lượng dung hợp. Ngay tại Diệp Phàm đem thiên địa lực lượng, không ngừng mà hòa tan vào thân thể về sau, qua không bao lâu, trong thân thể đến liền có đang cuộn trào này cỗ thần bí năng lượng màu vàng nóng, vậy mà trở nên sinh động. Năng lượng màu vàng nóng tựa hồ không bình thường khát vọng thiên địa lực lượng, cùng thiên địa lực lượng giao dung về sau, đem hấp thu, sau đó cùng một chỗ tiến vào chính mình trong mỗi một cái tế bào. Dần dần, năng lượng màu vàng nóng phảng phất là bị tỉnh lại, lưu động tốc độ càng lúc càng nhanh, đem hoại tử bị phân giải tế bào, di lại lần nữa tân sinh. Diệp Phàm tâm lý đột nhiên vui vẻ. Chính mình giải thể về sau, có thể gia tốc khôi phục vết thương, cũng là nhờ có năng lượng màu vàng nóng này, bây giờ năng lượng màu vàng nóng này, hiệu quả càng thêm rõ ràng. Chẳng lẽ nói, chính mình còn có thể thông qua thiên địa lực lượng, đến đoán luyện thể nội luồng năng lượng màu vàng nóng này. Trước đó đều không chút nghĩ tới vấn đề này, lần này bị ép vào tuyệt cảnh, vậy mà phát hiện điểm này. Diệp Phàm chìm lòng yên tĩnh khí, tâm lý lại cũng không sợ hãi, cố gắng chống cự lên cỗ này ác ma năng lượng. Chỉ cần kháng qua ác ma chính là một sóng năng lượng, hắn liền hữu cơ sẽ sống sót. Cùng lúc đó, mặt biển phù băng bên trên. Mã Nùn hai tay khoanh trước người, lẳng lặng địa xem chừng lấy, tựa hồ tại chờ đợi kết quả. Ngạ Nhi thì là đã nước mắt lạch cạch rơi xuống đến, nàng muốn đi hải lý đem Diệp Phàm cứu lên đến, nhưng là bị Dô Dì Gẳng ngăn lại. Giao phu hội trưởng, Diệp Phàm thực biết chết hắn chỉ là muốn cứu những người vô tội kia, thủ hộ hắn người yêu, tại sao phải đối với hắn như vậy đâu, Ngạ Nhi khóc hỏi. Dô Dì Gẳng ngược lại rót rượu bình, một bình vột cả đã uống xong, hắn đành phải đem bình rượu ném xuống biển, say khướt điệu nói. Này có nhiều như vậy lý do cái này là chính hắn lựa chọn, nam nhân muốn nói lời giữ lời. Ngay tại Ngả Nhi cảm thấy càng ngày càng bi thương, đầy mắt tuyệt vọng thời điểm, chợt nghe, nơi xa mặt biển, truyền đến nhất động tĩnh. Phúc! Một bóng người lui ra mặt biển, phun ra một thanh nước biển, miệng lớn thở hồng hộc lấy. Không phải Diệp Phàm là ai? Diệp Phàm! Ngả Nhi chuyển buồn làm vui, hương phấn mà trực tiếp từ băng sơn bay qua. Diệp Phàm mượn một khối phù băng, leo đi lên, sau đó nhảy một cái, rơi xuống Mạ Nủn chô đứng phù băng bên trên. Hắn bôi đem mặt, nhe răng trợn mắt địa cười khổ, hướng tới Ngả Nhi lắc đầu, không có việc gì ta còn sống. Ngả Nhi lại không cần quan tâm nhiều đi lên ôm chặt lấy toàn thân ướt sũng nam nhân, khóc nói, ngươi vừa rồi hù chết ta. Ngươi sao có thể loạn như vậy đến đâu? Ô ô! Diệp Phàm bị thơm ngào ngạt công chúa điện hạ ôm một cái. Trong lòng cũng tư vị là lạ, một cái tay vỗ nhẹ nhẹ đập nữ hài đọc, nói, đừng khóc, ta cái này không thật tốt sao. Ngươi còn nói ta cho là ngươi muốn chết ác ma kia ma pháp ba động mạnh như vậy. Ngả Nhi sát khỏe mắt, rất là nghĩ mà sợ. Diệp Phàm kỳ thực cũng lòng còn sợ hãi, nếu không có thể nội năng lượng màu vàng óng, tăng thêm chính mình không có từ bỏ, nỗ lực muốn ra cái biện pháp đến, thật đúng là khả năng trầm thi Bắc Băng Dương. Không, sắc thực nói, liền hài cốt đều có thể không có. Diệp Phàm ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa giống như cười mà không phải cười mà đùm, nói, tiền bối đây coi là đạt thành điều kiện sao. Chương 1015, có phải hay không còn có? 1015. Mã Nùn gãi gãi trên mặt đại hồ tử, níu lấy mi đầu, nói, ta còn có chút không có đã nghiền nếu không lại đến một chiêu. Diệp Phàm nhất thời mặt đều lục, Ngả Nhi cũng tức giận quay đầu lại nói, ác ma ngục quan viên tiền bối. Ngài là sử thi cấp cường giả. Tuổi là Diệp Phàm mười mấy lần a. Ngài tại sao có thể khi dễ như vậy người? Ha 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 ha. Mã Nùn cười lớn, chỉ Diệp Phàm cùng Ngả Nhi, hết sức vui mừng. Lao tử quỷ. Người trông thấy sao? Mã Nùn lại hướng nơi xa rổ gì gẳng hô to, tiểu tử này biểu lộ thực sự quá đùa. Ha 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 ha. Còn có ngươi cái tiểu nha đầu này, là hắn bạn gái sao, làm sao so với hắn còn khẩn trương. Rổ gì gẳng nằm tại băng sơn bên trên, miệng mở rộng, cũng nết miệng trực nhạc. Diệp Phàm cùng Ngả Nhi giờ mới hiểu được tới, Mã Nùn là đang trêu chọc bọn họ chơi. Thật sự là kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Ngả Nhi càng là khuôn mặt đỏ bừng, ngượng ngùng dậm chân nói, ta không phải. Tiền bối ngươi tại sao có thể dạng này nói lung tung vậy? Mã Nùn buông buông tay, thờ ơ nói, người sống một đời, không liền tìm cái việc vui các ngươi những tiểu tử này, ưa thích một người còn che che lấp lấp, đến lúc đó bỏ lỡ, cũng đừng hối hận a. Ta không có không có. Ngả Nhi thanh âm rất nhỏ, rất lợi hại không có sức địa túi đầu giải thích. Diệp Phàm cũng có chút tiểu xấu hổ. Tuy nhiên hắn có thể cảm giác được Ngả Nhi đối với mình có ý tứ, nhưng bị như thế đâm thủng, chung quy có chút mất tự nhiên. Tốt ra khả năng này là ta lão đầu tự nhìn lầm, Mã Nùn tự tiếu phi tiếu nói. Diệp Phàm hắng giọng, bận điệu nói sang chuyện khác, tiền bối, còn xin giúp ta nhóm tìm một cái người đưa thư đi, thời gian kéo càng lâu, người chết hội càng nhiều. Mã Nùn gật đầu, khiếp mắt nói, tiểu tử ngươi xác thực có thể, thời khắc mấu chốt vậy mà lâm trận đột phá chính mình cực hạn. Tốt ta Mã Nùn tư leo bởi vì, nói ra lời nói, phun ra ngoài cây đinh, nói được thì làm được. Các ngươi cùng ta tới. Nói xong, Mã Nùn bay lượn trở lại này băng sơn bên trên. Diệp Phàm cùng Ngả Nhi bận bịu cũng đi theo, Ngả Nhi còn thuận tay đem Diệp Phàm trên thân nước biển cho bỏ đi, làm cho nam nhân ý y phục khôi phục khô ráo. Chỉ là, bị Mã Nùn tiểu nói này, Ngả Nhi cũng không dám mắt nhìn thẳng Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn gương mặt đỏ bừng công chúa điện hạ, trong lòng ấm áp, nói tiếng cảm ơn. Lúc này, Mã Nùn đã hai mắt biến thành quỷ dị màu trắng, hắn một tay đặt ở này Kevin Tư phía trên thân thể, miệng lẩm bẩm. Không bao lâu, chỉ thấy hôn mê Kevin Tư, trực tiếp hé miệng, bộ mặt dữ tợn địa mở ra hai mắt, hắn hai mắt cũng thay đổi thành một mảnh ngân bạch sắc. Theo Kevin Tư thân thể bắt đầu run rẩy, thất khiếu bắt đầu có một chút năng lượng màu xám tuôn ra. Một cỗ linh hồn năng lượng, từ Kevin Tư thể nội bị cứ thế mà điệu tháo rời ra, hội tụ đến Mã Nùn lòng bàn tay. Mã Nùn một chảo này cỗ linh hồn năng lượng về sau, lại từ đó bóc ra một tia vô hình tinh thần ấn ký. Tiểu tử, ta muốn đem đạo này tinh thần ấn ký đánh vào linh hồn ngươi bên trong, dạng này ngươi liền có thể cảm nhận được người đưa thư chân thân, tại vị trí nào, chờ sau đó có thể sẽ có chút nhói nhói, nhưng ngươi không nên chống cự. Ngươi yên tâm. Điểm ấy nho nhỏ tinh thần ấn ký, sẽ không đối ngươi có ảnh hưởng gì, đây chỉ là một căn dây, có thể để ngươi tìm tới người đưa thư dây, Mã Nùn đối Diệp Phàm nói. Diệp Phàm cười nói, tiền bối, ngươi không cần giải thích địa rõ ràng như vậy, nếu như ngươi hữu tâm hại ta căn một con đường chết, ngươi không cần thiết khiến cho phức tạp như vậy. Ha ha, tính toán đầu óc ngươi coi như thanh tỉnh, xem ra vừa rồi rót mấy ngụm nước biển không có để ngươi phạm choáng, Mã Nùn nói. Trong nháy mắt vung lên, cái kia đạo tinh thần ấn ký, liền đi vào Diệp Phàm cái chán. Diệp Phàm cảm giác não tử giống như là bị một cây châm châm một chút, một cô rối loạn suy nghĩ cùng hình ảnh, ở trong đầu hắn chợt lóe lên. Phảng phất như là phim đèn chiếu, nhưng lại rất mơ hồ. Trong mơ hồ, Diệp Phàm cảm giác mình tựa hồ biết chút ít đồ, vật, nhưng lại hình dung không ra. Theo sát lấy, hắn liền không có cảm giác gì, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Tiền bối, vì cái gì ta vẫn còn không biết rõ người đưa thư ở đâu? Diệp Phàm buồn bực nói. Mã Nùn trợn trắng mắt, ngươi bây giờ tại vòng cực bắc, người đưa thư cách ngươi cách xa vạn dặm, ngươi coi như có thể cảm nhận được linh hồn hắn phương vị, cũng là có cái hạn độ. Nhân loại linh hồn ba động, liền giống với sóng vô tuyến điện, khoảng cách quá xa, đương nhiên liền không tiếp thu được. Ta như thế nói cho ngươi đi, người đưa thư dị năng là tinh thần hệ dị năng bên trong hung hiểm nhất loại hình bên trong, tẩy não. Loại tinh thần này dị năng, chỉ có tại trong phạm vi nhất định, tài năng phát động. Nói cách khác, nếu như khu vực nào xuất hiện người đưa thư hoạt động tung tích, vậy hắn khẳng định liền đi qua khu vực kia. Người đưa thư bây giờ không phải là tại Hạ Quốc á, vậy ngươi về Hạ Quốc qua, đông đi đi tây dạo chơi, trung quy phát giác được vị trí hắn. Diệp Phàm hiểu được, cảm kích nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, vậy ta đây liền về Hạ Quốc. Đi thôi, lão tiểu quỷ, ngươi đưa bọn hắn trở về. Mà Nùng hỏi. Dô gì gắng một mặt bất đắc dĩ đứng dậy, nói, ta không tặng, chẳng lẽ ngươi đưa? Ngà Nhi gặp, nói gấp, giảo phu hội trưởng, không quan hệ, ta cũng có thể mang Diệp Phàm cùng một chỗ bay trở về, tuy nhiên tốc độ chậm một chút, nhưng... Đừng nói nhảm, ta đều không uống rượu. Chẳng lẽ muốn ta một mực đợi tại cái này chim không thèm bị địa phương câu cá sao? Ta đã sớm đợi địa không kiên nhẫn. Dô gì gẳng khoát tay, ba người liền bị khí áp trực tiếp nắm trên không trung. Lao Nê Thu. Ta đi. Lần sau lúc đến sau, ta lại ở ngươi trước mộ bia thẻ rầm. Dô gì gẳng cúi đầu, hướng xuống mặt Mạ Nùn một tuét miệng nói. Mạ Nùn một mặt khinh thường, nói, xéo đi nhanh lên. Chỉ bằng ngươi thân thể này, cũng không có mấy ngày tốt sinh hoạt, khắc đông lạnh chết ở chỗ này, liền cái nhặt xác cho ngươi đều không có. Ha 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 ha. Dô gì gẳng cười lớn, hùng hùng hổ EZ-12LF tờ tờ hổ vài câu về sau, liền mang theo Diệp Phàm cùng Ngả Nhi, hối hả. Lướt qua trời cao, chậm rãi từ băng lãnh hải vực, biến thành ấm áp hải dương. Diệp Phàm trên đường đi, tâm tình đều có chút phức tạp, hồi tưởng đến mình tại hải lý tiếp được Mạ Nùm một chiều kia đi qua, cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Muốn là mình có thể thường xuyên cùng sử thi cấp cường giả luận bàn, nghiên cứu thảo luận một vài vấn đề, vậy khẳng định có thể đột nhiên tăng mạnh a. Thế là, Diệp Phàm nhịn không được hỏi, tiền bối, trên đời này, giống các ngươi dạng này sử thi cấp cường giả, có phải hay không còn có rất nhiều? Trước mắt mấy chục năm, mọi người đều biết còn sống trên đời sử thi cấp cường giả, bình thường liền ngầm thừa nhận là vũ thần, tận thế pháp vương cùng trong huyết tộc thần bí thượng cổ người. Nhưng là, cái này chỉ là bởi vì, rất nhiều sử thi cấp cường giả quá lâu không xuất hiện, cũng không có người quả thật có thể chứng minh bọn họ còn sống. Mọi người kỳ thực đều âm thầm suy đoán, không ít sử thi cấp cường giả ẩn cư lấy, chỉ là không hỏi thế sự a. Dù sao, người sống trên trăm tuổi, thậm chí mấy trăm tuổi, lại có bao nhiêu sự tình, có thể để bọn hắn cảm thấy hứng thú đâu. Chương 1016, rộng lớn thế giới. 1016. Dù gì gắng nghe vấn đề này, chậc chậc miệng, nói, ta nào biết được khả năng đi, dù sao mỗi một cái đều là lao bất tử. Có trời mới biết bọn họ sống ở đâu, có lẽ cũng đều bị chết không sai biệt lắm. Diệp Phàm im lặng, lần này người đưa thư xuất hiện, tuy nhiên nhượng hắn nhận cự đại đả kích, nhưng hai vị sử thi cấp cường giả xuất hiện, cũng làm cho hắn cảm giác được, cái thế giới này bố cục, càng thêm ầm ầm sóng dậy. Hắn không khỏi cảm xúc bành trướng, đang mong đợi nếu có thể nhìn thấy càng nhiều cao nhân, hẳn là có thể đối với mình tu luyện, cũng có càng đại bang hơn trợ. Ngả Nhi thì là tò mò hỏi, giáo phu hội trưởng, có phải hay không giống ngài vĩ đại như vậy cường giả, đều sẽ thích ẩn tàng trong đám người đâu? Ngà Nhi đối với mình thần tượng, vẫn là có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Dô gì gẳng trầm mặc một hồi, mới thở dài, tựa hồ có chút cảm khái. Tiểu nha đầu hội trưởng, xú tiểu tử, các ngươi đều nghĩ đến quá đơn giản, các ngươi phải biết, đối với một cái thường nhân mà nói, địa cầu trong mắt bọn hắn, cũng chỉ có này 29% lục địa. Mà liền xem như cái này không đến 3 phần lục địa, còn có đại diện tích băng xuyên, đại diện tích sa mạc, những địa phương kia, thường nhân khó mà bước chân. Trong mắt người bình thường, cái gọi là nhìn biển, cũng chỉ là nhìn xem bãi cát mà thôi, lại có mấy người, thật từng tới Thái Bình Dương trung tâm, lại có mấy người, chui vào qua mấy ngàn thước thâm hải câu. Thế nhưng là, đối tại chúng ta những lao gia hỏa này tới nói, thậm chí đối với những cái kia so với chúng ta còn lớn tuổi lão quái vật mà nói, trên thế giới còn có 71% diện tích là hạo hãn đại hải. Lục thế giới trên mặt đất chỉ là lớn nhất nhàn hạ, lớn nhất bình thường thế giới, nhưng cũng chỉ là chiếm một phần nhỏ. Vô biên vô hạn, sâu không thấy đáy đại hải, mới là hung hiểm vạn đoan, lại ẩn chứa vô số địa cầu địa phương bí mật. Cương giả chân chính, sẽ không vẹn vẹn trên đất bằng tự lập vi vương, ngươi muốn trở thành trên cái tinh cầu này cường đại nhất người bên trong, nhất định phải hiểu được như thế nào chinh phục hải dương, thậm chí chinh phục thiên khung. Đừng tưởng rằng, những tiểu phá đó thuyền, tiểu phá phi cơ, ở trên biển đi qua, cũng là chinh phục đại hải những cái kia thứ đồ nát, thậm chí đều chinh phục không ta cái lao nhân này. Dô gì gẳng quay đầu liếc Diệp Phàm cùng Ngả Nhi liếc một chút, ánh mắt quắc thước, nói, các ngươi những tiểu tử này đường còn dài mà. Diệp Phàm cùng Ngả Nhi nghe được không khỏi đều tâm trí hướng về, cảm nhận được cái này tên lão nhân trong lòng, này rộng lớn thế giới, thật không phải bọn họ có thể đi bằng được. Diệp Phàm tự nhận chính mình đi qua rất nhiều nơi, thế nhưng là, bị Dô gì gẳng nói chuyện, chính mình thật đúng là không chút thấy qua việc đời. Nhân loại, tự cho là đã có thể đi thăm dò vũ trụ, thăm dò khác tinh cầu, phát xạ máy dò xét, phát xạ hàng thiên khí. Nhưng là, nhân loại làm sao từng chân chính hiểu biết, chính mình chỗ ở cái thế giới này, viên tinh cầu này đâu. Hết ngồi đáy giếng. Đây chính là nhân loại chân thực khắc họa. Diệp Phàm không khỏi vì vị lão nhân trước mắt này, vì những sử thi cấp đó các tiền bối, cảm thấy khâm phục. Bọn họ có được thường nhân khó có thể tưởng tượng thành tựu, thực lực cường đại, nhưng là bọn họ vẫn còn khiêm tốn nhận rõ chính mình nhỏ bé, cước đạp thực địa, thăm dò chính mình chân thế giới bên dưới. Tôn trọng bầu trời, tôn trọng đại mà, tôn trọng hải dương. Mặt đối thiên địa vạn vật, vũ trụ mênh mông, vĩnh viễn bảo trì lòng kính sợ. Cái này không chính là mình tại lĩnh ngộ thiên địa lực lượng, lấy kiếm nhập đạo, cần thiết bảo trì một loại thái độ sao? Diệp Phàm nghĩ tới đây, toàn thân giật mình, cung kính đối Dô Gì Gẳng vừa chắp tay hành lễ, nói, tiền bối, thủ giáo. Vừa rồi lời nói này, đối Diệp Phàm khuyên bảo, đủ để cho Diệp Phàm cả đời hưởng thụ, Diệp Phàm hận không thể giữa trời quỳ xuống đến túi đầu, chỉ tiếc cái này phi hành trong rất khó làm đến. Ngả Nhi mặc dù có chút cái hiểu cái không, nhưng cũng vẻ mặt thành thật nghe. Dô Gì Gẳng liếc Diệp Phàm liếc một chút, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Đến xuống dưới. Dô Gì Gẳng nói tiếng, ba người hối hả hạ lạc. Diệp Phàm lúc này mới đột nhiên phát hiện, nơi này không phải Hạ Quốc, mà chính là dị năng giả hiệp hội tổng bộ. Tiên bối, vì cái gì về tới đây, không phải về Hạ Quốc sao? Diệp Phàm buồn bực. Dô Gì Gẳng bĩu môi, nói, cái kia người đưa thư, 30 năm trước coi như dị năng giả bên trong phát triển, hiện tại tinh thần lực, coi như ngươi tìm tới hắn, cũng rất có thể bị hắn khống chế hoặc quấy nhiễu. Ngươi muốn có hoàn toàn chắc chắn chế trụ hắn, liền đem ngươi cái kia tiểu cứu tử mang lên. Tiểu cứu Tiểu Huy. Diệp Phàm sững sờ, nghĩ thầm Phùng Tiểu Huy chẳng lẽ có thể thắng qua người đưa thư. Ngả Nhi làm theo bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng a. Tiểu Huy dị năng thiên phú, vừa lúc là người đưa thư khắc tinh a. Cái gì thiên phú? Diệp Phàm hỏi. Ngả Nhi khanh khách một tiếng, chính muốn nói gì, đã thấy đại sảnh làm việc bên trong, an mày các loại một đám công tác nhân viên, vội vã địa chạy đến. Ngả Nhi tranh thủ thời gian trang dung biến đổi, đeo lên mũ trùm. Hội trưởng. Hội trưởng A. Lu Sở các hạ. An mày bọn người kích động la to, có trực tiếp nước mắt chạy. Diệp Phàm cùng Ngả Nhi bị mọi người bao quanh, hoan hô, nghiêm chỉnh thành anh hùng. Hội trưởng. Ngài thực sự quá mạnh. Liền 100 mai chiến phủ đạn đạo đều có thể ngăn trở. Qua châu. Còn có Lũ Sở các hạ đây. Không hổ là địa ngục quân vương A. Chúng ta nhờ có ngài, rốt cục được cứu. Một đám người, căn bản không biết, đến tuột cùng trước đó phát sinh cái gì, còn tưởng rằng là Ngả Nhi cùng Diệp Phàm ngăn cản sở hữu đạn đạo, phá hủy những tàu khu trục đó. Ngả Nhi đang muốn giải thích, đã thấy Dô Gì Gẳng đang ở nơi đó nghiêm túc lắc đầu, biểu thị để cho nàng đừng nói. Ngả Nhi nhất thời hiểu được, lão nhân đã không muốn lại tham dự thị thị phi phi, hắn chỉ muốn an tĩnh địa sinh hoạt. Rơi vào đường cùng, Diệp Phàm cùng Ngả Nhi chỉ có thể tiếp nhận những này lấy lòng, nhưng tâm lý tự nhiên vô cùng hổ thẹn. Ai là lạc phu lão tiên sinh? Người cũng không chết ta. Thiên Lý Nhãn rời đã cao hứng vô vô Dô Gì Gẳng bả vai. Lúc này, đại khí bạo quân, phảng phất lại lần nữa biến thành say rượu háo sắc tao lão đầu. Hắc hắc, tiểu hỏa tử thay ta cầm bình vột cạ lên rổ gì gẳng cười nói. An mày hoành hắn liếc một chút, tử lão đầu. Còn uống đâu? Vừa rồi đều kém chút chết biết không? Nếu không phải hội trưởng cùng lũ sợ ở các hạ, ngươi uống say thời điểm liền nổ thành bụi. Rổ gì gẳng gật gù đắc ý địa hướng phía trước một thanh ôm lấy an mày bả vai, một cái tay ở sau lưng nàng dở trò xấu. Ngươi đang nói cái gì a? An mày hét lên một tiếng, tức hổn hển địa đẩy ra rổ gì gẳng. Xú lao đầu. Còn dám sờ loạn ta. Hắc hắc hắc, rổ gì gẳng hết sức vui mừng, giơ tay lên tại cái mũi chô ấy nghe, thật là thơm a, biến thái a. An mày kêu to. Nhìn lấy rổ gì gẳng một mặt vui cười bộ dáng, Diệp Phàm cùng Ngả Nhi nhìn nhau cười một tiếng, có lẽ đây mới là lão nhân gia hiện tại hưởng thụ sinh hoạt. Bất quá, Diệp Phàm cũng không có thời gian nhiều cùng mọi người chúc mừng, hắn trực tiếp từ trong đám người tìm mùa tới Phùng Tiểu Huy. Chương 1017, huyết trì. 1017. Thị phu, ngươi thật lợi hại a. Chúng ta vừa rồi đều khẩn trương chết, các ngươi mới vừa rồi là qua này nhà. Phùng Tiểu Huy một mặt hưng phấn mà hỏi. Diệp Phàm thì là cười khổ, hỏi, Tiểu Huy, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi dị có thể đến cùng là dạng gì, thế nào một loại tinh thần dị năng? Đã dồ gì gần nói, tốt nhất mang theo Phùng Tiểu Huy, vậy khẳng định có hắn đạo lý. Phùng Tiểu Huy nghe được vấn đề này, không khỏi có chút xấu hổ, túi đầu, có chút khó mà mở miệng. Nói a, ta là tỷ phu ngươi, ngươi có cái gì không dám nói? Diệp Phàm dở khóc dở cười. Ở bên một tên dị năng giả đột nhiên cười ha ha nói, lũ sợ các hạ, Tiểu Huy dị năng có thể lợi hại, hắn có thể đem chính hắn đều cho trở nên không có dị năng. Ha 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 ha. Tiểu Huy tại chúng ta ở trên đảo, có một cái ngoại hiệu, gọi người vây xem, ha ha, còn lại lại có mấy cái dị năng giả, vui đùa vui vẻ nói. Diệp Phàm nhíu mày, người vây xem có ý tứ gì? Phùng Tiểu Huy đành phải giải thích nói, thị phu. Kỳ thực, ta tinh thần dị năng, là một loại rất lợi hại gà mở tinh thần dị năng, thuộc về cách biệt loại hình tinh thần dị năng. Cách biệt ngươi nói cẩn thận một chút, Diệp Phàm nói. Ta để giải thích đi. Ngả Nhi nói ra, chúng ta thông qua chắc thí, phái chuyên môn tinh thần hệ dị năng giả đạo sư, đối Tiểu Huy tiến hành dạy bảo về sau, Tiểu Huy tinh thần dị năng dần dần ổn định lại. Sau đó, chúng ta phát hiện tinh thần lực của hắn, có thể lấy chính hắn làm trung tâm, phóng xuất ra một đạo vô tử sừng tinh thần lực cách biệt bảo hộ tầng. Tại Tiểu Huy tinh thần lực hộ cháo trong, tinh thần lực của hắn chiếm cứ vị trí chủ đạo, nhưng lại không thể vượt qua hắn cách biệt bảo hộ tầng phạm vi, chia tay người tinh thần lực. Cũng vô pháp tiến vào hắn lĩnh vực. Nói ngắn gọn, Tiểu Huy có thể ngăn cản tinh thần lực xâm lấn, nhưng cũng chỉ là ngăn cản xâm lấn, trước mắt còn làm không việc khắc tỉnh. Diệp Phàm bừng tỉnh đại ngộ, khó trách nhìn lấy Phùng Tiểu Huy một mặt phiền muộn bộ dáng. Hắn cái này dị năng, xác thực dưới đại đa số tình huống rất lợi hại gà mờ, nhìn lấy người khác đánh đến ngươi chết ta sống, chính hắn, yên lặng đứng ngoài quan sát, cũng chỉ có thể trông coi chính mình một mẫu ba phần đất, làm không việc khắc tỉnh. Tiểu Huy, ngươi đừng quá hề hoài, tuy nhiên ngươi dị năng chỉ có thể bảo hộ rất tiểu phạm hạng, nhưng ở phòng ngự bên trên, thật không bình thường lợi hại, coi như ta tinh thần lực cũng căn tiến không đến ngươi bình chướng bên trong. Cho nên nói, ta cảm thấy nếu như tương lai ngươi có thể đem bình chướng phạm vi mở rộng, có lẽ ngươi có thể trở thành bất luận cái gì tinh thần lực dị năng giả khắc tinh đâu, Ngả Nhi khích lệ nói. Diệp Phàm cười nói, hiện tại Tiểu Huy có thể bảo hộ nhiều phạm vi lớn. Tiểu Huy lung túng nói, tỷ phu, ta chỉ có thể bảo vệ chung quanh thân thể 1 mét vuông phạm vi. Diệp Phàm sắc mặt cứng đờ, cái này thật đúng là hàng thật giá thật phạm vi nhỏ a. Bất quá, 1 mét vuông, bảo vệ một mình hắn, cũng là đủ. Tiểu Huy, cùng ta về một chuyến Hạ Quốc, ta có chút sự tình, cần ngươi cái này cường đại dị năng, giúp ta một chút sức lực. Diệp Phàm vẻ mặt thành thật nói. Phùng Tiểu Huy kinh hãi một chút, ta dị năng có thể đến giúp tỷ phu sao? Nhiệm vụ lần này, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác, Diệp Phàm xác thực không có nói lung tung. Phùng Tiểu Huy phảng phất cùng chúng sổ số một dạng, không nghĩ tới chính mình như thế gà mở người vây xem dị năng, còn có thể có đất dụng võ. Diệp Phàm cũng không có thời gian giải thích thêm, mang lên Phùng Tiểu Huy về sau, liền cùng Ngả Nhi bọn người chỗ gặp lại. Ngả Nhi muốn cùng theo một lúc qua, nhưng cân nhắc đến dị năng giả hiệp sẽ ở đây. Còn có một ít chuyện muốn giải quyết tốt hậu quả, chỉ có thể không thôi cùng Diệp Phàm tạm biệt. Về phần rồ gì gẳng, đã sớm chạy đi tìm uống rượu, căn bản lười nhác nhiều phản ứng đến hắn nhóm. Đối lao nhân mà nói, hỗ trợ đến nơi đây, đã rất lợi hại nể tình. Rời đi dị năng giả hiệp hội tổng bờ lùn pha bộ về sau, Diệp Phàm mang theo Phùng Tiểu Huy, lái phi cơ Hoa Hải. Hắn biết không có thể nhiều trì hoãn, nếu để cho người đưa thư phát hiện cái gì, chạy ra Hạ Quốc, này đoán chừng lại muốn tìm thật lâu. Côn Lôn, mênh mông đại sơn, không biết mấy ngàn dặm. Một chỗ không muốn người biết sơn cốc, phía trên là trắng như tuyết băng tuyết sơn phong, phía dưới làm theo là có một cố địa nhiệt suối nước nóng, chính chậm rãi chạy qua. Băng cùng hỏa giao dung, ở chỗ này càng nổi bật. Mà liền tại cái này một mảnh thung lũng bên trong, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, cùng một cỗ bạo lệ chi khí, chính tràn ngập. Đây hết thể ngọn nguồn, là một phương tại suối nước nóng phụ cận, bên dưới vách núi mặt ao. Cái này ao cũng liền 7-8 phương lớn nhỏ, nhưng là bên trong, lại là cuộn cuộn nổi lên dòng máu. Mùi tanh trong thậm chí tản ra hôi thối dòng máu, cùng lòng đất một số suối nước nóng hỗn hợp lại cùng nhau. Giống như là trong truyền thuyết trong địa ngục, dùng để nấu nướng ác nhân một cái nồi. Khó có thể tưởng tượng là, một cái toàn thân mình trần người trẻ tuổi, lúc này chính ngâm ở cái này trong hồ. Hắn hai cánh tay, bị bốn đầu không biết loại kim loại nào chế tạo tráng kiện dây xích, giam cấm, bốn đầu xích sắt phân biệt thật sâu vào bốn phía kiên cố trong nham thạch, khó động mảy may. A a, người trẻ tuổi một mặt giữ tợn vẻ thống khổ, trong mắt của hắn tràn đầy cầu khẩn địa nhìn phía xa. Đứng tại cạnh huyết chỉ nam tử, ra ra, ra ra, ta không luyện, ta không luyện, ngài thả ta ra ngoài đi. Nam tử một mặt hòa ái địa cười nói, Phong Nhi, khắc từ bỏ, dựa theo ra ra dạy ngươi công pháp, vận chuyển lại, lại phối hợp chúng ta thần long thị tộc thần long cửu biến, ngươi nhất định có thể thành công. Trong hồ người trẻ tuổi, rõ ràng là Diệp Phong. Diệp Phong vạn vạn không nghĩ đến, chính mình tổ phụ vũ thần. Thuyết giáo cho hắn khôi phục nhanh chóng thực lực một loại biện pháp, lại là khủng bố như thế huyết chỉ tế luyện nhục thân tà ma luyện pháp. Loại này chưa từng nghe thấy tu luyện chi pháp, hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ, càng không thể tin được, chính mình tổ phụ, đường đường vũ thần, hội để cho mình cháu trai ruột, luyện dạng này công phu. Ra ra, ta thật thống khổ, ta thật là khó chịu, van cầu ngươi, ta không muốn khôi phục thực lực. Ngài liền để ta ra ngoài đi. Diệp Phong đơn giản sống không bằng chết, tại huyết trì này bên trong, toàn thân giống như là bị vô số trùng cắn. Quan trọng cái này đầy giấy hồng sắc, đầy ngập huyết tinh hôi thối, càng làm cho hắn buồn nôn. Vũ thần chật chật nói, ta sớm nói cho ngươi, muốn ăn khổ, mới có thể khôi phục thực lực, ngươi nói ngươi có thể chịu được cực khổ, lúc này làm sao lại nói không được chứ lại kiên trì, hải tử, ngươi có thể. Diệp Phong khóc giống lên. Hắn bất lực nhìn về phía vũ thần bên cạnh, đồng dạng khóc ròng ròng mẫu thân. Mẹ! Ngươi van cầu ra ra đi. Ngươi đi đem phụ thân tìm đến đi. Ta nhanh điên. Ta thụ không. Cơ như Lan nhìn lấy nhi tử tại dạng này địa phương, đã thụ cha tấn nhiều như vậy thời gian, đã sớm ruột gan đứt từng khúc, nàng nước mắt đều nhanh chảy khô. Cơ như Lan không biết bao nhiêu lần, lại một lần nữa quỳ trên mặt đất, cầu khẩn nói, phụ thân. Ngài liền để Phong Nhi ra đi. Hắn thật không kiên trì nổi. Chúng ta không báo thủ, chúng ta tu luyện có được hay không? Van cầu ngài. Chương 1018, còn có một cái. Tháng 10 năm 18. Vũ thần khẽ mỉm cười, túi đầu đối con dâu nói, Như Lan à, ban đầu là mẹ con các ngươi, tìm đến ta cũng hỏi qua các ngươi, có nguyện ý hay không chịu khổ. Ta còn cố ý cho các ngươi giảng, sử ký. Giang Tô Tần cố sự các ngươi đều là nghe nha. Các ngươi đáp ứng ban đầu địa nhanh như vậy, như thế không chút do dự muốn ta giúp ngươi nhóm, ta là nhớ lại tâm lý, một khắc đều không quên a. Hiện tại, ta tốn tâm tư, bang Phong Nhi thiết kế tốt khôi phục thực lực, thậm chí có thể nhất phi trùng thiên, trở nên mạnh hơn quá khứ mấy lần tu luyện phương pháp các ngươi lại nói, an không cái này khổ. Vũ thần y gì nguyên cười mỉm mà nhìn xem Cơ Như Lan, nhưng là khắp nơi Cơ Như Lan trong mắt. Chính mình cha chồng nụ cười, lại làm cho nàng sợ hãi. Một cỗ vô hình áp lực, nhượng phụ nhân nhanh sổ đổ. Như Lan A mẹ con các ngươi hai, có phải hay không đang đùa ta à? Vũ thần cười hỏi, phảng phất là tại vui đùa. Cơ Như Lan sắc mặt trắng bệnh, tranh thủ thời gian dập đầu trên mặt đất, không. Không phải. Phụ thân. Cho mẹ con chúng ta 1000 cái gân báo, chúng ta cũng không dám trêu đùa ngài A. Ta chỉ là. cơ như Lan căn không dám nói tiếp, nàng phát hiện, chính mình căn liền không hiểu, trước mắt cái này nhìn như mãi mãi cũng rất hòa ái cha chồng. Vũ thần cũng không phải là nàng trong tưởng tượng vũ thần. Hiện tại, nàng đã hối hận địa ruột đều phát xanh, sớm biết như thế, thà có thể tiếp nhận nhi tử bị phế sạch sự thật, cũng không muốn lấy báo thù. Đúng lúc này, lại có mấy tên Diệp gia người hầu, mặt không thay đổi mang theo từng con thùng gỗ, dùng khinh công rơi xuống trong sân cốc. Chỉ huy bọn này người hầu, chính là lão bộc Diệp Quần. Diệp Quần hướng phía vũ thần thi lễ về sau, liền cười tủm tỉm nói, lao ra, lại cho Phong thiếu gia mang tới 10 thùng mới mẻ máu người, muốn đổ vào sao. Ngược lại đi, cái này 10 thùng ngược lại xong, ngày kia tiếp tục vũ thần cười gật đầu nói. Huyết trì bên trong Diệp Phong nghe xong, một mặt tuyệt vọng, tê tâm liệt phế kêu khóc, không muốn. Ra ra. Không muốn. Tôn Nhi biết sai. Tôn Nhi không muốn lại. Không đợi Diệp Phong nói thêm cái gì, cái này mấy tên tộc nhân, đã đem từng thùng máu người, tưới nước đến huyết trì bên trong, từ Diệp Phong trên đầu dội xuống qua. Diệp Phong nhất thời lại bắt đầu nôn mửa, nhưng hắn nôn mửa ra, cũng tất cả đều là huyết hồng dịch thể. Cơ như Lan đã không đành lòng lại nhìn, chỉ có thể quay đầu đi chỗ khác, ôm ngực, run lẩy bẩy. Trên thực tế, cơ như Lan căn không dám đi thêm nhìn kỹ, nghĩ lại. Nhiều người như vậy máu, đều là mới mẻ máu người sống vũ thần, là từ đâu làm đến. Mỗi khi nghĩ tới những thứ này, cơ như Lan tâm lý, liền kiềm chế địa hoảng, nhưng nàng cũng không dám đối với bất kỳ người nào đề cập bao quát Diệp Long Nguyên bọn người. Nàng lo lắng, mình nếu là nói thêm cái gì, chính mình cùng Diệp Phong mẹ con hai tính mạng người, khả năng lập tức khó giữ được. Phong Nhi A, ngươi lại không có làm gì sai, muốn ăn khổ, muốn lên tiến, muốn khôi phục thực lực, muốn mạnh lên, rất tốt kiên trì mấy ngày này, ngươi luôn có thể thích ứng. Chờ ngươi thích ứng huyết trì, lại dựa theo gia gia nói, hảo hảo luyện công ngươi nhất định đại có việc nên làm, vũ thần ha ha cười nói. Diệp Phong khóc giống lấy, túi đầu, đã lòng như cho nguội. Vũ thần nhìn nhìn sắc trời, nói, tốt, trên lệch thời gian không nhiều, chúng ta cũng nên đi như Lan à, ngươi muốn bồi bồi Phong Nhi, vậy thì bồi lấy đi, ta cùng Á Quần đi trước. Cơ như Lan yếu ớt mà thấp giọng nói, con dâu cung tiễn phụ thân. Vũ thần gật gật đầu, mang theo Diệp Quần, bắt đầu du nhiên địa đi trở về. Ra khỏi sân cốc, Diệp Quần suy nghĩ hỏi, lão gia, Phong thiếu gia nếu như luyện thành huyết ma thân thể, có phải hay không liền sẽ triệt để đọa nhập ma đạo, trở thành điên cuồng? Vũ thần thuận miệng trả lời, chỉ cần hắn có thể luyện thành, mặc kệ điên vẫn là không điên, không đều so hiện tại mạnh gấp trăm lần a. Điên cùng không điên, chỉ là thế nhân cái nhìn, đối với một người tu luyện người mà nói, người khác thấy thế nào, trọng yếu sao? Diệp Quân gật đầu, lao nô minh bạch. Ha ha, A Quân A, buổi tối hôm nay ăn chút gì? Lao ra, đêm nay ngài không phải nói ăn lông huyết vượng sao? Há, đối nhìn này một ao, liền nghĩ đến lông huyết vượng, nhượng đầu bếp nhiều thả điểm lương, phóng hỏa chân, khắc thả kia cái gì bữa trưa thì ta, cái gì loạn thất bát tao cải tiến phẩm, không chính cống vũ thần nhắc nhở. Biết lao ra, Diệp Quần cười gật đầu, sau đó lại nói, lao ra, còn có một việc, là liên quan tới lăng gia này lăng vũ vi. Lăng Thanh Phong viết thư đến, nói là bởi vì lần này Phong thiếu gia sự tình, hai nhà rất không may địa vô pháp hoàn thành quan hệ thông gia. Bọn họ dự định, cho Lăng Vũ Vi an bài tộc khác bên trong ưu tú con cháu xem mắt, nói là hy vọng ngài có thể hiểu được. Vũ thần sau khi nghe xong, nháy mắt mấy cái, nói, cái kia Lăng Thanh Phong, cũng là tiểu hoạt đầu, so ra ra hắn nhiều mấy cái tâm nhãn đoán chừng đã sớm không thế nào hài lòng Phong Nhi. Đến cũng là thôi, bất quá Lăng gia nhà đầu kia, thể chất đặc thù, tặng cho những nhà khác hải tử, đáng tiếc. Như vậy đi ngươi thay ta về phong thư cho Lăng Thanh Phong, liền nói ta còn có một cái tôn tử, Phong Nhi coi như không có khả năng, cái này quan hệ thông gia vẫn là cho hết thành. Diệp Quân híp híp mắt, cười mỉm gật đầu đáp ứng, được. Hạ Quốc Trung Bộ, một tòa tam tuyến thành thị. Bởi vì công nghiệp không phát đạt, bỡ lẹp có thư lại chính kết cục tốt mưa, bầu trời vô cùng xanh thảm. Một cái khu vực thành thị trung gian trong công viên nhỏ, tam tam hai hai về hưu các lão nhân. Trò chuyện, giáp chuyện nhà chuyện cửa. Mấy chương đánh cờ bàn đá bày đặt tại vài cọng dưới cây hoại lớn, trong đó một bàn, đang có hai cái lao nhân, ở nơi đó rơi xuống cờ vây. Nay cũng được, nhưng hôm nay đánh cờ một người trong đó, là cái mang theo mũ lưỡi chai, một mặt sợi râu, tóc xám trắng người da trắng nước ngoài lao đầu. Không ít địa các đại gia đều rất ngạc nhiên, người nước ngoài cũng sẽ cờ vây. Thế là, mọi người liền vây xem hơn nửa giờ. Kết quả phát hiện, cái này người nước ngoài không chỉ có sau đó, mà lại cờ vây kỷ lực vẫn rất mạnh. Ai thua, chính đánh cờ địa đại gia đem hắc tử ném một cái, có chút không cam lòng lắc đầu, đầu này đại long không nên cứu, đến còn có cơ hội. Người da trắng nước ngoài lão đầu cười cười, dùng mang theo điểm khẩu âm tiếng Hoa nói, muốn hay không một ván nữa. Không, đều nhanh giữa trưa, phải trở về ăn cơm, lão đại gia cười ha hả hỏi, ngươi là quốc gia nào tới cái này tiếng Hoa nói đến thật tốt. Người da trắng lão đầu cười trả lời, nước Mỹ. Hả, nước Mỹ lão à, nếu không qua trong nhà của ta ngồi một chút liền ta cùng bạn già hai, mời ngươi ăn cái cơm, xuống lần nữa buổi trưa bày hai ván lão đại gia rất nhiệt tình. Người da trắng lão đầu lại là lắc đầu, nói, không cần, ta ở đây chờ người. Dạng này a vậy được rồi, ngươi nếu là ngày mai còn tới, ta nhất định thắng ngươi. Lão đại gia cười ha ha lấy, đứng dậy rời đi. Tự nhiên mà vậy, vây xem người cũng tẩu tán, nhanh giờ cơm, lão đại gia nhóm đều muốn về nhà. Người da trắng lão đầu lại là chậm rãi đem hắc bạch tử, thu vào cờ cái soạn, ngẫu nhiên ngẩng đầu liếc mắt một cái trời xanh, khoe miệng chạy qua một vòng cười nhạt ý. Lúc này, hai người trẻ tuổi, đi đến lão nhân đối diện. Lão đầu nhìn về phía bọn họ, một mặt thoải mái mà cười nói, quả nhiên, vẫn là bị ngươi tìm tới, lũ xài ở. Chương 1019, trả lại cho ngươi. 1019. Diệp Phàm chậm chậm ngồi xuống đến, lẳng lặng địa trước mắt người da trắng lão đầu một hồi. Nếu như không phải tinh thần ấn ký, dẫn dắt đến Diệp Phàm tìm tới nơi này, Diệp Phàm đến bây giờ, đều không thế nào biết tin tưởng. Trước mắt cái này nhìn như rất lợi hại phổ thông người da trắng lão đầu, cũng là huyên náo toàn Hạ Quốc cao tầng đều lòng người bàng hoàng, huyên náo khắp nơi nguy cơ tứ phía, thảo mộc giai binh, nhượng ẩn long người khắp nơi mai phục bảo hộ chuyên gia học giả, nhượng Diệp Phàm cảm thấy trước đó chưa từng có địa thúc thủ vô sách người. Người đưa thư. Diệp Phàm thì thào một câu, tâm tình ngoài ý muốn cũng không có đặc biệt bốc hỏa, cũng không có đặc biệt phẫn nộ. Không biết vì cái gì. Đi qua cái này 2-3 ngày truy đuổi, cơ hồ quấn địa cầu một vòng, kinh lịch sống chết trước mắt, thật vất vả tìm tới gia hỏa này, Diệp Phàm ngược lại không thế nào hưng phấn. Đương nhiên, Diệp Phàm y y nguyên rất lợi hại bi thương, y y nguyên phẫn nộ, bởi vì cái này gia hỏa, hại chết trong lòng hắn trọng yếu nhất trưởng bối, Lý Viện Trưởng. Nhưng là, lập tức loại này bi thương và phẫn nộ, cùng lúc trước vừa mới biết được Lý Viện Trưởng khi chết sau, đã khác biệt. Diệp Phàm không biết. Là bởi vì nghe đại khí bạo quân một ít lời, cảm ngộ một số mới đủ, vật, vẫn là nói khác nguyên nhân gì. Tóm lại, ban đầu cho là mình gặp mặt liền sẽ đem hắn sát địa thủng trăm ngàn lỗ, sự thật lại hoàn toàn tương phản, trang diện ngoài ý muốn rất bình tĩnh. Vì cái gì dừng lại, Diệp Phàm hỏi. Hắn rõ ràng phát giác được, người đưa thư đình chỉ bốn phía hoạt động, hắn ở chỗ này, là đang chờ bọn hắn tìm đến. Người đưa thư ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, cười nói. Khí trời rất tốt, phong rất lợi hại dễ chịu, dạng này thời gian là đại tự nhiên ban tặng không ngồi xuống hảo hảo cảm thụ, quá không tôn trọng thế giới này. Chẳng lẽ không phải bởi vì, ngươi phát giác được mình đã không chỗ có thể trốn á? Diệp Phàm hỏi. Người đưa thư cúi đầu cười cười, đưa tay ra hiệu đánh cờ cái soạn, nói, lũ xài ơ, có cần phải tới một ván? Diệp Phàm nói thẳng, ta không cùng cựu nhân đánh cờ, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Người đưa thư sững sờ dưới. Lập tức cười ha ha nói, không hổ là địa ngục quân vương, thật sự là tuổi trẻ khí thịnh, có tự tin a. Không xuống, cũng không dưới đi, thật sự là đáng tiếc, các ngươi Hạ Quốc người phát minh loại này cờ, không bình thường, có ý tứ. Ngươi đoàn đội, ở đâu? Diệp Phàm biết, gia hỏa này không có khả năng một người hành động. Hắn đã muốn tạo ra bom, lại phải nghiên cứu lộ tuyến, chế định kế hoạch, qua thi triển tinh thần tẩy não. Một người làm không được những này. Sau lưng của hắn, khẳng định có một cái quy cao đoàn đội làm việc cho hắn. Người đưa thư nhún nhún vai, bọn họ đều là tín nhiệm ta người, ta không có lý do nói cho ngươi, bọn họ ở đâu coi như ta không tại nhân thế, bọn họ cùng ý thì nguyên sẽ đem ta tư tưởng, truyền bá ra. Diệp Phàm ánh mắt âm trầm xuống tới, nói, ngươi cho rằng đem chính mình nói giống như cái nhà tư tưởng, giả bộ một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, ta liền sẽ thả ngươi sinh lộ. Chớ cùng ta đùa nghịch bộ kia hư, không muốn chết đến quá thống khổ, liền đem ngươi toàn bộ đoàn đội khai ra. Người đưa thư một mặt tiếc nuối nói, Lù Sai ơ, ngươi làm gì dạng này địa lừa mình dối người, kỳ thực ngươi dạng này tu luyện giả, không ngừng khai quật tự thân tiềm năng người, càng hẳn là minh bạch, nhân loại công nghiệp văn minh, khoa học kỹ thuật phát triển, là nhiều ngu xuẩn một sự kiện. Ngươi có thể im miệng, Diệp Phàm trực tiếp cắt ngang người đưa thư lời nói, nói, một cái dựa vào trời sinh dị năng cùng bom đến làm phá hư tội phạm, căn không xứng cùng ta trò chuyện tu luyện. Ngươi giết chết mỗi một người chuyên gia, mỗi một cái học giả, bọn họ đều tại trí tuệ trên đường, văn minh trên đường, nỗ lực viễn siêu ngươi tưởng tượng tâm huyết cùng nỗ lực. Mà ngươi, chỉ là một cái khát vọng được thế người biết, khát vọng được người tán thành, nội tâm vặn vẹo kẻ đáng thương thôi. Là, cây cối sẽ không chế rêu ngươi, phong sẽ không khinh bỉ ngươi, nước mưa sẽ không đả thương ngươi tự tôn. Ngươi tôn trọng thiên nhiên, không phải là bởi vì ngươi cao thượng đến mức nào tư tưởng cảnh giới, chỉ là bởi vì ngươi nhát gan. Trong khi hắn người đưa thư bởi vì email xuất hiện, mất đi cương vị thời điểm, bọn họ lựa chọn học tập, nỗ lực lại tìm công việc, mà ngươi lại thành một cái tội phạm giết người. Diệp Phàm đứng dậy, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào người đưa thư, nói, cho nên, kẻ hèn nhát, ta hiện tại sau cùng hỏi ngươi một lần, ngươi đội ở đâu? Người đưa thư một đôi tay, run rẩy siết chặt, hắn một đôi mắt, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Chờ một lúc, người đưa bờ LZK60ZXC thư sắc mặt trắng bệch mà nói, vì cái gì ngươi đến cùng làm sao làm được? Diệp Phàm mỉm cười, nhìn xem bên người Phùng Tiểu Huy. Phùng Tiểu Huy đắc ý nói, thế nào, có phải hay không tinh thần lực làm sao đều không thể tiếp cận tỷ phu của ta, ngươi từ bỏ đi, có ta ở đây, ngươi tẩy não chỉ là bài trí. Người đưa thư giờ mới hiểu được tới, trên mặt run run hai lần, nghiến lợi nói, nguyên lai là ngươi đang dở trò. Phùng Tiểu Huy cười đối Diệp Phàm nói, tỷ phu, gia hỏa này, từ vừa mới bắt đầu vẫn ở tăng cường tinh thần ba động, bất quá đều bị ta ngăn trở. Diệp Phàm thỏa mãn vô vỗ tiểu cứu tử bả vai, mang Phùng Tiểu Huy đến, quả nhiên là bất lo dùng ít sức. Lù Sai ơ, nếu như ngươi hôm nay giết chết ta, ta cam đoan, ngươi sẽ hối hận, ta cũng sớm đã bố trí tốt hết thảy, một khi ta chết, sẽ có một đoàn hạ quốc chuyên gia, cho ta chôn cùng. Người đưa thư sắc mặt âm trầm nói. Diệp Phàm cười nói, ngươi cho rằng ta thật như vậy quan tâm, ngươi muốn giết bao nhiêu học giả, bao nhiêu chuyên gia. Người đưa thư nhíu mày, có chút không hiểu Diệp Phàm ý tứ. Ta không có ngươi nghĩ đến cao thượng như vậy, ta cũng không có nảy lòng dạ quản thiên tất cả mọi người. Ta phí hết tâm tư, làm mọi thứ có thể để địa truy sát ngươi, chỉ có hai nguyên nhân ngươi giết Lý Viện Trưởng, còn muốn giết nữ nhân ta Sở Vân Giao. Về phần giết ngươi về sau, ngươi hội kéo này người chuyên gia cho ngươi đệm lưng ta căn bản không quan tâm. Vừa dứt lời, Diệp Phàm liền một tay lấy người đưa thư nắm chặt đứng lên. Dù là khoảng cách gần như vậy, chỉ cần có Phùng Tiểu Huy ở một bên, người đưa thư dị năng liền không có đất dụng võ chút nào. Người đưa thư xanh cả mặt, trong mắt rốt cục không tại bình tĩnh, tràn đầy sợ hãi nhìn lấy Diệp Phàm. Ha ha, Diệp Phàm nết miệng cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi nhiều không tầm thường. Đối mặt tử vong, ngươi vẫn là sẽ biết sợ mà. Ngươi muốn làm cái gì? Người đưa thư run giọng hỏi, hắn hối hận, sớm biết liền không nên ý đổ qua khống chế Diệp Phàm. Diệp Phàm một mặt lênh khốc, đưa tay tại người đưa thư trên thân mấy chỗ đau đớn nhất đại huyệt, cực nhanh vài điểm. A! Người đưa thư đau đến nổi gân xanh, thê tâm liệt phế hét thảm lên. Diệp Phàm cũng không dừng tay, trực tiếp vung ra hai đến kiếm ý, đem người đưa thư hai tay hai chân, tất cả đều cắt đi. Sau đó, một đấm đánh nát người đưa thư một thanh hàm răng. Người đưa thư đã đau đến không muốn sống, miệng đầy máu tươi, đau đến muốn ngất đi, hết lần này tới lần khác lại rất lợi hại thanh tỉnh. Ngươi không là ưa thích dùng bom á, ta đưa ngươi một cái. Diệp Phàm móc ra một viên lựu đạn, trực tiếp nhét vào người đưa thư tràn đầy máu tươi, không có hàm răng miệng, nhét vào cổ họng. Người đưa thư trừng lớn hai mắt, muốn phun ra ngoài, lại căn nhả không ra. Cổ họng đều vỡ ra. Tử vong cùng tuyệt vọng cảm giác sợ hãi, nhượng hắn sụp đổ địa đã kè ra quần. Diệp Phàm lạnh lùng một thanh kéo ngoài nổ, nói, đây là thay Lý Viện Trưởng, trả lại cho ngươi. Một giây sau, Diệp Phàm đã nắm lấy Phùng Tiểu Huy, nhảy đến mười mấy mét có hơn. Ầm ầm. Trong công viên, một tiếng nổ tung, hù dọa một mảnh chim tước. Chương 1020, có phải hay không phát sốt? 1020. Người đưa thư chết, cũng không có gây nên bao nhiêu trên xã hội ba động, bởi vì tại người đưa thư bị tạc sau khi chết không bao lâu, Long Hồn liền phái người lập tức giải quyết tốt hậu quả. Về phần người đưa thư đồng bọn, những cái kia bị hắn lâu dài khống chế mà sinh ra tín đồ, tuy nhiên còn có thể bốn phía làm loạn, nhưng cuối cùng đã chỉ là phổ thông phần tử khủng bố, không còn là xuất quỷ nhập thần. Diệp Long Nguyên mang theo ẩn long cao thủ, bỏ chút thời gian, sớm muộn là có thể đem những người kia tất cả đều một mẻ hốt gọn. Cao tầng thủ trưởng không bình thường tán thưởng Diệp Phàm lần này hành động, hy vọng Diệp Phàm qua kinh thành, hảo hảo chiêu đãi cùng cảm tạ một phen. Nhưng là, Diệp Phàm không chút do dự liền cự tuyệt. Hắn không hứng thú cùng những người kia liên hệ, bởi vì hắn cũng không phải là vì trừ bạo an dân, không phải vì được cái gì ngợi khen, huống chi những người kia cũng không có tư cách khen thưởng hắn. Diệp Phàm chỉ là làm kiện nhất định phải làm việc, bảo hộ Âu Yếm người, vì thân nhân báo thù. Người đưa thư sau khi chết ngày thứ hai. Hoa Hải, bầu trời một đám mây đen dày đặc, vài tiếng sấm rền về sau, lên mưa to. Tại Hoa Hải Tây Nam hoàn toàn yên tĩnh dốc núi Mộ Bảy, một đám nam nữ chống đỡ dù đen, ăn mặc đồ tây đen hoặc một mạc phục trang, đứng ở một tòa trước mộ bia. Trên bia mộ là một trương hòa ái lao nhân mỉm cười ảnh chụp, phảng phất tại hướng tất cả mọi người an ủi, không muốn vì nàng khổ sở. Viện trưởng ngài yên tâm đi, ta cùng dân chính bộ môn BN3 ệ sĩ cùng giáo dục bộ môn lãnh đạo câu thông qua, bọn họ đồng ý chúng ta đem bọn nhỏ mang đến thứ ba tiểu học chỗ ấy, tiểu học muốn di chuyển, chúng ta liền đem nguyên là trường học cải biến, tạo thành mới phúc lợi viện. Ta sẽ tiếp tục dùng xuân dây leo cái tên này, nhượng mọi người biết. Ngài là cái này phúc lợi viện người sáng lập, nhượng mọi người vĩnh viễn nhớ kỹ tên ngươi. Đỗ Duẫn Nhi sau khi nói xong, cái cuối cùng, đem đóa hoa màu trắng, phóng tới trước mộ bia. Có thể vừa đứng dậy, Đỗ Duẫn Nhi liền lại nhịn không được, nghẹn ngào, hốc mắt đỏ bừng. Diệp Phàm tiến lên, một tay miễn cưỡng khen, một tay ấp ấp nữ hải vai, nói, tốt, viện trưởng khẳng định rất hài lòng ngươi làm hết thảy, đừng khóc ca, hoàn thành nàng chưa hoàn thành sự nghiệp. An ủi nàng trên trời có linh thiêng. Đỗ Duẫn Nhi hút hút mũi ngọc, gật gật đầu, nói, ta chỉ là vừa nghĩ tới, viện trưởng thi thể đều không có, chỉ có một cái ý quan chúng ta tốt thay nàng cảm thấy khổ sở. Nổ tung cùng đại hỏa, nhượng lý viện trưởng liền cho cốt đều không thể tìm tới, cho nên mọi người cho lý viện trưởng làm mộ địa lúc, chỉ có thể là ý quan chúng. Diệp Phàm hít thở sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn mắt u ám bầu trời. Nhưng cũng là cái gì lời an ủi cũng nói không nên lời. Đằng sau Tô Khinh Tuyết cùng Ninh Tử Mạch, Phùng Nguyệt Doanh các loại nữ, cũng đều sắc mặt đau thương, dạng này trời mưa to, liền phảng phất Lão Thiên cũng đang khóc giống như. Từ mộ địa, có một đoạn đường, là chậm rãi đi xuống dốc núi. Đang lúc sắp đến dưới chân núi, qua ngồi xe cắt về các chỗ ở thời điểm, Sở Vân Giao lại là gọi lại Diệp Phàm. Diệp Phàm, có chút việc muốn nói với ngươi. Sở Vân Giao ăn mặc một thân quần màu đen, miễn cưỡng khen, sắc mặt phức tạp. Diệp Phàm nhượng Tô Khinh Tuyết về trước trong xe chờ hắn, Tô Khinh Tuyết tuy nhiên có chút không tình nguyện, nhưng vẫn gật đầu. Chuyện gì à, tiểu Giao Giao, Diệp Phàm đi đến trước mặt nữ nhân, cười hỏi, chẳng lẽ là muốn cảm tạ ta lại cứu ngươi? Sở Vân Giao cũng không có nói đùa ý tứ, nàng do dự dưới, nói, ngươi nói nếu như giờ NA tương tự dẫn đầu tại 99-99% quan hệ. Này có khả năng hay không, hai người cũng không có thân tử quan hệ chỉ là trùng hợp. Diệp Phàm nghe, không khỏi sững sờ dưới, tâm muốn làm sao nữ nhân sẽ hỏi như thế ngu xuẩn một vấn đề. Diệp Phàm không khỏi đưa tay, phóng tới Sở Vân Giao trên trán. Ngươi làm gì? Sở Vân Giao đem nam nhân tay lấy ra, cau mày nói. Diệp Phàm thở dài nói, ta muốn thấy nhìn, ngươi có phải hay không mệt mỏi sinh bệnh phát sốt, não tử khinh suất. Thân ái, là 99% A. Liền xem như 90%, có vài quốc gia đều thừa nhận là thân tử quan hệ. Nếu như 99% còn không phải cha mẹ ruột cùng con gái quan hệ, khả năng này ngươi đến tìm lượt toàn bộ vũ trụ, mới có thể nói là một loại trùng hợp đi. Không phải thân tử quan hệ xác suất, cái này cơ là vì số không, ngươi làm sao lại hỏi vấn đề như vậy? Sở Vân Giao nghe đến đó, tự rêu cười cười, phảng phất tự lẩm bẩm. Đúng vậy a, cái này có cái gì tốt hoài nghi, ta đến cùng suy nghĩ cái gì đâu. Diệp Phàm đang muốn hỏi nữ nhân khô mà muốn hỏi cái này sự tình, nhưng bỗng nhiên lại nghĩ tới một sự kiện. Ngươi biết Duẫn Nhi lai lịch? Diệp Phàm đè thấp tiếng nói, nghiêm mặt hỏi, hắn nhớ tới đến, Sở Vân Giao phân tích sở hữu hiện trường người DNA, này phát hiện Đỗ Duẫn Nhi thân thế, cũng hợp tình lý. Để đọc chuyện Sở Vân Giao lại là ánh mắt ngưng kết một chút, tựa hồ có chút ngây người, qua mấy giây, cười nhạt nói, đúng vậy à, ta phát hiện. Diệp Phàm lập tức khuyên nhủ, tiểu Giao Giao, chuyện này liên quan đến Duẫn Nhi sinh mệnh an toàn, ngàn vạn chớ nói ra ngoài, biết người càng ít càng tốt, nghe được sao? Ừ, Sở Vân Giao gật đầu, ta biết, ta không phải loại kia miệng rộng người. Không có người khác biết chuyện này đi, Diệp Phàm hỏi. Không có, Sở Vân Giao nói. Diệp Phàm thở phào, may mắn Sở Vân Giao trước nói với hắn, không phải vậy coi như nguy hiểm. Cảm ơn ngươi, tiểu Giao Giao, hai ngày nữa ta qua ngươi này, hảo hảo ca ngợi ngươi. Diệp Phàm mang theo thâm ý địa nháy mắt mấy cái, mới quay người đi trở về trong xe. Sở Vân Giao nhìn lấy nam nhân bóng lưng, lại là mắt lộ ra phức tạp suy nghĩ. Chờ Diệp Phàm trở lại trong xe, thắt chặt dây an toàn, mới phát hiện bên người mang theo sợi hàn khí. Tô Khinh Tuyết lạnh lùng nhìn lấy nam nhân, nói sự tình liền nói sự tình, ngươi làm gì chân tay lóng ngóng còn qua sờ mặt nàng. Diệp Phàm cười xấu hổ, cảm tình là vừa rồi một màn kia bị nữ nhân nhìn thấy. Lão bà, cái gì gọi là sờ mặt ta cho là nàng phát sốt, nói chút mê sảng, Diệp Phàm giải thích. Hừ, nàng là quốc gia trọng điểm nhất bảo vệ người mới, có thể làm cho nàng phát sốt người nghĩ đến cũng thật nhiều, muốn sờ người ta cứ việc nói thẳng. Tô Khinh Tuyết trắng nam nhân liếc một chút. Diệp Phàm nhíu môi, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, khẽ vươn tay sờ đến nữ đùi người bên trên. Ai nha? Ngươi làm gì? Tô Khinh Tuyết đem nam nhân tay lấy ra. Dạng này liền công bình nha, ta cũng sờ sờ ngươi. Ta không muốn ngươi phanh. Tay ngươi vừa mới sờ qua nàng. Diệp Phàm cười hắc hắc, mặc kệ nữ nhân đối với hắn quăng tới thở phì phì ánh mắt, trực tiếp một chân ga liền lái xe. Tuy nhiên Lý viện trưởng qua đời sự tình, vẫn là để Diệp Phàm trong lòng quanh quẩn lấy một tia sầu bi, nhưng thời gian dù sao cũng phải muốn qua, ánh mắt cũng phải nhìn về phía trước. Thời gian cũng không còn sớm, Diệp Phàm cảm giác phải trở về ăn, nhượng Giang Thẩm làm đồ ăn cũng phiền phức. Thế là hỏi một bên còn tại đùa nghịch tiểu tính khí Tô Khinh Tuyết, lao bà, ta dẫn ngươi đi ăn xuyên xuyên hương. Xuyên xuyên hương là cái gì? Tô Khinh Tuyết lập tức lại bị hấp dẫn, quên trước đó sự tình, rất ngạc nhiên hỏi. Diệp Phàm tâm lý vụng trộm để, nữ nhân này có đôi khi thật thông minh, có đôi khi lại dễ lừa gạt như vậy, hơi để điểm nàng chưa quen thuộc đồ, vật, liền sẽ bị câu đi chú ý lực, thật là khờ hồ hồ. Đang lúc Diệp Phàm muốn giải thích, Tô Khinh Tuyết lại tiếp vào điện thoại, nàng đưa di động từ túi sách bên trong lấy ra xem xét, vui vẻ nói, là Vi Vi đánh tới, chẳng lẽ nàng muốn trở về. Chương 1021, khi cái gì tổ tông? 1021. Tô Khinh Tuyết bận bịu nhận điện thoại, hỏi, Vi Vi, ngươi muốn trở về sao? Điện thoại bên kia Lăng Vũ Vi yên tĩnh một hồi, lập tức có chút tâm tình xa xút điệu nói, tiểu tuyết ta khả năng không thể quay về. Cái gì chuyện gì xảy ra? Tô Khinh Tuyết kinh ngạc nói. Diệp Phàm đang lái xe cũng không nhịn được ngoài ý muốn nhìn xem, hắn đương nhiên có thể nghe rõ ràng trong điện thoại Lăng Vũ Vi nói cái gì, tâm lý buồn bực, chẳng lẽ Diệp Phong đều như vậy đối nàng, bọn họ còn muốn bức bách Lăng Vũ Vi thành hôn. Lăng Vũ Vi hồi đáp, đến chẳng có chuyện gì, ta đại không đem một vài đối tượng gặp mặt tất cả đều gặp một lần, sau đó đều nói không hài lòng. Thế nhưng là Diệp thị bên kia, Vũ thần vậy mà tự mình hồi âm, nói cho ta biết ra, bọn họ Diệp thị còn có một cái chủ mạch con trai trưởng trưởng tôn. Tô Khinh Tuyết nhíu mày, nghi ngờ nói, làm sao lại chẳng lẽ cái kia Diệp Phong, không phải Diệp thị đại thiếu gia? Diệp Phong thì là sắc mặt phức tạp, nuốt vị trí hiểm yếu lung, cầm tay lái tay, vô ý thức nắm chặt. Ta cũng còn không rõ ràng lắm, tóm lại, ra của ta đã chạy qua Diệp thị, đi cầu kiến Vũ thần, chờ hắn trở về. Tài năng đem tình huống làm rõ ràng, Lăng Vũ Vi buồn bã nói, nhưng là, Vũ thần đã nói như vậy, chắc chắn sẽ không là giả, dù sao hắn nhân vật như vậy, không có khả năng nói láo gạt chúng ta. Coi như ra của ta tại Vũ thần trong mắt, cũng chỉ là một cái rất nhỏ hài tử, hắn sẽ không tùy ý lừa gạt ra của ta. Tô Khinh Tuyết thở dài, nói, Vi Vi, ngươi trước không muốn khổ sở, chỉ cần không phải để ngươi gả cho cái kia Diệp Phong, những người khác. Ngươi cũng có thể nếm thử địa hiểu biết một chút. Vạn nhất, thật có cái như ý lang quân, cùng ngươi hội nhất kiến trung tình đâu. Ai nha? Tiểu Tuyết, ngươi cũng đừng nói đùa ta, ta muốn trở về điện ảnh, ta mới không cần kết hôn. Lăng Vũ Vi khí khổ nói. Không có đùa giỡn với ngươi à, có một số việc không có phát sinh, ngươi lại không biết mình đến cùng có nguyện ý hay không. Lại nói, ta mới nhớ tới, đã vũ thần bối phận cao như vậy, vậy ngươi coi như gả cho hắn tôn tử, vậy cũng bối phận cao có phải hay không? Có phải hay không đến lúc đó, những thị tộc đó bên trong, đến có ngàn vạn người, đến cứ gọi ngươi Vi Vi tổ tông A Tô Khinh Tuyết tưởng tượng thấy nói. Lăng Vũ Vi đều muốn điên, Tô Khinh Tuyết ngươi có phải hay không não tử có hô A? Ngươi mới là tổ tông. Ta mới không cần khi cái gì tổ tông đâu. Tô Khinh Tuyết phình lên miệng, vậy bây giờ cũng chỉ có thể hướng địa phương tốt hướng suy nghĩ A, ngươi yên tâm đi, nếu như nam nhân kia vẫn là cùng Diệp Phong hư hỏng như vậy ta liền mang theo lão công ta, qua cứu vãn ngươi. Diệp Phàm sắc mặt cứng đờ cứng rắn, dở khóc dở cười, nghĩ thầm hắn cũng không phải dân chính cục, còn quản ngươi vấn đề hôn nhân. Lăng Vũ Vi ở bên kia một trận bất đắc dĩ, đến đi, Vũ Thần rõ ràng không có ý định thả ta, ai có thể cùng Vũ Thần đối nghịch ta. Ngươi không biết, Vũ Thần về một phong thư trở về, gia gia của ta còn thắp hương bái thần, mới dám mở ra đọc. Dù sao cũng là so với hắn sớm mấy trăm năm xuất sinh tổ tông bối phận cho hắn viết thư. Vũ thần địa vị tại thị tộc bên trong, phải nói tại khắp thiên hạ, đều quá cao, liền cùng chân thần minh một dạng không ai có thể chống lại hắn. Tô Khinh Tuyết cũng có chút thương cảm, nghe Lăng Vũ Vi lại nói vài lời, hai người mới tắt điện thoại. Lúc này, xe đã mở ra một cái mặt tiền cửa hàng bên ngoài bãi đỗ xe. Diệp Phàm dừng xe xong. Đưa tay chỉ qua ấn ấn Tô Khinh Tuyết đánh mặt non nớt trứng, lão bà, xuống xe, ăn xuyên xuyên. Nói lắp, ngươi chỉ có biết ăn thôi. Vạn nhất bọn họ muốn Vi Vi gả cho một cái không thích nam nhân. Ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp cứu nàng. Tô Khinh Tuyết thở phì phò nói. Diệp Phàm cười xấu hổ cười, cái này cùng chúng ta cách có chút xa à, dù sao cũng là thị tộc bên trong sự tình. Ta mặc kệ. Ngươi liền nói có đáp ứng hay không? Tô Khinh Tuyết hỏi. Diệp Phàm nghĩ thầm, đến, không liền nghĩ biện pháp cứu sao cứu không ra, liền không liên quan hắn. Thế là gật đầu nói, hảo hảo, thật muốn đến lúc đó, ta liều mạng cũng đi cứu nàng, không hãy cùng Vũ Thần cùng chết sao? Không cho phép chết, ngươi chết ta không được thủ tiết sao nhưng ngươi cũng phải cứu ra Vi Vi. Tô Khinh Tuyết nghiêm túc nhắc nhở. Diệp Phàm thì là nghiền ngẫm địa cười một tiếng. Đưa tay qua sở sở Tô Khinh Tuyết oánh nhuận cái cằm, nha, vợ ta ngay cả ta chết, cho ta thủ tiết đều đã nghĩ kỹ thật không tái giá a như thế trinh tiết. Cái gì nha? Tô Khinh Tuyết mới phát hiện mình thuyết địa hơi nhiều, đỏ mặt, quay đầu mở cửa xe, xuống xe. Hai người đi vào trong tiệm, ăn một lần xuyên xuyên hương, đem Tô Khinh Tuyết cay địa đầu lưỡi một mực phun, nhưng là tựa hồ lại thẳng kích thích, ăn còn không ít. Lái xe trở về trên đường. Diệp Phàm cười hỏi nữ nhân, lão bà, ăn ngon không, ăn đến thế nào? Tô Khinh Tuyết vừa định nói ăn rất ngon, nhưng tưởng tượng không đúng, hừ một tiếng, nói, lão công ngươi luôn luôn cầm loại này tiện nghi tiểu đông tây lừa gạt ta, ăn nhiều như vậy mới hơn 100 khối tiền, quá keo kiệt. Diệp Phàm im lặng, là chính ngươi điểm một đống thức ăn chay à, ngươi thịt lại không thế nào muốn ăn. Ta mặc kệ, dù sao ta không hài lòng, Tô Khinh Tuyết quay đầu nhìn qua ngoài cửa sổ. Diệp Phàm khẽ vươn tay, phóng tới nữ nhân bụng, không hài lòng ngươi còn ăn đến nhiều như vậy, dạ dày đều phình lên. Tô Khinh Tuyết qua đem nam nhân tay dịch chuyển khỏi, chớ có sờ a, không cho phép sờ. Bởi vì cái gọi là, no bụng ấm nghị cái kia, Diệp Phàm mới nhớ tới, cùng ngay tại thương mậu dạ hội thời điểm, nữ nhân tựa hồ đồng ý cái gì. Cái này khiến Diệp Phàm không khỏi tâm viên ý mã, buông ra là gan, không sờ nữ nhân dạ dày, ngược lại sờ đến phía trên. Anh! Tô Khinh Tuyết tượng trưng địa đẩy tới nam nhân tay, không có đẩy ra, tiểu y hiệp giống như là từng uống rượu, say đỏ, ngập ngừng nói, lao công ngươi làm gì nha? Lão bà, lần trước ngươi có đáp ứng hay không ta cái gì hẳn là không quên đi. Diệp Phàm cười hì hì hỏi. Tô Khinh Tuyết cảm giác được nam nhân tay ở nơi đó động, thân thể mềm mại không khỏi siết chặt buông lỏng, hô hấp thô đứng lên, ngươi lo lái xe đi à, trở về rồi hay nói. Diệp Phàm nghe được bụng dưới một trận hòa nhiệt, về nhà lại nói ý là về đến nhà liền có thể. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phàm đống nhiên một chân ga, cũng mặc kệ có thể hay không bị mở hóa đơn phạt, vọt thẳng về đến nhà. Bất quá, về đến trong nhà, Diệp Phàm mới phát hiện, trong nhà lại có khách nhân. một cái trắng trắng mập mập ra hỏa, xuyên kiện rộng rãi cực lớn khoản áo sơ mi, đang ngồi ở nhà bọn hắn trong phòng khách, ăn bánh ngọt, uống trà, rõ ràng là Khương Tiểu Bạch. Giang Thẩm Chính BNSF0F34 buổi tiếp tên này cười nói, xem TV, gặp Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết trở về, cười nói, Diệp Phàm à, bằng hữu của ngươi đến, chính chờ ngươi đấy. Diệp Phàm nhìn thấy con hàng này, không khỏi trong lòng hiển hiện một loại dự cảm không tốt, bàn tử, ngươi đêm hôm khuya khoát chạy trong nhà của ta tới làm gì. Khương Tiểu Bạch không nói hai lời, dầm dầm uống xong một ly trà, đem miệng bên trong thực vật nuốt vào. Sau đó liền chạy tới Diệp Phàm trước mặt, một mặt đáng thương, cầu khẩn nói, Diệp tiên sinh, có thể hay không cho ta mượn ít tiền? Chương 1022, cứu người nhất mệnh. 1022. Diệp Phàm tâm lý đều có đạp hắn một chân xúc động, con hàng này không có việc gì chạy trong nhà hắn đến lại ăn lại uống, còn hỏi hắn vay tiền hoa. Ngươi lại đòi tiền làm gì, không phải đi Tử Trúc Lâm công tác cả, chỗ ấy có tiền lương cho ngươi à? Diệp Phàm nói. Khương Tiểu Bạch thẹn thùng hai tay xoa xoa, nói, tiền lương có là có, nhưng không thế nào đủ, ta có chút cần dùng đùn chín lốc. Bao nhiêu tiền? Diệp Phàm hỏi. Vạn liền đầy đủ. Khương Tiểu Bạch có chút thấp thỏm nhìn lấy Diệp Phàm. Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết liếc nhau, chút tiền ấy, bọn họ là sẽ không coi ra gì, nhưng kỳ thật cũng không phải món tiền nhỏ. Ngươi muốn một vạn khối làm gì? Diệp Phàm nghĩ thầm, đi chỗ nào làm bảo vệ sức khỏe cũng không cần đến một vạn đi. Con hàng này chẳng lẽ muốn tìm đặc biệt cấp cao lần loại kia? Khương Tiểu Bạch nhăn nhó địa cúi đầu, tựa hồ cũng không dám nói rõ lý lẽ từ. Không mượn. Diệp Phàm trực tiếp từ chối, lý do đều không một cái, còn muốn mượn tiền. Khương Tiểu Bạch đành phải rất lợi hại thức thời địa nói, ta nói rõ lý lẽ từ còn không được sao? Là phỉ phỉ trong nhà xảy ra chuyện, ta muốn giúp nàng. Phỉ phỉ là ai? Diệp Phàm buồn bực. Tô Khinh Tuyết ngược lại là đập hắn một chút, lão công ngươi quên không phải liền là cái kia hắn nữa thích nữ sinh sao? A Diệp Phàm nhớ tới, là cái kia phi trường gặp được qua nữ hải, liền hỏi, làm sao ngươi biết nhà nàng xảy ra chuyện? Ngươi cùng với nàng rất quen. Khương Tiểu Bạch cười hắc hắc, ngượng ngùng nói, ta phát hiện nàng đánh hai phần công, ban ngày qua người ta trong nhà quét dọn vệ sinh, ban đêm qua một cái quầy rượu bên trong khi phục vụ viên. Ta liền qua cái quầy rượu kia bên trong. Điểm địa, nói với nàng nói chuyện, tuần lễ trong quán ba ta giúp nàng đánh chạy hai cái tử quỷ, sau đó liền nhận biết. Diệp Phàm nghe Khương Tiểu Bạch đần độn lũ mê địa giảng một trận, không sai biệt lắm hiểu được. Cái cô nương kia gọi Lý Tuyết Phỉ, nhà tại Nam tỉnh biên giới một cái tiểu địa phương, tốt nghiệp trung học, liền chạy tới nơi này làm thuê kiếm tiền, đã 5-6 năm. Trong nhà phụ mẫu đều là nghề nông, cho không Lý Tuyết Phỉ cái gì ủng hộ, bởi vì bằng cấp thấp. Tăng thêm hoa hải sinh hoạt áp lực lớn, nàng hàng năm kiếm tiền, đều không thừa nổi bao nhiêu, hết lần này tới lần khác trong nhà còn có đệ đệ muốn cung cấp đọc sách. Dạng này nghèo khó hoàn cảnh dưới, Lý Tuyết Phỉ chỉ có thể ban ngày cho một số tiểu khu người ta làm bảo mẫu, ban đêm tại quán ba khi phục vụ viên, sinh hoạt rất lợi hại gian khổ. Khương Tiểu Bạch mỗi ngày hướng này quản bà chui, điểm một chút lợi lộc loại rượu, vì cũng là thỉnh thoảng cùng Lý Tuyết Phỉ phiếm vài câu. Dần dần. Lý Tuyết Phỉ cũng cùng hắn mở ra máy hát, giảng những sự tình này. Tuần lễ trước, có hai uống say còn muốn chiếm Lý Tuyết Phỉ tiện nghi, bị Khương Tiểu Bạch đánh chạy, càng làm cho Lý Tuyết Phỉ tin cậy hắn. Phỉ phỉ cha, nam viện, eo chỗ ấy muốn khai đao, nàng bốn phía vay tiền, nhưng vẫn là thiếu một vạn, nàng cũng là thực sự không có địa phương mượn, mới hỏi ta có hay không. Khương Tiểu Bạch một mặt khẩn cầu địa nói, Diệp tiên sinh, một vạn khối tiền đối với ngài tới nói. Cái giấm cũng không bằng, có thể đó là bọn họ nhà cứu mạng tiền, ngài liền giúp một chút mau lên. Chờ ta tháng sau phát tiền lương, ta sẽ từ từ trả lại cho ngươi. Một bên Giang Thẩm nghe đều cảm giác đến đáng thương, Diệp Phàm à, cô nương này không dễ dàng, giúp hắn một chút nhóm đến, Tiểu Bạch cũng là làm việc thiện à. Đúng à đúng à. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Diệp Phàm bận bịu nhượng mập mạp này đừng nói, quay đầu hướng một bên Tô Khinh Tuyết nói. Lão bà, cho hắn một vạn đi. Tô Khinh Tuyết ngược lại không quan trọng, thế là nhượng Khương Tiểu Bạch lấy điện thoại di động ra, thông qua có vui bảo bối cho hắn chuyển một vạn khối tiền. Khương Tiểu Bạch cầm tới một vạn khối tiền, kích động nói liên tục mười mấy tiếng cảm ơn, lập tức liền chạy ra khỏi qua. Cái này Khương Tiểu Bạch, ngược lại là cái si tình chủng tử, đoán chừng trong khoảng thời gian này, tinh lực đều tiêu vào truy trên người cô gái, Tô Khinh Tuyết nói. Diệp Phàm như có điều suy nghĩ híp híp mắt, nói, sư phụ hắn nhượng hắn xuống núi đến, chính là muốn nhượng hắn kinh lịch một số người, kinh lịch một số việc, si tình liền si tình đi. Tô Khinh Tuyết nháy mắt mấy cái, nghe nam người thật giống như trong lời nói có hàm ý, nói, ngươi không coi trọng Khương Tiểu Bạch cùng cái kia gọi Lý Tuyết Phỉ nữ hài tử. Diệp Phàm cười hát hát nói, tốt cùng không tốt, cùng chúng ta đều không có quan hệ gì, lão bà, ta nhìn sắc trời không còn sớm, ngươi hẳn là mệt mỏi đi. Tô Khinh Tuyết nguyết hắn một cái, nghĩ thầm Giang Thẩm còn ở một bên đâu, gia hỏa này thật nóng nổi. Ta muốn cùng Giang Thẩm phải xem tivi, ngươi mệt mỏi liền đi ngủ đi, Tô Khinh Tuyết nói, liền lôi kéo Giang Thẩm qua ghế sofa chỗ ấy. Diệp Phàm không còn gì để nói, cái này có cái gì tốt thẹn thùng nhanh lên đi tắm rửa ngủ, không tốt sao. Đang lúc này, Diệp Phàm điện thoại di động kêu đứng lên. Xem xét, là Đỗ Duẫn Nhi đánh tới, liền lập tức nhận. Duẫn Nhi, làm sao? Diệp Phàm cười hỏi. Diệp Phàm ca. Ngươi có thể hay không tới đây một chút? Đỗ Duẫn Nhi thanh âm rất gấp. Diệp Phàm nghe trong lòng siết chặt, hỏi vội, chuyện gì xảy ra? Có một đám đội thi công người, muốn tới hủy nhà chúng ta mới đem đến Hoa Hải ba nhỏ. Bọn họ đem máy đào móc cái gì đều lái vào đây, ta không biết chuyện gì xảy ra, Đỗ Duẫn Nhi bất lực đường hầm. Diệp Phàm cau mày, cũng biết trong điện thoại một thời ba khắc giảng không rõ, vì vậy nói, Duẫn Nhi ngươi đừng hoảng hốt, mặc kệ phát sinh cái gì, bảo vệ tốt bọn nhỏ an toàn, ta hiện tại lập tức đi. Diệp Phàm tắt điện thoại, liền đối với xem TV Tô Khinh Tuyết nói, lão bà, ta đi ra ngoài một chuyến. Tô Khinh Tuyết đại khái cũng nghe đến chút, lo lắng nói, ngươi mau đi đi, có gì cần ta hỗ trợ trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Diệp Phàm gật gật đầu, ra cửa mở ra xe, trực tiếp tiến về Hoa Hải Bà Tiểu. May mắn lúc này trên đường cũng xe không nhiều, Diệp Phàm đến thời điểm, chỉ phí nửa giờ không đến. Mới vừa đến Ba Tiểu bên ngoài, chỉ thấy ngoài cửa đã kéo một số thi công hoành điều, một số tiêu ký cũng bày đặt ở nơi đó, cấm đoán tùy ý xuất nhập. Diệp Phàm đem xe dừng lại, liền nhảy qua lan can. Trực tiếp đi vào giáo khu bên trong. Có mấy cái công nhân đổi tới, hỏi Diệp Phàm là ai, nhưng Diệp Phàm cũng lười nhiều trả lời, trực tiếp hướng bên trong chạy. Rất nhanh, Diệp Phàm liền nghe tới trường học lầu dạy học chỗ ấy, truyền đến ầm ầm thi công thanh âm. Càng làm cho Diệp Phàm lo lắng, là nghe được một số hải tử tiếng khóc. Diệp Phàm vội vội vàng vàng chạy tới, quả nhiên nhìn thấy, tại một số công trường đèn pha dưới, một đám phúc lợi viện mang ra hải tử. Chính tập hợp tại này lầu dạy học bên ngoài, trong đó 7-8 cái hải tử đều đang khóc. Duẫn Nhi. Diệp Phàm nhìn thấy, Đỗ Duẫn Nhi cùng mấy cái phúc lợi viện A-di, đang ở nơi đó an ủi hải tử. Diệp Phàm ca, Đỗ Duẫn Nhi quay đầu, gặp Diệp Phàm tới, một trận khí khổ địa nói, bọn họ không để cho chúng ta ở nơi này, đem chúng ta đuổi ra. Mấy hải tử kia đồ, vật đều thả ở bên trong này, còn chưa kịp lấy ra. Bọn họ liền dùng máy đào móc bắt đầu phá nhà cửa. Ta khuyên như thế nào bọn họ đều vẫn là khóc. Diệp Phàm nhíu mày, nói, ngươi không phải nói hỏi qua dân chính cùng giáo dục bộ môn lãnh đạo à, tại sao lại đột nhiên muốn hủy? Ta là hỏi qua, có thể trước đó liên lạc qua lãnh đạo, đều nói không rõ lắm, bọn họ lại tăng ca, nói muốn ngày mai mới có thể điều tra thêm. Đỗ Duẫn Nhi hốc mắt đều đỏ, có thể một đêm quá khứ, cái này sớm bị phá sạch. Đang nói, một cái mang theo nón bảo hộ, trên tay cầm lấy bộ đàm, ngậm điếu thuốc trung niên nam tử, mang theo mấy cái công trình đội trắng hán, liền nên ngang đi tới. Tiểu cô nương, không phải để cho các ngươi đi nhanh lên sao? Nơi này là công trường. Nếu ngươi không đi, xảy ra chuyện chúng ta là không chịu trách nhiệm. Trung niên nhân đại thô giọng xua đuổi nói. Chương 1023, tính tính tốt nhiều. 1023. Diệp Phàm ngăn tại Đỗ Duẫn Nhi trước mặt, sắc mặt nhàn nhạt hỏi, nơi này đã là được cho phép khi phúc lợi viện, một lần nữa cải biến, các ngươi mạnh như vậy mang ra, có phê văn sao? Công đầu trên dưới dò xét Diệp Phàm liếc một chút, nói, ngươi lại là người nào a? Nơi này là công trường, người không có phận sự nhanh đi ra ngoài. Ta hỏi các ngươi có hay không phê văn, nếu như không có hợp pháp thủ tục, các ngươi mạnh như vậy mang ra cũng là phạm pháp, Diệp Phàm nói. Đốc công cười ha ha, nói nhẳng có. Nhưng ta có cần phải cho người xem sao? Người là ai a? Người là Hoa Hải thành phố thị trưởng sao? Một đám công nhân đều chào cười rộ lên, hiển nhiên không có đem Diệp Phàm lời nói coi ra gì. Diệp Phàm nhìn xem những người này chế phục, trên đó viết Lôi Long địa sản, không khỏi liếc mắt một cái tiểu học phía đông, này một mảnh cao ốc nơi ở. Này phiến khu dân cư, chính là cái này Lôi Long địa sản tòa nhà, khó trách bọn hắn hội để mắt tới cái này tiểu học. Nếu như tiểu học thành Phúc Lợi Viện, vậy bọn hắn liền mất đi nhượng khối này tòa nhà tăng giá trị thời cơ, đối bọn hắn tòa nhà không có chỗ tốt gì. Diệp Phàm gặp đám người này cũng không để ý tới hắn, thế là trực tiếp thẳng đi hướng đang khởi công này một đài máy đào móc. Uy, ngươi muốn làm gì? Đốc công hô to, nhanh đi ra ngoài. Diệp Phàm không để ý đến, trực tiếp nhảy một cái, liền đứng tại bộ kia máy đào móc phía trên. Lập tức, Diệp Phàm một chân đá vào này máy đào móc động cán bên trên. Bang lang ba. Một tiếng kim loại gào thét, này máy đào móc tráng kiện động cán bị cứ thế mà dẫm đến đứt gãy mở, phản xúc trực tiếp rơi xuống mặt đất, mắt thấy là không có cách nào tiếp tục công việc. Hiện trường mười mấy cái công nhân nhìn trợn mắt hốt mồm, tưởng rằng hoa mắt, này cơ giới cán thế nhưng là đủ để tiếp nhận nặng 10 tấn lượng đại gia hỏa. Làm sao bị nam nhân kia một chân liền dẫm đến hư mất? Diệp Phàm nhảy xuống máy đào móc, đi đến cái kia đốc công trước mặt, hỏi lần nữa, phê văn có à, cầm đến cho ta xem một chút. Lần này, đốc công hoảng, cái này nếu là một cước kia dẫm tại trên thân người, ai còn nhận được? Đốc công chỉ có thể cười khổ nói, ta lão bản của chúng ta nói, tạm thời còn không có lấy tới, chờ các loại qua mấy ngày, liền sẽ bổ sung. Đỗ Duẫn Nhi nghe nhất thời phẫn nộ nói, nguyên lai ngươi mới vừa rồi là gạt người. Các ngươi không có đạt được chính phủ cho phép ngay tại hủy nhà. Các ngươi đây là phạm pháp. Không không đốc công tranh thủ thời gian giải thích nói, tiểu cô nương, vị huynh đệ kia, lão bản của chúng ta khẳng định sẽ nhận được phê văn, chúng ta Lôi Long địa sản phía trên có người, phê văn sớm muộn sau đó đến. Ta không quản lão bản của các ngươi phía trên là ai, hiện tại mang theo tất cả mọi người cùng thiết bị, rời đi nơi này, Diệp Phàm lạnh lùng nói. Đốc công một mặt khó xử, nói, cái này vị tiểu huynh đệ này, ngươi liền đừng làm khó chúng ta cũng là ăn chén cơm này, cho lão bản làm thuê. Đêm nay nếu là không mang ra, nói câu khó nghe, chúng ta nhiều lắm là bị trừ tiền lương, có thể các ngươi không chừng đến một mạng A. Diệp Phàm nhếch miệng cười nói, A sẽ còn một mạng sao? Cũng không phải sao. Đốc công tranh thủ thời gian nhỏ giọng xích lại gần nói, ta biết ngươi khí lực lớn, nhưng một người khí những kỷ 7K lực lớn không dùng được A. Tiểu huynh đệ, ngươi biết 2 tháng, hoa hải mặt phía bắc cầu kia thôn phá dỡ sự tình A. Cũng là 2 nông hộ không chịu đi, nhất định phải cùng mình lão bản tranh cãi, phải thêm tiền kết quả không co qua 1 tuần, này 2 nhà người, ban đêm không cẩn thận bốc cháy thai, cùng một chỗ thiêu chết. Thật sao lão bản của các ngươi lợi hại như vậy ban ngày ban mặt phóng hỏa? Diệp Phàm cười hỏi. Ta cũng không có nói. Là chính bọn hắn không cẩn thận bốc cháy. Đốc công bận bịu sửa lời nói, tóm lại, ta khuyên các ngươi, vẫn là tranh thủ thời gian mang theo những hải tử này đi thôi. Vì cái chỗ ở phương, chọc tới người bề trên, bồi mệnh, không đáng. A nói như vậy, ngươi biết rõ lao bản của các ngươi thả hỏa thiêu chết 2 nhà người, cũng vụng trộm gạt, sau đó qua đem bọn hắn nhà cho mang ra, đúng không? Diệp Phàm cười mỉm hỏi lại. Đốc công một mặt xấu hổ, ánh mắt trốn tránh, nói, ta đây là có ý tốt với ngươi, chúng ta những này tiểu dân chúng, đâu thèm đến nhiều chuyện như vậy. Lao bản của các ngươi giết. Không phải liền là các ngươi những này tiểu dân chúng? Diệp Phàm rêu rêu nói. Đốc công sắc mặt đỏ lên, nói, dù sao, ta đã nói với các ngươi, nếu muốn mạng sống, liền đừng cản chúng ta. Diệp Phàm hiếp hiếp mắt, vậy ta cũng nói rõ với ngươi đi, ta chỉ đếm tới 3, nếu như các ngươi không đi, ta liền để cho các ngươi chân, trở nên cùng này máy đào móc cột mở dạng. Đốc công sững sờ dưới, hắn không nghĩ tới Diệp Phàm căn không sợ. Trong lúc nhất thời trở nên có chút tình thế khó xử. 1-2. Diệp Phàm đếm tới 3 trong nháy mắt, chỉ thấy đốc công trực tiếp vừa nghiêng đầu, nhanh chân ra bên ngoài chạy. Bọn họ cũng không đốc, không cần thiết vì cái sinh hoạt, đem chính mình làm tàn phế, không phải vậy còn thế nào kiếm tiền. Không bao lâu, một đám đội thi công người đều chạy đi, thậm chí cũng không kịp đem về lái đi. Diệp Phàm ca, cái kia Lôi Long địa sản đến cùng chuyện gì xảy ra à? Không có phê văn cũng dám loạn như vậy? Đến Đỗ Duẫn Nhi cau mày nói. Diệp Phàm ngẫm lại, nhượng nữ hải chờ một chút, sau đó hắn gọi điện thoại cho Ninh Tử Mạch. Ninh Tử Mạch nhận điện thoại lúc, bên kia tựa hồ còn có không ít người đang nói chuyện. Lao công, làm sao? Ninh Nhi ngươi đang bận. Hả, trong bang hội tại mở thảo luận sẽ, ngươi nói đi, bọn họ đều an tĩnh lại, Ninh Tử Mạch nói. Diệp Phàm lập tức đem Lôi Long địa sản tình huống nói đơn giản một chút. Ninh Tử Mạch sau khi nghe xong, do dự lấy nói, Lôi Long địa sản bọn họ lão tổng Trương Thiên Long, nghe nói là Viễn Đông Chiếu Cố trưởng một đứa con trai, nhưng ta không có cùng bọn hắn tiếp xúc qua, không chắc chắn lắm. Bất quá, Hoa Hải cái này mấy đời kỳ thị trưởng, đều thẳng cho bọn hắn Lôi Long địa sản mặt mũi, hẳn là cùng Viễn Đông hội bối cảnh có quan hệ. Nguyên lai là Viễn Đông hội bối cảnh, Diệp Phàm nói thầm câu. Cái này bang hội, Diệp Phàm ngược lại cũng đã được nghe nói, nó cùng Tử Trúc Lâm dạng này bang hội khác biệt, cũng cái hạ quốc mấy cái khắp nơi gia tộc thế lực khác biệt. Viễn Đông sẽ là thông qua giữa các nước mậu dịch, tại hạ quốc cùng xung quanh các quốc gia, đều có phát triển quốc tế tính đại bang hội. Bởi vì tại hạ quốc xung quanh quốc gia, đều có thế lực, cho nên hạ quốc chính phủ cũng sẽ cho Viễn Đông biết một chút tiện lợi, đôi bên cùng có lợi. Dù sao, hạ quốc không có khả năng tùy thời phái quân đội qua biệt quốc nhà, bảo vệ mình quốc dân cùng hàng hóa an toàn. Dạng này thời điểm, Viễn Đông biết cái này loại tại khi địa đầu xà, liền có thể lên rất nhiều tác dụng. Đương nhiên, có một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng giao dịch, cũng có thể thông qua Viễn Đông hội để hoàn thành. Nói trắng ra, Viễn Đông hội tồn tại, thân thể cũng là hạ quốc cùng xung quanh các quốc gia, đều cần như thế một tổ chức, mới xuất hiện, chuyên môn phụ trách một số không thể lộ ra ngoài ánh sáng công tác. Bất quá, lấy Diệp Phàm thực lực cùng thế lực, Viễn Đông sẽ, đương nhiên không tính là gì. Trách không được như thế cuồng, nguyên lai là quốc tế bối cảnh, Diệp Phàm sờ sờ cổ, nói, vậy ngươi đi tìm Trương Thiên Long liên lạc một chút, khác mặc kệ, cái này trường học, đã nói xong về phúc lợi viện, nhượng hắn buông tay đi. Ninh Tử Mạch cười cười, nói, ta coi là, ngươi muốn ta qua đem Trương Thiên Long giết đầu, có phải hay không lớn tuổi nha, tính tính tốt nhiều như vậy. Chương 1024, nữ hải tử nam hải tử. 1024. Cái này không có quan hệ gì với tính khí, lười nhác dày vò, cùng bọn hắn những người này lãng phí thời gian của ta, không đáng. Lại nói, Lý viện trưởng trên trời có linh thiêng, cũng sẽ không hy vọng phúc lợi viện quấn vào quá nhiều chuyện bên trong, Diệp Phàm thản nhiên nói. Được chứng kiến sử thi cấp cường giả, kiến thức đến cái gì mới là rộng lớn thế giới, Diệp Phàm đối với mấy cái này thế tục đấu tranh, càng không có hứng thú gì. Hắn chỉ cần bọn nhỏ có thể ở chỗ này an toàn khoái lạc địa lớn lên liền tốt, về phần cái này Trương Thiên Long cũng tốt, Lôi Long địa sản, Viễn Đông hội cũng tốt, hắn không hứng thú nhiều liên hệ. Đến tức chớ vào xích, đúng lý muốn tha người, không sai biệt lắm liền phải. Long dạ rộng lớn, nhãn giới mới có thể mở rộng rãi, nhãn giới khoáng đạt, mới có thể chân chính thấy rõ cái này thế giới bao la. Ninh Tử Mạch lý giải địa ư âm thanh, ta biết, ta sẽ dùng Ninh ra bối cảnh, cùng hắn trò chuyện chút, đợi lát nữa điện thoại cho ngươi. Xa hơn Đông hội địa vị tới nói, Tử Trúc Lâm một cái Hoa Hải bang hội, không cách nào để bọn hắn ngược bộ. Bất quá lấy hạ quốc ngũ đại lòng đất gia tộc đứng đầu, Ninh gia địa vị, ngược lại là hẳn là đủ. Dù sao Ninh gia sức ảnh hưởng, là vượt mấy cái tỉnh, tại hạ quốc bang hội thành viên số lượng, cũng hoàn toàn không phải Viễn Đông hội có thể so sánh. Diệp Phàm tắt điện thoại về sau, liền nói với Đỗ Duẫn Nhi, sự tình nhượng Ninh Nhi xử lý, các ngươi an bài trước bọn nhỏ ở lại đi, đã khuya, bọn nhỏ đều mệt mỏi. Đỗ Duẫn Nhi mỉm cười gật gật đầu, nhượng đám A-di mang theo từng cái hải tử đi vào chỉnh lý dương chiếu. Tuy nhiên tiểu học rất nhiều thứ không có chỉnh đốn và cải cách tốt, nhưng địa phương đủ lớn, chỉ cần hơi nguyên một lý, liền có thể được không sai phúc lợi viện. Hoa mấy tháng thay đổi xây lời nói, đến cuối năm, nhất định có thể so trước đó xuân dây leo phúc lợi viện thu nạp càng nhiều hải tử. Diệp Phàm ca, ngươi muốn trở về sao? Đỗ Duẫn Nhi do dự dưới, vẫn là yếu ớt hỏi câu. Diệp Phàm sững sờ dưới, lập tức ôn hòa cười nói, sẽ không, ta đêm nay cũng đợi ở chỗ này, không đợi sự tình triệt để chứng thực tốt, ta sẽ không đi. Đỗ Duẫn Nhi nghe xong, vui vẻ đi lên ôm lấy Diệp Phàm hôn một cái, quá tốt. Ngươi ở chỗ này, ta cứ yên tâm. Diệp Phàm tâm lý một trận hổ thẹn, Đỗ Duẫn Nhi một cái nữ hải tử quản một cái phúc lợi viện, ngày bình thường chỉ sợ áp lực thật không nhỏ. Thử nghĩ một hồi, một cái nhà trẻ, cũng liền cứ bọn nhỏ đến trường thời gian, phúc lợi viện thế nhưng là toàn bộ ngày 24 giờ đều muốn trông coi, cần tâm lực càng nhiều. Chính mình mặc kệ là vì Lý viện trưởng, vẫn là xem như Đỗ Duẫn Nhi nam nhân, đều hẳn là bỏ chút thời gian, thay nàng chia sẻ một chút, chí ít nhiều tới xem một chút. Diệp Phàm cười sờ sờ nữ hài tóc, đi thôi, chúng ta đi giúp bọn nhỏ chỉnh lý giường chiếu. Ừm. Đô Duẫn Nhi ngon ngọt cười. Thứ ba tiểu học bởi vì có mới trường học, cho nên di chuyển đi, nơi này lưu lại trường học, trụ túc lâu cũng không lớn. Nhưng là, dù là không lớn, cũng có ba tầng, đủ có thể đủ dung nạp hơn 100 đứa bé, đối với phúc lợi viện mười mấy cái hải tử tới nói, dư xài. Diệp Phàm cho nhà Tô Khinh Tuyết phát cái hệ chát, nói cho nàng đêm nay không quay về, sau đó liền cùng Đỗ Duẫn Nhi giúp đỡ mấy cái a di, cho bọn nhỏ đem đệm chăn cái gì đều trải tốt. Có lớn tuổi một điểm hải tử, đã chính mình học hội, còn có thể bang đệ đệ muội muội trải, trang diện có chút tấm áp. Khi Diệp Phàm từ một cái túc xá, đang muốn đi đến kế tiếp túc xá thời điểm, lại nghe thấy, bên trong truyền đến tiếng cãi vã. Đây là Đoàn Đoàn. Không cho ngươi cướp đi. Rõ ràng là ta. Ta lấy trước đến. Diệp Phàm đi vào xem xét, nhìn thấy Đoàn nhỏ Đoàn, đang cùng một cái nắp nồi nam hải tử, cướp một cái đại long mèo gối đầu. Đoàn Đoàn dắt long cái đuôi mèo, nắp nồi làm theo ôm long miêu đầu, hai người không ai nhường ai. Bởi vì lần này dọn nhà, rất nhiều thứ đều loạn, một số đến thuộc về một ít hài tử đồ, vật, liền trở nên lập tức không phân rõ ai là ai. Diệp Phàm nhíu nhíu mày, đi vào nói, đừng ầm ĩ, tất cả mọi người là huynh đệ tỉ muội, có lời gì, hào hào giảng. Hắn đoạt Đoàn Đoàn miêu miêu gối đầu. Đây là xinh đẹp tỉ tỉ đưa cho Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn tức giận nói. Diệp Phàm hiếp hiếp mắt, hồi tưởng dưới, giống như Tô Khinh Tuyết là có đưa cho Đoàn Đoàn như thế cái gối đầu, nhưng cũng không phải rất rõ ràng. Nắp nồi nam hài nhìn lấy so Đoàn Đoàn đại 2-3 tuổi, tức giận nói, rõ ràng là ta. Ngươi buông ra. Không thả. Đây là Đoàn Đoàn. Đoàn nhỏ Đoàn tựa hồ bị làm phát bực, hô to, trực tiếp dùng lực kéo một cái, lại đem này nắp nồi nam sinh đều cho cả người chảnh địa hướng mặt trước ngã xuống. Long miêu gối đầu bị Đoàn Đoàn một thanh đoạt lại, trái lại này nắp nồi nam sinh, trực tiếp ôi một tiếng té lăn trên đất. Đoàn Đoàn đắc ý hừ một tiếng, ôm lấy đại long mèo, cười hì hì hướng chính mình bên giường đi. Bên cạnh mấy cái bé trai tiểu nữ hải cười ha ha đứng lên, nắp nồi nam sinh cảm thấy thật mất mặt, từ phía sau lưng liền muốn qua đưa tay đẩy Đoàn Đoàn. Diệp Phàm chau mày, đang muốn đi ngăn cản, lại phát hiện Đoàn Đoàn vậy mà bén nhạy phát giác được điểm này, quay người lại. Một chân đá vào này nắp nổi nam hải trên bụng. Nam hải đặt mông ngã xuống đất, hoa hoa khóc lớn lên, lau nước mắt, cũng không dám đứng lên. Chỉ biết khóc. Xấu hổ xấu hổ. Đoàn Đoàn làm cái mặt quỷ. Diệp Phàm không khỏi mỉm cười, một tay lấy này nắp nổi nam hải kéo lên, nói, nam hải tử sao có thể tùy tiện khóc dạng này chưa trưởng thành. Nắp nổi méo miệng, cố nén nước mắt, gật gật đầu. Diệp Phàm thở dài. Có chút nghiền ngẫm mà nhìn xem đã nằm ở trên giường Đoàn Đoàn, khóe miệng hiện hiện một vòng ý cười. Cái tiểu nha đầu này, khí lực vẫn còn lớn à, đoán chừng ngày bình thường, muốn khi dễ nàng nam hải tử, đều bị nàng khi dễ. Đi đi ra bên ngoài thời điểm, Đỗ Duẫn Nhi cũng chính đi tới, hỏi, Diệp Phàm ca, chuyện gì xảy ra, nghe được hải tử khóc. Nghe Diệp Phàm đem tình huống giảng một chút về sau, Đỗ Duẫn Nhi bật cười, bất đắc dĩ nói, cái Đoàn này Đoàn. Cũng không biết làm sao, rõ ràng là nữ hài tử, nhưng luôn đem những con trai kia đánh khóc, khí lực có thể đại. Diệp Phàm gật đầu, nhìn ra, về sau có thể làm nữ đấu vật vận động viên. Đỗ Duẫn Nhi có chút hoài niệm địa nói, ta có đôi khi, đều cảm thấy nàng có điểm giống Diệp Phàm ca ngươi, khi còn bé, ngươi cũng là có thể cùng những năm kia kỳ đại hài tử đánh nhau, bảo hộ ta. Nhưng ta dù sao cũng là nam nha, nàng một cái nữ hài tử. Lao đánh nhau ngươi cũng còn nàng, Diệp Phàm lập tức lại nghĩ đến cái gì, nói, đêm nay qua đi, vẫn là đem bọn nhỏ nam nữ tách ra đi, tuy nhiên đều còn nhỏ, nhưng ngủ cùng chỗ cũng không dễ. Ừm, ta biết, cũng liền đêm nay chịu đựng một chút, bởi vì quá từ vội vàng, ngày mai còn phải lần nữa phân qua, Đỗ Duẫn Nhi nói. Đúng lúc này, Diệp Phàm điện thoại di động kêu đứng lên. Xem xét là Ninh Tử Mạch đánh tới, Diệp Phàm liền nhận, hỏi. Ninh Nhi, thế nào? Bên kia Ninh Tử Mạch ngữ khí có chút không thoải mái mà nói, lão công cái này Trương Thiên Long, giống như căn không đem chúng ta Ninh ra để vào mắt. Chương 1025, chú ý. 1025. A Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn, sắc mặt như thường địa hỏi nói, hắn nói thế nào, ngươi trực tiếp nói cho ta biết, không quan hệ. Ninh Tử Mạch thở dài, nói, Trương Thiên Long nói, chúng ta Tử Trúc Lâm cũng tốt, Ninh gia cũng tốt, đều chẳng qua là bất nhập lưu tiểu thế lực, căn không xứng cùng bọn hắn Viễn Đông hội đàm phán. Hắn nói, đêm nay nhất định phải đem cái này trường học san bằng, nơi này muốn một lần nữa tạo một chỗ tư nhân quý tộc tiểu học, ai dám cản trở hắn, hắn liền sẽ trực tiếp. Trực tiếp cái gì? Diệp Phàm cười hỏi. Dù sao hắn nói đến rất khó nghe, nói một cách đơn giản liền là ai cản hắn, hắn liền giết chết người nào, Ninh Tử Mạch nói. Diệp Phàm túi đầu cười khẽ, móc ra một gói thuốc lá, điểm một cây, hút miệng, mới nói, Ninh Nhi, hắn đều phách lối như vậy, ngươi không dẫn người qua đem bọn hắn lôi long địa sản cho bưng. Ninh Tử Mạch trần trờ nói, ta vừa mới là muốn cho Tiểu Triệu dẫn người qua cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem, hảo hảo cùng hắn nói chuyện, một bộ không ai bị nổi bộ dáng. Nhưng là, ta đang suy nghĩ Trương Thiên Long không có khả năng không rõ ràng, chúng ta Ninh ra bối cảnh, hắn đã dám nói thế với, ta cảm thấy khả năng Viễn Đông hội thật không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, ta biết, vậy ngươi trước không cần động, ta tra một chút cái này Viễn Đông hội bối cảnh, đến cùng có cái gì đặc biệt địa phương. Diệp Phàm tắt điện thoại về sau, liên lạc một chút Tô Khinh Tuyết. Tô Khinh Tuyết vẫn còn không có nghỉ ngơi, biết được Diệp Phàm muốn điều tra Viễn Đông sẽ, liền lập tức qua theo trời mắt điều chỉnh lương đồng tài liệu. Viễn Đông sẽ đến cũng không phải là cái gì tiểu tổ chức, cho nên rất nhanh liền đạt được không ít tình báo. Thế nhưng là, từ trên tình báo nhìn, Viễn Đông hội cũng không có gì đặc thù, trừ thuê mướn một số trên quốc tế lợi hại lính đánh thuê làm bảo tiêu bên ngoài, cũng không có gì đặc biệt bối cảnh. Diệp Phàm không khỏi buồn bực, cái này Trương Thiên Long, chẳng lẽ thật sự là làm càn làm bậy, không biết chính BNNV lúc tờ 262 hắn bao nhiêu cân lượng. Đúng lúc này, trường học cửa chính phương hướng, truyền đến một loạt tiếng bước chân. Diệp Phàm cau mày một cái, bước nhanh đi ra ngoài. Đi tới trường học thao trường, lập tức nhìn thấy một cỗ hắc sắc Bentley, khí thế như hồng vọt đi vào cửa trường. Tại Bentley hai bên, đã đứng mười mấy tên đồ tây đen bảo tiêu, những người hộ vệ này phần lớn là người da trắng cùng người da đen, dáng người khôi ngô. Thông qua những người hộ vệ này trên thân sắc khí, có thể nhìn ra đều là trên quốc tế một ít bảo an công ty thuê đến, thậm chí khả năng đều là lính đánh thuê, chỉ là thông qua một số đường tắt tẩy trắng. Mấu chốt là, những người này bên hông, ẩn ẩn đều phình lên địa đút lấy súng ống, đây cũng không phải bình thường phú hào nhà bảo tiêu có thể có, không phải chính phủ cho phép, nhà ai cũng không dám giấu thương. Xe Bentley bảo tiêu đi xuống về sau, mở đằng sau cửa xe. Một tên ăn mặc màu lam nhạt áo sơ mi, cài lấy hở mẹ ngay lưng, dẫm lên song tỏa sáng thủ công định chế giày da nam tử, đi đi xuống xe. Hắn một đầu sấy lấy tóc ăn, trên tay đang dùng khăn lụa lau sạch nhẹ nhẹ lấy một cặp mắt kiếng, thần sắc trên mặt nói không nên lời kiêu căng. Nghe nói có cái gì Ninh ra bối cảnh người, muốn ngăn lấy chúng ta lôi long địa sản, đem nơi rách nát này làm thành cái gì phúc lợi viện xem ra cũng là ngươi lạ. Nam tử chậm rãi đeo lên kính mắt, một mặt lạnh lùng nhìn về Diệp Phàm. Diệp Phàm lẳng lặng mà nhìn xem nam tử, cười hỏi, ngươi chính là Trương Thiên Long. Nam tử nhíu lại mắt, trong con ngươi hiện lên dường như hàn mang, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng gọi thẳng thiếu gia tên. Diệp Phàm hút điếu thuốc, đánh đánh khói bụi, nói, ta nhìn không sai biệt làm đến, các ngươi Viễn Đông hội gia đại nghiệp đại, cũng không thiếu như thế một cái tiểu địa phương, liền để cho những hài tử kia đi, bọn họ liền cái nhà đều không có. Nghèo thì chỉ lo thân mình, giàu làm theo kiêm tể thiên hạ, vi phú bất nhân, vậy liền không tốt lắm. Ha 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 ha. Trương Thiên Long cười quái dị nói, ta cũng lười biết tiểu tử ngươi là ai, liền nghe ngươi nói những lời này, liền biết ngươi là thằng ngu. Cái này thế đạo, hài tử không có cha mẹ, chẳng lẽ còn cho chúng ta người giàu có nuôi cái này chỉ có thể trách bọn hắn số mệnh không tốt. Trên đời này đến cũng là mạnh được yếu thua. Trương Thiên Long nói, hướng bên người một cái người da trắng bảo tiêu một gia hiệu, lãnh khốc nói, đem hắn cái miệng đó xé nát. Nay nhuộm một túm hồng phát người da trắng đại hán gật gật đầu, vâng. Bụt. Lập tức, hơn 2 mét đại hán cười gằn, hướng thẳng đến Diệp Phàm nên ngang đi qua tới. Cái kia tráng kiện hai tay, bắp thịt cuồn cuộn, phảng phất đều muốn nứt vỡ này đặc biệt lớn hào đồ tây đen. Biết công phu A đến lộ hai tay cho ta xem một chút, người da trắng đại hán tuét miệng nói. Gặp Diệp Phàm không động thủ, đại hán cười lạnh một tiếng, vung lên xa bao đại quyền đầu, liền hướng Diệp Phàm trên đầu đập tới. Ầm. Một tiếng vang trầm, mọi người coi là Diệp Phàm sẽ bị đánh cho đầu rơi máu chảy. Thế nhưng là đã thấy người da trắng đại hán cả người bị trực tiếp một chân đá bay. Hơn 200 gần trắng hán, toàn bộ lồng ngực đều lom đi vào, miệng phun máu tươi, trực tiếp chết tại Trường Thiên Long trước mặt. Diệp Phàm chậm rãi thu hồi chân, hút điếu thuốc, nói, ta nói không sai biệt lắm. Đối phó những tiểu lâu la này, Diệp Phàm đều ngại phiền phức. Trương Thiên mặt rồng sắc lúc đỏ lúc trắng, đột nhiên hắn nhếch miệng cười một tiếng, ngươi biết không, chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi bối cảnh gì, ngươi đã chọc tuyệt đối không thể trêu chọc người. Tốt ngươi cảm thấy thực lực ngươi rất mạnh đúng không, nhưng ta cho ngươi biết chỉ cần chúng ta Viễn Đông hội nguyện ý, diệt đi một cái Ninh gia cũng dễ dàng. Hôm nay ta liền để ngươi nhận rõ ràng, chọc thiếu gia hậu quả. Trương Thiên Long nói xong, trực tiếp ngồi trở lại trong xe, sau đó đối một đám bảo tiêu hạ lệnh, ta muốn hắn biến thành thịt nát. Khai hỏa. Một đám bảo tiêu lập tức móc ra thương đến, bắt đầu hướng phía Diệp Phàm không khách khí chút nào bắt đầu xạ kích. Lít nha lít nhít viên đạn xẹt qua từng đạo hỏa tuyến, hướng phía Diệp Phàm hội tụ mà đi. Có thể Diệp Phàm thân ảnh trong nháy mắt này, đã đánh bất ngờ đến xe bẹn nì bên cạnh, một đấm trực tiếp đánh nát cửa kính xe. Trương Thiên mặt rồng sắc giật mình, một giây sau đã phát hiện, cổ mình đã bị Diệp Phàm một thanh nắm. Làm sao lại cùng ngươi nói không rõ đâu, Viễn Đông hội bối cảnh, căn tại ta chỗ này vô dụng, Diệp Phàm thở dài. Một đám bảo tiêu nhìn thấy chủ tử bị bắt ở, tất cả đều đem miệng súng nhắm ngay Diệp Phàm đầu, nhưng đều không dám tùy tiện nổ súng. Trương Thiên Long nghiến răng nghiến lợi nói, xú tiểu tử ngươi dám đụng đến ta, ta muốn cả nhà ngươi lão tiểu toàn đều chết không yên lành. Hạ quốc mấy cái thủ trưởng cũng không dám tùy tiện đụng đến bọn ta Viễn Đông hội. Ngươi chăn sống. Diệp Phàm híp híp mắt, cái này Trương Thiên Long thật đúng là một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng, còn kéo tới hạ quốc thủ trưởng chẳng lẽ Viễn Đông hội thật có ẩn tàng bối cảnh. Đúng lúc này, Diệp Phàm điện thoại di động kêu đứng lên. Diệp Phàm xem xét điện báo người, nhất thời phá lệ nghi hoặc. Long Vương. Điện thoại bên kia, chính là Diệp Long Đằng. Diệp Phàm A. Ngươi tại sao lại cùng Viễn Đông hội náo mâu thuẫn? Diệp Long Đằng nghiêm túc nói, khác vạch mặt, cái kia Trương Thiên Long là Viễn Đông chiếu cố trưởng Trương Dực thương con, thương tổn hắn, Viễn Đông hội khẳng định hội tìm chúng ta hạ quốc phiền phức. Diệp Phàm mắt lộ ra nghi ngờ, như thế cái Viễn Đông sẽ, như thế cái Trương Thiên Long, vậy mà nhượng Diệp Long Đằng đều lập tức chú ý.